Chương 226. Kiến tạo kỳ quan hoa thật tiền. Chương 226. Kiến tạo kỳ quan hoa thật tiền. Ban ngày khói lửa tan hết, Trương Trạch cùng Trần Thấm cũng dẫm lên kia viên náo cái đuôi quay trở về Thiên Cơ Các. Bất quá lần này Trương Trạch lại là trách lầm Lị Lị. Kia pháo hoa sắc thực pháo hoa, không phải công trình kiến trúc báo hỏng sau lưu tại thế gian dư vi. Thiên Cơ Các. Mặc dù ta từ trước đến nay là cần nhà công việc quản gia, nhưng lão đại ngươi phải biết, có thể tiết kiệm tỉnh nên hoa hoa đạo lý này, cho nên ngài nhìn. Cậu cậu Túy Túy Lị Lị lên tới phụ cận, đem một phần sổ sách đưa tới Trương Trạch trước người. Nàng có chút sợ hãi. Gần nhất Thiên Cơ Các kỳ thật thuộc về không ai quản trạng thái, Trương Trạch bọn hắn không tại, chính mình vừa trầm mê bom không thể tự kiểm chế, cho nên không chút quản. Cũng chính là gần nhất Lị Lị dành thời gian xem xét, mới phát hiện nhà mình tiểu kim khố đều nhanh sắp thấy đáy. Cho nên tại Trương Trạch trước đó liên lạc lúc, mới không có nghe, mà là lâm thời ôm chân phận, nghĩ hủy đi tường đông bộ tây tường, đem thâm hụt lấp bên trên. Bất quá rụt cổ lại Lị Lị đợi đã lâu, lại không gặp Trương Trạch tức giận. Cái này không trả kiếm lời năm khối linh thạch sao? Trương Trạch đem sổ sách lật ra một lần sau lại ném cho Lị Lị. Lị Lị ngươi kia bom như thế phí tiền sao? Trần Thấm ngồi ở một bên, sở trường xoa xoa mau mau đầu chó, mà mau mau cũng không giận, rất ba vừa ngoắc ngoắc cái đuôi. Dù sao chủng loại tại cái này, ở trong mắt mau mau trên đời này không có một cái người xấu, nhưng cũng không có một đầu chó ngoan. Mà Trần Thấm cũng không có trách móc nặng nề ý tứ, nàng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ thôi, tiền loại vật này đối đại tiểu thư tới nói chỉ là một con số mà thôi. Không có tiền đi tìm trong nhà mượn chính là. Về phần trả tiền, căn cứ đối Trương Trạch còn có Lị Lị tín nhiệm vô điều kiện, cũng không lo lắng sẽ trả không lên. Nghe Trần Thấm hỏi, Lị Lị lại lắc đầu. Cùng bom kỳ thật quan hệ không lớn, chỗ tiêu tiền không ở nơi này, bom sự tình một hồi lại nói. Đó là chúng ta kiếm thiếu đi. Trần Thấm hỏi. Cũng là không, kiếm kỳ thật còn nhiều thêm chút, ngươi xem một chút rồi. Trương Trạch đem sổ sách đưa tới Trần Thấm trong tay. Sổ sách bên trên trô nhớ là hai tháng này Thiên Cơ Các tiền thu, không nhìn chi tiêu đúng là thu hoạch tương đối khá. Chỉ tiểu hạch đào còn có miêu miêu phủ hai cái này vật, liền có thể cho Thiên Cơ Các mang đến liên tục không ngừng tài nguyên, mà tài nguyên đại đầu ngay tại Bắc Cảnh yêu tộc nơi đó. Bắc Cảnh bên kia đám yêu tộc đều là tiên tiên tu luyện thánh thể, cho dù là lại phế vật yêu tộc, nằm cả một đời cũng có thể ít nhất trộn lẫn cái luyện khí. Cho nên tiểu hạch đào còn có miêu miêu phủ loại vật này, tại Đông Châu nơi này có sử dụng cánh cửa, nhưng là tại Bắc Cảnh nhưng căn bản không lo nguồn tiêu thụ, tiểu hài cũng có thể dùng, đối yêu tộc tới nói thuộc về là thường ngày phẩm. Mà Bắc Cảnh tài lộ cũng không chỉ đầu này, đầu thứ hai lại là từ cái kia còn treo đạn đạn danh tự thần đan ban tới. Bọn này nhàm chán các lão đầu lại phát triển hạ chính mình từ thiện nghiệp vụ, bọn hắn tại nửa bán nửa tặng thiên cơ chi giả. Chính là Bạch Đào hắn cha nuôi vệ đại lưu mang cái chủng loại kia đạn đạn luyện khí sản phẩm tại trải qua thức linh thuật phân tích cùng thiên cơ thuật phụ trợ về sau, đã có thể bị bình thường tu sĩ sử dụng. Không cần đặc biệt cao tu vi, cũng không cần quá xuất chúng trí lực, chỉ cần có thể phân rõ trên dưới trái phải, sẽ đến 1 2 3 4 là được. Mà mọi người đều biết, Bắc Cảnh nói thế nào đều là vùng đất nghèo nàn, đám yêu tộc mặc dù phần lớn không đi hại người, nhưng không chịu nổi có yêu tự mình tìm đường chết, cho nên tàn tật nhân sĩ rất nhiều. Bạch Đào không biết dùng biện pháp gì, thông qua chân đông thương hội liên hệ đến yêu đều hoàng tộc, lấy thần đản bang danh nghĩa ôm tới cái đại hoạt. Từ yêu tộc hoàng tộc ra mặt mua sắm những này thiên cơ chi giả, sau đó tặng cùng Bắc Cảnh bên này sinh hoạt khó khăn người, liền từ thần đản bang đến xử lý. Về phần những cái kia mặc dù thiếu cánh tay chân gãy vẫn còn không ngừng tìm đường chết, hoặc là chính là nghĩ thể nghiệm tám tay na cha là thế nào sinh hoạt, cùng mua cái chi giả bày ở trong nhà chơi đùa, liền tự mình dùng tiền mua đi. Tóm lại, dựa vào yêu tộc chân đông thương hội cùng thần đản bang cửa hàng hàng cùng đại diện tiêu thụ, thiên cơ các trên cơ bản nằm lấy tiền. Còn lại tài lộ linh vụn vật nát, tất cả thanh kinh bản địa, cùng Thường Sơn Ngự Thú Tông bên kia, còn có tạc sĩ Đức phòng đấu giá bơm nước, cùng kiếm tông liên hợp buôn bán đao kiếm pháp khí vân vân. Cái này quần quần tài phú thay cái thủ tài môn chủ sợ không phải tất cả đều muốn biến thành chính mình tài sản riêng, sau đó gia truyền hoặc là đổi thành có thể trợ giúp đột phá tu vi thiên tài địa bảo. Nhưng thiên cơ các bên này lại không giống, đầu tiên bên này liền không môn chủ. Mai Nhi tỷ, sáng tác thị nữ đọc làm a di, nàng đã sớm tháo cái này trên danh nghĩa thiên cơ các chủ chức vụ. Bây giờ Trần Thấm hiểu chuyện nghe lời, cũng không cần người trông giữ bảo hộ, Mai Nhi liền trở lại kiếm tông tổng các thành tông chủ thân truyền đệ tử. Trước mắt thiên cơ các bên này có chuyện gì đều là mọi người thương lượng đi. Sau đó, tiền tiêu lấy liền không có đại đầu tại công trình bằng gỗ bên trên. Lúc này thiên cơ các lại thay đổi cái bộ dáng, không giống với trước đây tông môn, nội bộ cũng đã thành một tòa thành mới. Cả tòa thiên cơ các bị một lần nữa quy hoạch quyết trường, từ không trung nhìn lại cùng thành phố học viện. Căn cứ khác biệt công năng thiên cơ các bên trong tạm thời bị phân làm 5 cái khu vực. Một khu, Tiểu Long Hồ Sơn. Lão Đường đưa đến nơi đây đạo ra nhóm tuyển mấy cái đỉnh núi, bây giờ dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, thật cùng Tiểu Long Hồ Sơn đồng dạng. Bên kia mỗi ngày khói hương lượn lờ, tử khí trùng thiên, ngoại trừ những cái kia tiểu đạo sĩ ra đi vào, một người có một thanh hỏa kỳ lân bên ngoài, không có gì khuyết điểm. Kiếm tông bên này làm nhà mẹ đẻ tự nhiên cũng là không kém ai. Hai khu chính là Đúc Kiếm Viên đại khái là rời núi chuyển qua được nghiện nguyên nhân, chính nhất các chủ sau khi về nhà lại tới một lần. Hắn cứ vậy mà làm cái đại hoạt. Các chủ hắn trực tiếp đem kiếm các chú kiếm phong trò gốc dễ nạo xuống tới. Sau đó lại tại thiên cơ các sau sơn bình ba tòa ngọn núi, tuyển định một chỗ bảo địa, lấy dưới mặt đất ngàn mét đào ra một cái hố trời tiềm nguyên, thẳng tới địa mạch dung hỏa chi chỗ. Cuối cùng cùng với mấy vị áo bào tím tiên sư liên thủ, đem chọn tòa chú kiếm phong đảo ngược tiến trong thiên thành, cùng sử dụng tại linh lộc cốc kia không dùng đốt cây gây rừng chi thuật, đem luyện hóa cùng địa mạch hòa làm một thể. Thẳng đến địa mạch vĩ lực. Ngoại trừ đúc kiếm tu luyện bên ngoài, tại dây chuyển sản xuất trợ giúp dưới, dựa vào địa mạch chi lực, còn thực hiện tự động hóa sản xuất. Yêu thích đúc kiếm kiếm tông trưởng lão cùng đệ tử cũng đều đem đến nơi này. Chú kiếm phong biến thành đúc kiếm nguyên, là thiên cơ các lại thêm một tòa kỳ quan. Ba khu chính là lúc đầu thiên cơ các địa điểm cũ, các loại nghiên cứu cùng thí nghiệm vẫn là ở chỗ này tiến hành, Không phải không phân, mà là hiện tại người quá ít không cần thiết. Bất quá nội bộ cũng đang tiến hành quy hoạch cùng điều chỉnh. Còn lại hai khu tạm thời trống không, một là chưa nghĩ ra, thứ hai là không có tiền. Khu vực cùng khu vực ở giữa thì thông qua khoảng cách ngắn trận pháp truyền tống, hoặc là thiên cơ quan kết nối, trợ giúp tu vi không cao tu sĩ di chuyển nhanh chóng. Cùng cái này công trình bằng gỗ tiêu xài so sánh, thiên cơ các loại nghiên cứu sở thí nghiệm hao tổn, kỳ thật cũng chính là một nửa đi. Trần Thấm nghe xong liền cùng Lị Lị bắt đầu nghiên cứu lên kiếm tiền biện pháp. Mà Hàn Huyên một hồi, Trần Thấm lại cùng Lị Lị nói đến Thanh Hà hội sự tình, sau khi nghe xong, sợ nghèo Lị Lị bỗng cảm giác tuyệt vọng, bắt đầu cầm đầu đập lấy cái bàn. Nếu không ta mang theo Mao Mao đi mãi nghệ đi. Lị Lị giả khóc dòng nói. Nô, Trương Trạch trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói ra, kỳ thật cũng không cần lo lắng. Lão đại, chúng ta không có tiền ai. Lị Lị nói. Cũng không tính không có tiền kỳ thật, ngươi không có phát hiện chi tiêu lớn nhất địa phương ở chỗ này sao? Trương Trạch chỉ vào sổ sách nói, là Tiểu Long Hổ Sơn cùng Đúc Kiếm Viên nơi đó. Cái này hai nơi hút khô thiên cơ các một nửa vô liếng, nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hai địa phương này không nên tốn tiền nhiều như vậy mới là. Mặc dù là tại thiên cơ các nội bộ, nhưng Long Hổ Sơn cùng Kiếm Tông nói thế nào đều phải móc điểm đi, bất quá rất hiển nhiên không có, cái này hai nơi đều là từ thiên cơ các toàn ngạch chi tiêu. Tiểu Long Hổ Sơn nơi đó còn tốt, lấy lao đường phong cách, xài tiền của người khác chính mình thoải mái sự tình cũng không phải làm không được, mà lại đạo ra nhóm thường chú thiên cơ các, lại là trợ giúp hoàn thiện thiên cơ tâm pháp, lại là phân tích pháp trận, cho người ta tu cái Tiểu Long Hổ Sơn làm đặt chân cũng là hợp lý. Nhưng chính nhất các chủ vậy thì có chút ngoài ý muốn. Nói thật, mặc dù Đúc Kiếm Viên rất đẹp trai, rất có bức cách, cũng thật có hiệu quả, nhưng lại không phải nhất định phải. Thiên cơ các cách kiếm các không xa, tới lui còn có truyền tống trận tương liên, không tốn bao nhiêu thời gian. Trương Trạch luôn cảm giác việc này giống như có chút chuyện ẩn ở bên trong, hắn dự định cùng đi tìm chính mình sư phụ, hoặc là các chủ hỏi một chút. Ta cùng đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Trương Trạch nói. Lị Lị con mắt ngay mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng kỳ thật cũng tò mò việc này. Mặc dù biết các chủ sẽ không hại chính mình, hắn gây nên tất có thâm ý, nhưng Lị Lị nàng sợ, cho nên không dám đi hỏi. Bây giờ Trương Trạch trở lại đón chuyện xui xẻo này, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Trước không đề cập tới cái này, ngươi cái kia không gian pháp khí bom nghiên cứu đến thế nào, là trước kia nhìn thấy pháo hoa. Trương Trạch đem thoại đề lại chuyển trở về, mà Lị Lị cũng không thấy đến loại này đứt quãng, không đầu không đôi giao lưu phương thức có vấn đề gì. Thiên cơ các người bình thường nói chuyện cứ như vậy. Từ hôm nay muộn đi cái nào uống rượu cho tới cái này cơ quan xử lý như thế nào, cuối cùng lại biến thành ai ai đang nói yêu đương, nói một vòng lớn về sau, mới xác định đi cái nào uống rượu. Lị Lị nghe vậy, lắc đầu, cái kia pháo hoa không phải. Không hoàn toàn là đi. Thế nhưng là cái kia pháo hoa tản ra khí tức rất đáng sợ ai? Trần Thấm nói. Đúng vậy à, nhưng chính là dọa người mà thôi, những vật kia kỳ thật đều là luyện khí sau phế thải, đừng nói đả thương người, tìm tiểu hài đến những cái kia phế thải đều là bóp một cái là vỡ, dùng để làm ám khí đều dư thừa, bất quá ta định đem những vật này tham gia đến vôi bên trong, người hồ con mắt hẳn là có thể dùng rất tốt. Lị Lị nghiên cứu tại bạo tạc phương diện cũng không có cái gì tiến triển. Giải quyết thiên cơ phụ trận cái này, Lị Lị sư môn truyền thừa nhiệm vụ về sau, nàng hơi có chút vô địch là cỡ nào tịch mịch cảm giác. Tại Ngự Thú Tông trời xui đất khiến não đại động mở, nổ Ngự Thú Hoàn, Lị Lị liền cho rằng đem cái này bom tích lũy ra quả thực là dễ như trở bàn tay. Dù sao đã biết mấu chốt trong đó chính là đàn bỏ phế thải. Nhưng thử gần một tháng, Lị Lị lại hoàn toàn không có đầu mối đơn giản giản chính là không có cách nào khống chế, đừng nói đi nổ người nào, chính là có thể hay không nổ đều là hai chuyện. Nhất là phát hiện trong nhà không có tiền về sau, tại tài chính hấp lại dư giả trước, nàng cũng có chút không nỡ đi nổ pháp khí chứa đồ. Mặc dù pháp khí chứa đồ tiên cơ các có thể chính mình sản xuất, sắp thành bản xuống đến thấp nhất, nhưng tóm lại là cái chi tiêu, cho nên Lị Lị cũng liền tạm thời ngừng lại. Ngược lại đi nghiên cứu đàn bỏ phế thải, cùng luyện khí sư còn có kiếm tông mấy vị trưởng lão cùng một chỗ. Lị Lị cảm thấy dẫn bạo không gian pháp khí mấu chốt vẫn là ở cái này phế thải phía trên. Dù sao không gian pháp khí sớm đã có chi, kia không gian pháp khí sáo hoa bất quá bốn nguyên tắc cũng không phải gần nhất mới nghĩ ra được. Vạn năm xuống tới, bốn châu nhân kiệt tầng tầng lớp lớp, cùng mình anh minh thần vũ, đầu óc có bệnh, người cũng không tại số ít. Nhưng hôm nay cũng chỉ có chính mình phát hiện được này. Hiển nhiên không lớn hợp lý, mà duy nhất lượng biến đổi chính là cái này có đản luyện khí pháp tế luyện pháp khí sinh ra xị vạo. Bí mật hẳn là xuất hiện ở đây. Mấu chốt nhất là nghiên cứu cái này tiện nghi, phế liệu có là. Dù sao không cần tiền đầu để phương hướng chuyển di về sau, Lị Lị bọn hắn cũng xác thực phát hiện thứ này có chút thần kỳ. Tại pháp trận, hoặc là nói là điệp ra số nhiều pháp trận tác dụng dưới, những này phế thải tính chất sẽ sinh ra biến hóa. Biểu hiện ra các loại rất thần kỳ, nhưng lại không có sâu dùng tính chất. Tỷ như trước đó trận kia pháo hoa tú, chính là ống bên trong thiết trí ba cái pháp trận. Ly hòa trận, an thần băng tâm trận, cùng tuyệt tâm trận cái này ba cái nhìn ngang nhìn dọc đều không có quan hệ gì pháp trận, lại sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Phế thải bị đánh đến trên trời về sau, biến thành khí tức uy thế dọa người pháo hoa tú. Pháo hoa màu sắc là từ ly hỏa trận hỏa lực lớn nhỏ điều tiết, đây không phải biết lao đại ngươi muốn trở về sao, ta liền chúc mừng xuống, cho hết thả. Lị Lị nhún vai. Trương Trạch nghe xong đang muốn đi chính mình sư phụ kia thỉnh an, nhưng lại bị Lị Lị gọi lại. À, đối còn có một việc, mặc dù bạo tạc không có cả minh bạch, nhưng chúng ta phát hiện một cái khác chơi vui. Dứt lời Lị Lị liền đứng dậy, kêu gọi Trương Trạch cùng Trần Thấm cùng với nàng đi. Mà đến không phải nơi khác, chính là kia tốn hao rất nhiều Đúc Kiếm Viên. Tại hố to bên cạnh nhìn xuống dưới, sắc thực hùng vĩ, cùng nhân vật phản diện căn cứ giống như. Một tòa cô phong như đá truy bị đảo ngược tại to lớn trong thiên thành, đỉnh chóp trên bình đài dựng lên một tòa nguy nga lầu các, hắc kim phối màu, điệu thấp trang nhã. Mấy cây to lớn xiềng xích khóa lại cô phong, cũng cùng trời hố biên giới tương liên. Màu nâu đỏ kỳ dị thực vật leo lên cùng vách đá phía trên. Những thực vật này ở giữa là xuôi theo núi đá xu thế kiến tạo các loại kiến trúc. Hố to dưới vực sâu không hề tăm tối, màu đỏ địa mạch dung nham chậm rãi chảy xuôi, mấy cái bình đài lấy pháp trận tương liên, đem hố to hạ địa mạch chia cắt bao trùm. To lớn kiếm lô khắp nơi có thể thấy được. Chỉ là, ta nói ta không cho cái này hố trời thêm cái hàng rào sao? Trương Trạch đứng tại bờ hố nhìn xuống phía dưới một chút. Không cần a, ra hộ cột nhiều không dễ nhìn, lão đại ngươi nhìn đạo thiên hố trên vách đá những cái kia pháp trận sao? Ngươi bây giờ nhảy đi xuống những cái kia pháp trận tự sẽ giữ được ngươi, sau đó chậm rãi rơi xuống đất phía dưới. Lị Lị nói, ngươi làm sao không nhảy? Trương Trạch hỏi, ta lại không đốc, chúng ta đi truyền tống trận. Lị Lị nói, đúc kiếm viên hạ. Trương Trạch cùng Trần Thấm đứng tại một khối trên bình đài, cái này bình đài rất là trống trải, trên đó không có kiếm lô, ngược lại bày biện rất nhiều loạn thất bát tao đồ chơi, xem ra đoán chừng là cho thiên cơ cấp dùng. Ali cùng Nung Nung cũng cùng đi theo ở đây, bất quá cùng Lị Lị phát hiện mới so sánh, hai cái này thần sủng vẫn là đối địa mạch này càng cảm thấy hứng thú. Địa mạch này nhằm tương chính là bình thường tu sĩ kim đan rơi vào trong đó cũng không chịu nổi, không ra một lát liền sẽ linh khí tan hết, hóa thành than cốc. Nhưng đối hai cái vị này giống như không có ảnh hưởng gì. Ali tới bình đài một bên, đem đưa tay tiến nhằm tương bên trong dính một điểm, sau đó thả miệng bên trong nếm nếm, mạn. Ali bình luận nói, Nung Nung càng là vô địch, trực tiếp nhảy vào nham tương bên trong bắt đầu tắm rửa. Nhưng rất nhanh Ali cũng nhảy vào, sau đó đại chiến tái khởi, một long nhất vượng bắt đầu đánh lên, thủy, cầm. Cho Trương Trạch bọn hắn, còn có ngay tại còn lại vài tòa bình đài bận rộn kiếm tông tu sĩ thấy sững sờ sững sờ. Được rồi, đừng để ý tới bọn hắn, Lị Lị ngươi phát cái gì? Đầu về biết nham tương là vị gì Trương Trạch hỏi. Lị Lị nhưng lại bắt đầu bán cái nút, nàng đến đạo nhất tòa thiên cơ pháp khí bên cạnh, từ trong túi cầm hai cái nạp giới ra. Giống như làm ảo thuật đem nạp giới giao cho Trương Trạch xem xét. Đây chính là phổ thông không nạp giới, xem chọc rồi. Nói xong, Lị Lị đem hai cái sáu mặt thể thiên cơ khối rú bị lấy ra cho Trương Trạch cùng Trần Thấm biểu hiện ra quan sát, sau đó phân biệt bỏ vào hai cái trong nạp giới. Tiếp lấy đem bên trong một viên nạp giới để vào trước mắt thiên cơ pháp khí bên trong, cũng đem một cái khác mai ném cái Trần Thấm. Tiểu Thấm giúp một chút, đem cái này mai phóng tới cái thanh kia pháp khí bên trong. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, Lị Lị liền hoán Trần Thấm trở về, sau đó theo Lị Lị đẩy lên trước mắt thiên cơ pháp khí bên trên cơ quan. Trên đó nạp giới chợt sáng lên một luồng vật trắng. Ngươi mở ra nhìn xem. Lị Lị đem cái này mai không có khóa lại nạp giới từ thiên cơ pháp khí bên trên cầm lên, sau đó vứt xuống Trương Trạch trong tay. Tiếp nhận nạp giới, Trương Trạch tín niệm khẽ động, hai vật xuất hiện tại Trương Trạch trong tay. Là kia hai cái sáu mặt thể thiên cơ khối rubí. Trần Thấm thân hình lóe lên, đem một cái khác mai nạp giới lấy tới, nhưng đem nó mở ra, trong đó lại không có cái gì. Lợi hại đi, nạp giới cùng nạp giới ở giữa có thể truyền tống. Gặp Trương Trạch cùng Trần Thấm có chút không hiểu thấu, Lị Lị lại tiếp một câu. Nó còn không có bất luận cái gì tiêu hao. Lị Lị bình tĩnh nói. Trương Trạch trầm mặc một lát, không cảm thấy phát hiện này so bom hữu dụng không, nhưng ta thích bạo tạc. Lị Lị thở dài, rất là thành thật. Chương 227, một cọc làm ăn lớn. Chương 227, một cọc làm ăn lớn. Truyền tống chi pháp không phải cái gì mới đồ vật, nhưng không tốn tiền truyền tống chi pháp đúng là mới mẹ đồ vật. Bình thường truyền tống chi pháp cũng liền hai loại, một loại dựa vào vật, một loại dựa vào người. Dựa vào vật dĩ nhiên chính là trận pháp truyền tống cùng các loại pháp khí, những này truyền tống chi vật phần lớn đều lấy cá mở đất thạch làm nền, linh châu địa bảo phụ chi, lưỡng địa các thiết một chỗ. Mỗi lần truyền tống đều sẽ đối pháp trận tạo thành nhất định hao tổn, cho dù lại gần cũng là có hại hao tổn, đồng thời khoảng cách càng xa tiêu hao càng lớn. Về phần dựa vào người, đó là đương nhiên là tu sĩ dựa vào bản thân bản sự đi na di độn pháp thuật, biện pháp này mặc dù không có ngoài định mức trợ phí, nhưng liên tục sử dụng, nếu là tu vi không cao, ngàn cây số phế một người. Cho nên Lị Lị làm ra cái đồ chơi này, theo Trương Trạch thật rất không hợp thói thường. Sớm điểm vũ trụ vận chuyển khoa học kỹ thuật cây thuộc về là hỏa phong không đúng. Nguyên lý gì? Trương Trạch hỏi. Địa mạch, cùng dưới chân chỗ này địa mạch có quan hệ. Nhưng mà Lị Lị trả lời lại cũng không như Trương Trạch suy nghĩ. Lị Lị lung lay trong tay sáu mặt thể thiên cơ khối du bịt, kỳ thật cũng là trùng hợp, lão đại ngươi còn nhớ rõ thanh kinh tuyết rơi lần kia đi. Trương Trạch nhẹ gật đầu, chính là lần kia thanh kinh bỗng nhiên tuyết lớn, Trương Trạch mới không xử lý Bách Yêu Tông đặc sứ vô danh, sau đó chính mình thay vào đó. Cũng đang theo dõi bám đuôi về sau, phát hiện Bách Yêu Tông tại lấy địa mạch chi lực dẫn thiên tượng hoạt động đồng thời còn đem nghiên cứu của bọn hắn thành quả soán cải một lần, cho phát đi qua. Lão đại ngươi đừng quản ta lúc ấy là thế nào nghĩ. Dù sao ta chính là đem cái kia pháp trận cũng đào sức một chút, tăng thêm chút loại kia phế thải đi vào, lại luyện hóa một chút, suy nghĩ có thể hay không dùng những phương pháp khác nổ nạp giới. Sau đó cứ như vậy là, không riêng không có nổ, còn có thể đem hai cái trong nạp giới đồ vật tiến hành truyền tống, nhưng chỉ có thể ở địa mạch phụ cận. Nói xong, Lị Lị một bộ rất thất vọng dáng vẻ. Cái này không tốt sao? Trương Trạch có chút chẳng hiểu ra sao. Có cái gì dùng à? Lị Lị buông tay, địa mạch cũng không phải cái nào đều có, mà lại cho dù có cũng là chôn sâu dưới mặt đất người bình thường nhà nào có ta cái này nhà tâm, đặt nhà mình trong tông môn đào hố. Nói xong, mấy người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn xem hố trời kia cùng ngọn núi ở giữa kia nhất tuyến thiên không. Sau đó đúng lúc liền thấy một tòa xuôi theo núi trên ban công, một vị kiếm tông trưởng lão ngay tại kia giáo huấn đệ tử. Nói hình như là không cho phép lại hướng xuống ném vỏ trái cây đổ nước loại hình. Nhạc đệm bỏ qua, Trương Trạch hỏi, dùng để đưa vật không được sao? Đi hẳn có thể được, nhưng không cần thiết ta, bởi vì cũng không có nhiều đồ như vậy đồ vật muốn vận. Lị Lị nói. Trương Trạch nghĩ cũng phải, xác thực như Lị Lị nói tới không có nhiều đồ như vậy muốn vận. Sáu tông hoặc là nói là người tu hành ở giữa đại tông giao dịch lại nguyên thủy lại trước tiến. Trước tiến là bởi vì chúng ta không gian pháp khí quá lợi hại, không chỉ có thể giả, còn không chiếm phụ trọng. Cho nên người tu tiên vận chuyển hàng hóa, chỉ cần dùng nguyên thủy nhất chạy thương phương thức là được, trong túi thăm dò mấy cái nạp giới hoặc là túi chữ vật, ngồi phi thuyền đến một lần một lần. Bạch Đào bọn hắn chân đông thương hội còn có 6 tông ở giữa đều là như thế. Cùng đào hai cái hố to đào ra hai đầu địa mạch chi phí so sánh, đến một lần tốn hao lộ ra không có ý nghĩa. Kia tặng người đâu? Trương Trạch lại hỏi, đã sáu tông bên này không có nhu cầu, tán tu kia dù sao cũng phải có đi. Bọn hắn có khắp nơi tán loạn lịch luyện nhu cầu, nhưng là lại phần lớn không nỡ ngồi phi thuyền, thiên cơ các phong hành thuyền cũng phần lớn mua không nổi, mà lại vật kia tốc độ kỳ thật không vui. Bất quá Trương Trạch rất nhanh liền chính mình phủ định ý nghĩ này, bởi vì mặc dù có nhu cầu, nhưng cái đồ chơi này nghĩ như thế nào đều không kiếm tiền. Mọi người đều biết, đào đất sắt là rất phí tiền, nhưng tàu điện ngầm tiền quý lại không người ngồi. Cho nên cũng chính là ngẫm lại mà thôi, bởi vì hiện tại thiên cơ các cũng không có tiền làm loại này huệ dân công trình. Mà Lị Lị chính là cái này ý tứ, đào đất mạch việc này có thể quá phí tiền. Không riêng gì được không bù mất vấn đề, chủ yếu là ta cảm thấy vật này kỳ thật rất nguy hiểm. Lị Lị nói, hắn không phải không nổ sao? Trương Trạch hỏi, là không nổ, nhưng tạm thời cũng không thể dùng để chở người. Lị Lị đáp, ta là dùng làm bom mạch suy nghĩ làm cái này, nhưng không biết vì sao thứ này lại không nổ, mà lại truyền tống thời điểm còn không cách nào quan chắc, ta dùng côn trùng làm qua thí nghiệm. Sau đó côn trùng liền biến mất, căn bản không biết đi nơi nào. Lị Lị nói xong, buồn bực ngán ngẩm cầm trong tay nạp giới ném lên bỏ xuống. Cũng không trách Lị Lị như thế, vật này tại trước mắt tình huống dưới xác thực ít nhiều có chút gân gà. Tạm thời không có cái gì phải có trang cảnh. Nhưng kỳ thật cũng còn tốt, bởi vì thiên cơ các loại vật này đơn giản có nhiều lắm. Trương Trạch ánh mắt vượt qua Lị Lị, nhìn về phía sau của nàng. Bởi vì cảm thấy việc này không có gì ý tứ nguyên nhân, Trần Thấm đã qua bên kia tìm Ali chơi. Tiểu sư muội ủy vào trên người mình pháp khí hộ thân vô địch, cũng nhảy vào nham tương, hiện tại chính đem nham tương đoàn thành cầu, đang cùng Ali còn có Nhung Nhung đánh, Tuyết, Cầm. Ali dùng miệng tiếp, mà những cái kia nham tương một gần Nhung Nhung thân liền biến mất vô tung. Nhìn xem cái này nguy hiểm lại ấm áp tràn diện, Trương Trạch suy nghĩ lại trượt đến địa phương khác. Hắn nghĩ tới một cái đã có thể để biện pháp này có đất dụng võ, còn có thể lâm thời kiếm chút nhanh tiền ý tưởng. Ngươi nói ta đem kỹ thuật này bán đi thế nào? Trương Trạch bỗng nhiên hỏi. Bán ai? Ai sẽ mua biện pháp này? Lão đại ngươi muốn hô ai? Lị Lị nghe Trương Trạch lại dự định hố người tiền, lập tức tới hào hứng. Cái gì gọi là hố người tiền, nói đến quá khó nghe, cái này gọi tri thức chính là tài phú, có người sẽ vì tri thức tính tiền. Dứt lời, Trương Trạch xuất ra tiểu hạch đào liên lạc với Bạch Đào. Hắn nhớ kỹ Bắc Cảnh yêu tộc chân đông thương hội cái gì đều thu. Trước đó đi Bắc Cảnh Vọng Dương thành lúc Trương Trạch hiểu qua, nơi đó khác không nhiều, địa mạch khắp nơi đều là. Mà lại Bắc Cảnh trường thành về sau, cơ hồ tất cả yêu tộc thành lớn đều tọa lạc ở địa mạch phía trên. Bất thình lình phát hiện mới, ở bên kia hẳn là hữu dụng. Chủ yếu là Trương Trạch cảm thấy Bắc Cảnh yêu tộc đều rất nhàn, bọn hắn hẳn sẽ thích những này gần gà đồ chơi, trước hết để cho Bạch Đào hỏi một chút, nhìn xem có thể bán bao nhiêu. Ngự Thú Tông. Linh Lộc Cốc lúc này đã thay đổi cái bộ dáng, như thời cổ tiên cảnh. Hạ Nôn trốn ở một bụi cỏ đằng sau, bình tức tĩnh khí giả trang chính mình cũng là một gốc thực vật. Nàng là thật sợ. Trận này nàng lâm vào thuốc canh địa ngục. Nàng là thật không nghĩ tới cái kia gọi Bạch Đào tiểu hồ ly vậy mà lại như thế dọa người. Nhìn xem mềm mềm nu nu, nhưng thuốc canh lại kiên nhẫn. Bất quá cái này cũng quái chính Hạ Nôn, sơ kiến Bạch Đào lúc không có thấy rõ diện mục thật của nàng. Gặp hắn chân thành, lại là fan hâm mộ, liền bút lớn vung lên một cái lưu loát cho vị này mới fan hâm mộ mở bản sách mới. Bất quá Hạ Nôn là loại kia không có bản nháp cũng không có đại cương người, chỉ qua 7 ngày chính mình liền đã cấu tứ khô kiệt, hết sạch sức lực. Có thể người nàng lại thật mạnh, không tốt đối nát. Còn ăn mềm không ăn cứng, cũng không muốn đả thương vị này fan hâm mộ tâm, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy các loại lý do kéo càng đau dạ dày, nay thiên phong nước không tốt, ta sinh nhật, giúp Tiểu Tuyết cùng Hủ Cơ đi trong thành bán đồ ăn. Tóm lại các loại lý do đều suy nghĩ một lần, trì hoãn mấy ngày mới gạt ra 800 cái chữ, ngày hôm nay đã đến ước định cẩn thận ngày. Nàng thậm chí lên đi đường về Dược Vương Cốc suy nghĩ. Ngay tại nàng coi là hôm nay có thể hôn đi qua lúc, đã thấy Bạch Đào đã tìm tới nơi này. Bên người nàng còn đi theo cái kia gọi Hôi Tuyết Lang yêu, kia đần sói trong ngực ôm chỉ tiểu kỳ lân, cái mũi người đến người đi, cái đuôi giao nhanh chóng. Bọn này vấn đề nhi đồng yêu tộc bây giờ tại Ngự Thú Tông lẫn vào rất tốt, hơi có chút vui đến quên cả trời đất cảm giác, mỗi ngày bận bịu đến bận bịu đi hoan thoát không được. Trợ giúp cho ăn dưỡng linh thú, đi Thương Sơn Thiên Cơ các chi nhánh hỗ trợ mua hàng, ngẫu nhiên làm chút chính mình nghề cũ đi phụ cận thành trấn duy trì trị an, cũng không ai quản. Bởi vì Ngự Thú Tông cho là bọn họ là thiên cơ các người, mà thiên cơ các thì lại lấy vì bọn họ đã gia nhập Ngự Thú Tông, ta cảm thấy Hạ Ngôn lão sư ngay tại kề bên này. Lang yêu đi đến Hạ Ngôn tránh né bụi cây trước mặt, dùng cái mũi người đến người đi. "Lão sư, nên đổi mới, lão sư ngươi ở đâu?" Lý Giác sư huynh nói ngươi ở chỗ này. Bạch Đào hô. Mà Hôi Tuyết trong ngực tiểu kỳ lân hiển nhiên đã thấy Hạ Ngôn, lúc này chính chớp đôi mắt to khả ái nhìn chằm chằm nàng. Hạ Ngôn làm lấy khẩu hình, ra hiệu tiểu gia hỏa đừng đánh báo nhỏ cáo. "Ta muốn ăn khôi cỏ, ăn trắng mộ dễ, ăn thanh hoa lá." Hạ Nôn trong đầu vang lên một cái mãi thanh mãi khí thanh âm. Tiểu Kỳ Lân đang cùng nàng báo tên món ăn. Bọn này Tiểu Kỳ Lân bây giờ linh trí đã mở, ngoại trừ cao hứng lúc sẽ còn gâu gâu gọi hai tiếng bên ngoài, đã có thể bình thường cùng người giao lưu. Nhưng lại tại Ali đoạn thời gian kia dạy bảo, những này tiểu gia hỏa hiển nhiên thiếu khuyết chút chính khí. Mà cái này Tiểu Kỳ Lân đại khái là rất được Ali chân truyền, nó rất thèm. Gặp Hạ Nôn trầm mặc không nói, Tiểu Kỳ Lân tiếp tục mãi thanh mãi khí uy hiếp nói: "Ngươi không cho ta, ta cần phải kêu a, gọi rách cổ họng nha." Bất quá đang chờ Tiểu Kỳ Lân muốn mở miệng gâu gâu báo tin lúc, Bạch Đào tiểu hạch đào đột nhiên chấn một cái. Sau đó Hạ Nôn liền nhìn thấy Hôi Tuyết cùng Bạch Đào vội vã rời đi, Hôi Tuyết trong ngực Tiểu Kỳ Lân hướng Hạ Nôn phương hướng kêu hai tiếng, nhưng lại không người để ý đến nàng. Hạ Nôn nhẹ nhàng thở ra, lập tức đứng dậy rời đi nơi đây, cũng hướng của một phương hướng bỏ chạy, nàng dự định đi tìm chính mình Tiểu Tuyết sư tỷ, hoặc là đi tìm Hủ Cơ. Nếu không học một chút hóa cây chi pháp, nếu không tìm Hủ Cơ cầu nàng cho mình đào hố lợi, tóm lại trước chờ cái này văn học hồ ly rời đi lại nói ta không được, ta thật là một giọt cũng không có. Nhớ tới chính mình lang quân Lý Giác mỗi đêm thường nói, Hạ Nôn thở dài, cảm động lây nàng quyết định về sau đối Lý Giác tốt một chút. Không đề cập tới bởi vì Trương Trạch để lộ bí mật mà bị thúc canh thúc đến người tiểu tụy Hạ Nôn, Bạch Đào bên kia đã nhận được Trương Trạch liên lạc. Giống như Trương Trạch dự liệu, Bạch Đào nhìn thấy Trương Trạch đề nghị về sau, ý niệm đầu tiên chính là: "Hoa à, thứ này tốt có ý tứ, mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng nếu không mua về nhìn xem." Chân Đông Thương Hội tại Đông Châu đại bộ phận địa khu cũng không có thường trực thương hội cứ điểm. Ở bên này giao dịch cơ bản đều là cùng tông môn kết nối, cho nên Bạch Đào loại này bên ngoài chạy nghiệp vụ thương hội thành viên cao cấp cũng có được quyền hạn của mình. Về phần cái người hành thương nguy hiểm, kỳ thật không có gì nguy hiểm. Yêu tộc thành tín nhưng cũng không phải quả hờ mềm, không tuân quy củ người cơ bản đều từ trên thế giới này biến mất. Lão sư quy lão sư, làm ăn là làm ăn, Bạch Đào trong lòng đánh giá số lượng về sau, liền trả lời Bạch Đào, nhiều tiền. Trương Trạch, không đến, nếu không ngươi hỏi một chút đi. Bạch Đào. Được thôi. Rất nhanh Bạch Đào liền sáng tác một mảnh kỹ càng báo cáo, đem chuyện này tiền căn hậu quả kỹ càng ghi chép, lại tăng thêm một chút giải thích của mình, cũng kiểm tra không sai về sau, mới lấy ra một kiện đặc thù pháp khí. Một mặt hồ ly mặt nạ. Mang lên mặt nạ, Bạch Đào trước mắt trở nên hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại khôi phục thanh minh. Nàng giơ tay lên bên trong tràn ngập chữ vở, mở miệng nhỏ giọng đọc lấy. Mà theo Bạch Đào tự thuật, những tin tức kia cũng truyền đến Bắc Cảnh bên kia. Bạch Đào kỳ thật một mực không hiểu đây là vì cái gì, dù sao cái này mặt nạ truyền tin biện pháp rất phiền phức, đừng nói tiểu Hạch Đào, chính là so truyền âm ngọc đô không bằng. Nhưng quy củ chính là quy củ, không thể loạn, không thể phá. Bắc Cảnh Bạch Đế Thành, Chân Đông Thương Hội tổng bộ. Bạch Đào liên lạc đầu tiên là bị đưa ra Đông Châu tổng tủ, sau đó bị thành kinh điểm tủ chỉnh lý hành nghiệm, lại đi đặc thù đường dây riêng được đưa đến Chân Đông một cấp trưởng lão hội, trải qua thảo luận về sau, tiếp tục hướng nâng lên giao. Từ trung cấp trưởng lão hội hai lần định đoạt. Tại mặc dù rất phiền phức nhưng lại cực kỳ nhanh chóng tầng tầng đưa ra về sau, cuối cùng Bạch Đào báo cáo rốt cục trải qua cao cấp trưởng lão gì lao sẽ xác nhận, bị giao cho Chân Đông Thương Hội một vị nào đó vừa mới trở về người chủ sự trong tay. Trên báo cáo ngoại trừ Bạch Đào tự thuật bên ngoài, chỉ nhiều hai chữ đều được. Nhìn xem báo cáo trong tay vị này người chủ sự có chút im lặng, nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ trắng ngần bạch tuyết, lại là càng nghĩ càng giận. Sớm tối phải nghĩ biện pháp đem mấy cái kia lão ngoan đồng phá hủy, cái gì dùng đều không có. Bất quá, vị này người chủ sự lại cũng chỉ nói là nói mà thôi. Hủy đi là không thể nào hủy đi, bởi vì quy củ chính là quy củ, không thể loạn, không thể phá. Cho nên nàng ngồi trở lại sau cái bàn, dự định hồi phục một cái tùy tiện, sau đó để chính Bạch Đào toàn quyền xử lý. Nhưng khi hắn mơ hồ đọc một lần báo cáo về sau, lại sửng sốt một chút. Nàng tại sau cái bàn vào chỗ, đem cái đuôi to cắn lấy miệng bên trong, sau đó một lần nữa lại đọc hai bên. Vị này người chủ sự ánh mắt tại trong báo cáo xuất hiện mấy cái danh tự bên trên dừng lại một lát, liền lập tức đứng dậy, hợp quy tắc tốt chính mình cái đuôi, sau đó đối trước người không khí nói: "Tìm lão già đến, hợp. Đợi chút nữa." Trước tiên đem thanh kinh kiếm các cùng thiên cơ các toàn bộ tin tức giao cho ta. Vừa dứt lời, một trương hồ ly mặt nạ xuất hiện tại vị này người chủ sự trước mặt. Mặt nạ khẽ vướt cầm về sau liền lần nữa biến mất. Làm hồ ly mặt nạ lại xuất hiện lúc trên mặt bàn nhiều mấy khối ngọc giản. Cầm ngọc giản lên đọc trong đó tin tức về sau, vị này người chủ sự lần nữa tha chủ cái đuôi của mình, sau đó lại quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng trầm mặc sau một hồi lại thở dài, sau đó tiếp tục đối cái gì hồ ly mặt nạ ra lệnh. Trước tìm lão già mở ra hội. Đại khái là Chân Đông Thương Hội lần này hội nghị rất thuận lợi nguyên nhân, Trương Trạch bên kia rất nhanh liền nhận được Bạch Đào trả lời chắc chắn, mà kết quả nhưng lại làm kẻ khác không tưởng được. Bên kia hồi phục rất trịnh trọng, giá cả cũng rất làm cho người khác hài lòng, đồng thời còn có một hệ liệt đến tiếp sau hợp tác. Nói thật, nhìn thấy lúc này phục Trương Trạch thậm chí có chút không dám tin tưởng, bởi vì giá tiền này vượt xa khỏi Trương Trạch trong lòng lớn nhất mong muốn, hắn có chút không dám bán. Mặc dù yêu tộc hoan thoát, Chân Đông Thương Hội nhân phẩm cũng có cam đoan, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Bất quá Lị Lị lại không cho là như vậy, nàng đem Bạch Đào hồi phục đọc một bên về sau. Liền ngồi xổm một bên đếm trên đầu ngón tay, một bên tính lấy chính mình nên lưu nhiều ít nghiên cứu phát minh kinh phí. Phát tài, Âu gia. Rơi vào tiền trong mắt Lị Lị đã nghe không vô nhân luôn. Mà Trần Thấm lúc này cũng không ở nơi này, vừa mới cùng Ali Nhung Nhung chơi đùa một trận, lúc này đã mang theo hai cái tiểu gia hỏa tắm rửa đi. Hiện tại duy nhất có thể cho Trương Trạch ý kiến đại khái chính là Ma Mao. Trương Trạch bung ra xuống cái kia sáng tác ngự linh quyết, tên là động vật ngôn ngữ công pháp tả môn, sau đó mở miệng hỏi: "Ma Mao, ngươi thấy thế nào?" "Gâu." "Chó ngoan." Nói xong, Ma Mao nghiêng đầu, ra hiệu Trương Trạch ban thưởng chính mình. Trương Trạch thở dài, chính mình không phải địch nhân kiệt, Mao Mao cũng không phải Lý Nguyên Vương. Hắn vuốt vuốt Mao Mao đầu chó, sau đó để nó chiếu cố tốt Lị Lị về sau, liền rời đi ra phòng, đi kiếm các tìm chính mình sư phụ. Vừa vặn đem đúc kiếm viên sự tình cũng hỏi thăm, nhưng mà đến lúc đó lại phát hiện người cũng không tại, chỉ có Hủ Cơ đang ở trong sân, cầm một thanh phi kiếm xây dựng trong viện thực vật. Bên cạnh Tu vừa ăn, Hủ Cơ tỷ sư phụ đâu? Trương Trạch hỏi. Đi tìm các chủ. Hủ Cơ ngậm đầy miệng lá cây đáp. Đúng rồi, ngươi nhập bọn Dược Vương cốc sự tình cùng sư phó nói sao? Nói nha. Sư phụ nói như thế nào? Hủ Cơ nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó học lao lý dáng vẻ, thân thể còn xuống một chút, sau đó đưa lưng về phía Trương Trạch, khoát tay áo. Đều được. Nói xong, Hủ Cơ xoay người lại, sư phụ chính là nào hại như vậy? Cái này có ý tứ gì? Chính là đều được ý tứ. Trương Trạch thở dài, rảnh rỗi có thể giúp sư phụ từ Dược Vương cốc cầm xuống dược liệu trở về, cũng là tấm lòng thành. Tốt cục. Một lát sau, Trương Trạch tới các chủ chỗ ở, gõ cửa tiến vào về sau, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Các chủ ngài làm sao đứng lên? Chương 228. Một cọc làm ăn lớn. Chương 228, một cọc làm ăn lớn. Truyền tống chi pháp không phải cái gì đồ vật mới, nhưng không tốn tiền truyền tống chi pháp đúng là tươi mới đồ vật. Bình thường truyền tống chi pháp cũng liền hai loại, một loại dựa vào vật, một loại dựa vào người. Dựa vào vật dĩ nhiên chính là trận pháp truyền tống cùng các loại pháp khí, những này truyền tống đồ vật phần lớn đều lấy cá mở thạch làm nền, linh châu địa bảo phụ chi, hai địa phương cắt thiết một chỗ. Mỗi lần truyền tống đều sẽ đối pháp trận tạo thành nhất định hao tổn, cho dù lại gần cũng là có hại hao tổn, đồng thời khoảng cách càng xa tiêu hao càng lớn. Về phần dựa vào người, đó là đương nhiên là tu sĩ dựa vào bản thân bản sự đi na di độn pháp thuật, biện pháp này mặc dù không có ngoài định mức trọng phí, nhưng liên tục sử dụng, nếu là tu vi không cao, ngàn cây số phế một người. Cho nên Lị Lị làm ra cái đồ chơi này, tại Trương Trạch xem ra thật rất không hợp thói thường. Sớm điểm vũ trụ vận chuyển khoa học kỹ thuật cây thuộc về là, phong cách vẽ không đối nguyên lý gì. Trương Trạch hỏi địa mạch, cùng dưới chân chỗ này địa mạch có quan hệ. Nhưng mà Lị Lị trả lời lại cũng không như Trương Trạch suy nghĩ. Lị Lị lung lay trong tay sáu diện thể thiên cơ khối du bịch, kỳ thật cũng là trùng hợp, lão đại ngươi còn nhớ rõ xanh gai tuyết rơi lần kia đi. Trương Trạch nhẹ gật đầu, chính là lần kia xanh gai bỗng nhiên tuyết lớn, Trương Trạch mới không xử lý Bách Yêu Tông đặc sứ vô danh, sau đó chính mình thay vào đó. Cũng đang theo dõi bám đuôi sau, phát hiện Bách Yêu Tông tại lấy địa mạch chi lực dẫn thiên tượng hoạt động, đồng thời còn đem thành quả nghiên cứu của bọn hắn xoắn cải một lần, cho phát đi qua lão đại ngươi đừng quản ta lúc đó là nghĩ thế nào, dù sao ta chính là đem pháp trận kia cũng trang điểm một chút, tăng thêm chút loại kia phế thải đi vào, lại luyện hóa một chút, suy nghĩ có thể hay không dùng những phương pháp khác nổ nạp giới. Sau đó cứ như vậy là, không chỉ không có nổ, còn có thể đem hai viên trong nạp giới đồ vật tiến hành truyền tống, nhưng chỉ có thể ở địa mạch phụ cận. Nói xong, Lị Lị một bộ dáng vẻ rất thất vọng, cái này không tốt sao? Trương Trạch có chút chẳng hiểu ra sao có cái gì dùng a. Lị Lị buông tay, địa mạch cũng không phải cái nào đều có, mà lại cho dù có cũng là chôn sâu dưới mặt đất, người nhà bình thường nào có ta cái này lòng dạ thanh thản, đặt nhà mình trong tông môn đào hố. Nói xong, mấy người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn xem hố trời kia cùng ngọn núi ở giữa một đường kia bầu trời. Sau đó đúng lúc liền thấy một tòa xuôi theo núi trên ban công, một vị kiếm tông trưởng lão ngay tại cái kia giáo huấn đệ tử. Nói hình như là không cho phép lại hướng xuống ném vỏ trái cây đổ nước loại hình lời nói. Nhạc đệm bỏ qua, Trương Trạch hỏi dùng để đưa vật không được sao? Đi hẳn có thể được, nhưng không cần thiết ta, bởi vì cũng không có nhiều đồ như vậy đồ vật muốn vận. Lị Lị nói ra. Trương Trạch nghĩ cũng phải, xác thực như Lị Lị nói tới không có nhiều đồ như vậy muốn vận. Lục tông hoặc là nói là người tu hành ở giữa đại tông giao dịch lại nguyên thủy lại tiên tiến là bởi vì không gian của chúng ta pháp khí quá lợi hại, không chỉ có thể trang, còn không chiếm phụ trọng. Cho nên người tu tiên vận chuyển hàng hóa, chỉ cần dùng nguyên thủy nhất chạy thương phương thức liền có thể, trong túi thăm dò mấy cái nạp giới hoặc là túi trữ vật, ngồi phi thuyền đến một lần. Bạch Đào bọn hắn thật đông thương hội còn có Lục Tông ở giữa đều là như vậy. Cùng đào hai cái hố to đào ra hai đầu địa mạch chi phí so sánh, đến một lần tốn hao lộ ra không có ý nghĩa cái kia tặng người đâu. Trương Trạch lại hỏi, nếu Lục Tông bên này không có nhu cầu, tán tu kia dù sao cũng phải có đi. Bọn hắn có khắp nơi tán loạn lịch luyện nhu cầu, nhưng là lại phần lớn không nỡ ngồi phi thuyền, thiên cơ các phong hành thuyền cũng phần lớn mua không nổi, mà lại vật kia tốc độ kỳ thật không nhanh. Bất quá Trương Trạch rất nhanh liền chính mình phủ định ý nghĩ này, bởi vì mặc dù có nhu cầu, nhưng cái đồ chơi này nghĩ như thế nào đều không kiếm tiền. Mọi người đều biết, đào đất sắt là rất phí tiền, nhưng đường sắt ngầm tiền quý lại không người ngồi. Cho nên cũng chính là ngẫm lại mà thôi, bởi vì hiện tại thiên cơ các cũng không có tiền làm loại này huệ dân công trình. Mà Lị Lị chính là cái ý tứ này, đào đất mạch việc này có thể quá phí tiền không riêng gì được không bù mất vấn đề, chủ yếu là ta cảm thấy vật này kỳ thật rất nguy hiểm. Lị Lị nói ra hắn không phải không nổ sao? Trương Trạch hỏi là không nổ, nhưng tạm thời cũng không thể dùng để chở người. Lị Lị đáp ta là dùng làm tạc đạn mạch suy nghĩ làm cái này, nhưng không biết vì sao thứ này lại không nổ, mà lại truyền tống thời điểm còn không cách nào có chắc, ta dùng côn trùng làm qua thí nghiệm. Sau đó côn trùng liền biến mất, căn bản không biết đi nơi nào. Lị Lị nói xong, buồn bực ngán ngẩm cầm trong tay nạp giới ném lên bỏ xuống. Cũng không trách Lị Lị như vậy, vật này tại trước mắt tình huống dưới xác thực dù sao cũng hơi gân gà. Tạm thời không có cái gì phải có trang cảnh. Nhưng kỳ thật cũng còn tốt, bởi vì thiên cơ các loại vật này đơn giản có nhiều lắm. Trương Trạch ánh mắt vượt qua Lị Lị, nhìn về phía sau của nàng. Bởi vì cảm thấy việc này không có gì ý tứ nguyên nhân, Trần Thấm đã qua bên kia tìm Ali chơi. Tiểu sư muội ủy vào trên người mình pháp khí hộ thân vô địch, cũng nhảy vào nham tương, hiện tại đang đem nham tương đoàn thành bóng. Đang cùng Ali còn có Nhung Nhung đánh tuyết cầm. Ali dùng miệng nhận, mà những nham tương kia một gần Nhung Nhung thân liền biến mất vô tung. Nhìn xem cái này nguy hiểm lại ấm áp tràn diện, Trương Trạch suy nghĩ lại trượt đến địa phương khác. Hắn nghĩ tới một cái đã có thể cho biện pháp này có đất dụng võ, còn có thể lâm thời kiếm lời chút nhanh tiền, ý tưởng ngươi nói ta đem kỹ thuật này bán đi thế nào. Trương Trạch đột nhiên hỏi bán ai? Ai sẽ mua biện pháp này? Lão đại ngươi muốn hô ai? Lị Lị nghe Trương Trạch lại dự định hố người tiền, lập tức tới hào hứng cái gì gọi là hố người tiền, nói đến quá khó nghe, cái này gọi tri thức chính là tài phú, có người sẽ vì tri thức tính tiền. Nói đi, Trương Trạch xuất ra hạch đào nhỏ liên lạc với Bạch Đào. Hắn nhớ kỹ Bắc Cảnh yêu tộc thật đông thương hội cái gì đều thu. Trước đó đi Bắc Cảnh nhìn Dương Thành lúc Trương Trạch hiểu qua, nơi đó khác không nhiều, địa mạch khắp nơi đều là. Mà lại Bắc Cảnh trường thành về sau, cơ hồ tất cả yêu tộc thành lớn đều tọa lạc ở địa mạch phía trên. Bất thình lình mới phát hiện, ở bên kia hẳn là hữu dụng. Chủ yếu là Trương Trạch cảm thấy Bắc Cảnh yêu tộc đều rất nhàn, bọn hắn hẳn sẽ thích những này gân gà đồ chơi, trước hết để cho Bạch Đào hỏi một chút, nhìn xem có thể bán bao nhiêu. Ngự thú tông. Linh Lộc Cốc lúc này đã thay đổi cái bộ dáng, như thời cổ tiên cảnh bình thường. Hạ Ngôn trốn ở một bụi cỏ phía sau, bình tức tĩnh khí làm bộ chính mình cũng là một gốc thực vật. Nàng là thật sợ. Trận này nàng lâm vào thôi canh địa ngục. Nàng là thật không nghĩ tới cái kia gọi Bạch Đào tiểu hồ ly vậy mà lại như vậy dọa người. Nhìn xem mềm nhũn nhu, nhưng thôi canh đứng lên lại kiên nhẫn. Bất quá cái này cũng trách Hạ Ngôn chính mình, bắt đầu thấy Bạch Đào lúc không có thấy rõ diện mục thật của nàng, gặp nó chân thành, lại là fan hâm mộ, liền bút lớn vung lên một cái lưu loát cho vị này mới fan hâm mộ mở bản sách mới. Không nghỉ mát nói là loại kia không có bản nháp cũng không có đại cương người, chỉ qua 7 ngày chính mình liền đã cấu tứ khô kiệt, hết sạch sức lực. Có thể người nàng lại tốt mạnh, không tốt đối nát. Còn ăn mềm không ăn cứng, cũng không muốn bị thương vị này fan hâm mộ tâm, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy các loại lý do kéo càng đau dạ dày, hôm nay phong thủy không tốt, ta sinh nhật, giúp Tiểu Tuyết cùng Hữu Cơ đi trong thành bán đồ ăn. Tóm lại các loại lý do đều muốn một lần, trì hoãn mấy ngày mới gạt ra 800 cái chữ, ngày hôm nay đã đến ước định cẩn thận ngày. Nàng thậm chí lên chạy trốn về Dược Vương quốc suy nghĩ. Ngay tại nàng coi là hôm nay có thể lăn lộn đi qua lúc, đã thấy Bạch Đào đã tìm tới nơi này. Bên người nàng còn đi theo cái kia gọi Hôi Tuyết Lang yêu, cái kia đần sói trong ngực ôm chỉ tiểu kỳ lân, cái mũi người đến người đi, cái đuôi lắc nhanh chóng. Bọn này đứa trẻ rắc rối yêu tộc bây giờ tại Ngự Thú Tông lẫn vào rất tốt, hơi có chút vui đến quên cả trời đất cảm giác, mỗi ngày bận bịu đến bận bịu đi hoan thoát không được. Trợ giúp nuôi nấng linh thú, đi Thương Sơn Tiên Cơ các chi nhánh hỗ trợ mua hàng, ngẫu nhiên làm chút chính mình nghề cũ đi phụ cận thành trấn duy trì trị an, cũng không ai quản. Bởi vì Ngự Thú Tông cho là bọn họ là thiên cơ các người, mà thiên cơ các thì lại lấy vì bọn họ đã gia nhập Ngự Thú Tông, ta cảm thấy Hạ Ngôn lão sư ngay tại kề bên này. Lang yêu đi đến Hạ Ngôn tránh né bụi cây trước mặt, dùng cái mũi người đến người đi lão sư, nên đổi mới, lão sư ngươi ở đâu? Lý Giác sư huynh nói ngươi ở chỗ này. Bạch Đào hô. Mà Hôi Tuyết trong ngực tiểu kỳ lân hiển nhiên đã thấy Hạ Ngôn, lúc này đang chớp đôi mắt to khả ái nhìn chằm chằm nàng. Hạ Ngôn làm lấy khẩu hình, ra hiệu tiểu gia hỏa đừng đánh tiểu báo cáo, ta muốn ăn địa khôi thảo, ăn bạch mộ dễ, ăn thanh hoa lá. Hạ Ngôn trong đầu vang lên một cái mãi thanh mãi khí thanh âm. Tiểu Kỳ Lân đang cùng nàng báo tên món ăn. Bọn này Tiểu Kỳ Lân bây giờ linh trí đã mở, trừ cao hứng lúc sẽ còn gâu gâu gọi hai tiếng bên ngoài, đã có thể bình thường cùng người giao lưu. Nhưng lại tại Ali đoạn thời gian kia dạy bảo, những tiểu gia hỏa này hiển nhiên thiếu khuyết chút chính khí. Mà cái này Tiểu Kỳ Lân đại khái là rất được Ali chân truyền, nó rất thèm. Gặp Hạ Ngôn trầm mặc không nói, Tiểu Kỳ Lân tiếp tục mãi thanh mãi khí uy hiếp nói ngươi không cho ta cần phải kêu a, gọi rách cổ họng a. Bất quá đang chờ Tiểu Kỳ Lân muốn mở miệng gâu gâu báo tin lúc, Bạch Đào hạch đào nhỏ đột nhiên chấn một cái. Sau đó Hạ Ngôn liền nhìn thấy Hôi Tuyết cùng Bạch Đào vội vã rời đi. Hôi Tuyết trong ngực Tiểu Kỳ Lân hướng Hạ Ngôn phương hướng kêu hai tiếng, nhưng lại không người để ý đến nàng. Hạ Ngôn nhẹ nhàng thở ra, lập tức đứng dậy rời đi nơi đây, cũng hướng của một phương hướng bỏ chạy, nàng dự định đi tìm chính mình Tiểu Tuyết sư tỷ, hoặc là đi tìm Hữu Cơ. Nếu không học một chút hóa cây chi pháp, nếu không tìm Hữu Cơ cầu nàng cho mình đào hố lợi, tóm lại trước chờ cái này văn học hồ ly rời đi lại nói ta không được, ta thật là một giọt cũng không có. Nhớ tới chính mình lang quân Lý Giác mỗi đêm thường nói, Hạ Ngôn thở dài, cảm động lây nàng quyết định về sau đối với Lý Giác tốt một chút. Không đề cập tới bởi vì Trương Trạch để lộ bí mật mà bị thôi canh thúc đến người tiểu tụy Hạ Ngôn, Bạch Đào bên kia đã nhận được Trương Trạch liên lạc. Giống như Trương Trạch dự liệu một dạng, Bạch Đào nhìn thấy Trương Trạch đề nghị sau, ý niệm đầu tiên chính là a, thứ này tốt có ý tứ, mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng nếu không mua về nhìn xem. Thật Đông Thương Hội tại Đông Châu đại bộ phận địa khu cũng không có thường trực thương hội cứ điểm. Ở bên này giao dịch cơ bản đều là cùng tông môn kết nối, cho nên Bạch Đào loại này ở bên ngoài chạy nghiệp vụ thương hội thành viên cao cấp cũng có được quyền hạn của mình. Về phần cá nhân hành thương nguy hiểm, kỳ thật không có gì nguy hiểm. Yêu tộc thành tín nhưng cũng không phải quả hờ mềm, không tuân quy củ người cơ bản đều từ trên thế giới này biến mất. Lão sư quy lão sư, làm ăn là làm ăn. Bạch Đào trong lòng đánh giá số lượng sau, liền trả lời Bạch Đào, nhiều tiền. Trương Trạch, không đến, nếu không ngươi hỏi một chút đi. Bạch Đào, được chưa? Rất nhanh Bạch Đào liền sáng tác một mảnh kỹ càng báo cáo, đem chuyện này tiền căn hậu quả kỹ càng ghi chép, lại tăng thêm một chút giải thích của mình, cũng kiểm tra không sai sau, mới lấy ra một kiện đặc thù pháp khí. Một mặt mặt nạ hồ ly, mang lên mặt nạ, Bạch Đào trước mắt trở nên hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại khôi phục thanh minh. Nàng giơ tay lên bên trong tràn ngập chữ cuốn vở, mở miệng nhỏ giọng nhớ tới. Mà theo Bạch Đào tự thuật, những tin tức kia cũng truyền đến Bắc Cảnh bên kia. Bạch Đào kỳ thật một mực không hiểu đây là vì cái gì, dù sao mặt nạ này truyền tin biện pháp rất phiền phức, đừng nói Hạch Đào nhỏ, chính là so truyền âm ngọc đô không bằng. Nhưng quy củ chính là quy củ, không thể loạn, không thể phá. Bắc Cảnh Bạch Đế Thành, Thật Đông Thương Hội tổng bộ. Bạch Đào liên lạc đầu tiên là bị đưa ra Đông Châu tổng tủ, sau đó bị thành kinh phân quỹ chỉnh lý hành nghiệm, lại đi đặc thù đường dây riêng được đưa đến Thật Đông cấp một trưởng lão hội, trải qua thảo luận sau, tiếp tục hướng nâng lên giao. Do trung cấp trưởng lão hội hai lần định đoạt. Tại mặc dù rất phiền phức nhưng lại cực kỳ nhanh chóng tầng tầng đưa ra sau, cuối cùng Bạch Đào báo cáo rốt cục đi qua cao cấp trưởng lão già bên trong già sẽ xác nhận, bị giao cho Thật Đông Thương Hội một vị nào đó vừa mới trở về người chủ sự trong tay. Trên báo cáo trừ Bạch Đào tự thuật bên ngoài, chỉ nhiều hai chữ đô hành. Nhìn xem báo cáo trong tay vị chủ sự này, người có chút im lặng, nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng mênh mang, lại là càng nghĩ càng giận, sớm muộn phải nghĩ biện pháp đem mấy cái kia lão cổ đồng phá hủy, cái gì dùng đều không có. Bất quá, vị chủ sự này người lại cũng chỉ nói là nói mà thôi. Hủy đi là không thể nào hủy đi, bởi vì quy củ chính là quy củ, không thể loạn, không thể phá. Cho nên nàng ngồi trở lại sau cái bàn, dự định hồi phục một cái tùy tiện, sau đó để Bạch Đào chính mình toàn quyền xử lý. Nhưng khi nàng mơ hồ đọc một lần báo cáo sau, lại sửng sốt một chút. Nàng tại sau cái bàn vào chỗ, đem cái đuôi to cắn lấy trong miệng, sau đó một lần nữa lại đọc hai bên. Vị chủ sự này người ánh mắt tại trong báo cáo xuất hiện mấy cái danh tự bên trên dừng lại một lát, liền lập tức đứng dậy, hợp quy tắc tốt chính mình cái đuôi, sau đó đối với trước người không khí nói ra tìm lao giả đến, hợp. Chờ chút, trước tiên đem xanh gai kiếm cắt. Cùng thiên cơ các toàn bộ tin tức giao cho ta. Vừa dứt lời, một tấm mặt nạ hồ ly xuất hiện tại vị này người chủ sự trước mặt. Mặt nạ khẽ vướt cằm sau, liền lần nữa biến mất. Khi mặt nạ hồ ly lại xuất hiện lúc, trên mặt bàn nhiều mấy khối ngọc giản. Cầm ngọc giản lên, đọc trong đó tin tức sau, vị chủ sự này người lần nữa điêu chủ cái đuôi của mình, sau đó lại quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng trầm mặc sau một hồi, lại thở dài, sau đó tiếp tục đối với cái gì mặt nạ hồ ly ra lệnh trước tìm lão già mở ra sẽ. Đại khái là thật Đông Thương hội lần này hội nghị rất thuận lợi nguyên nhân, Trương Trạch bên kia rất nhanh liền nhận được Bạch Đào trả lời chắc chắn, mà kết quả nhưng lại làm kẻ khác không tưởng được. Bên kia hồi phục rất trịnh trọng, giá cả cũng rất làm cho người khác hài lòng, đồng thời còn có một loạt đến tiếp sau hợp tác. Nói thật, nhìn thấy hồi phục này, Trương Trạch thậm chí có chút không dám tin tưởng, bởi vì giá tiền này vượt xa khỏi Trương Trạch trong lòng lớn nhất mong muốn. Hắn có chút không dám bán. Mặc dù yêu tộc hoàn thoát, thật Đông Thương hội nhân phẩm cũng có cam đoan, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Bất quá Lị Lị lại không cho là như vậy, nàng đem Bạch Đào hồi phục đọc một bên sau, liền ngồi xổm một bên đếm trên đầu ngón tay, một bên tính lấy chính mình nên lưu bao nhiêu nghiên cứu phát minh kinh phí phát tài, hô hô. Rơi vào trong tiền nhãn Lị Lị đã nghe không vô tiếng người. Mà Trần Thấm lúc này cũng không ở nơi này, vừa mới cùng Ali Nhung Nhung chơi đùa một trận, lúc này đã mang theo hai cái tiểu gia hỏa tắm rửa đi. Hiện tại duy nhất có thể cho Trương Trạch ý kiến đại khái chính là Ma Mao. Trương Trạch bung ra xuống hắn cái kia sáng tác ngự linh quyết, tên là động vật ngôn ngữ công pháp tà môn, sau đó mở miệng hỏi Ma Mao, ngươi thấy thế nào? Vung. Chó ngoan. Nói xong, Ma Mao nghiêng đầu, ra hiệu Trương Trạch ban thưởng chính mình. Trương Trạch thở dài, chính mình không phải địch nhân kiệt, Ma Mao cũng không phải Lý Nguyên Vương. Hắn vuốt Ma Mao đầu chó, sau đó để nó chiếu cố tốt Lị Lị sau, liền rời đi ra phòng, đi kiếm các tìm chính mình sư phụ. Vừa vặn đem chú kiếm viên sự tình cũng hỏi thăm, nhưng mà đến lúc đó lại phát hiện người cũng không tại, chỉ có Hủ Cơ đang ở trong sân, cầm một thanh phi kiếm xây dựng trong viện thực vật. Bên cạnh Tu vừa ăn Hủ Cơ tỷ sư phụ đâu? Trương Trạch hỏi đi tìm các chủ. Hủ Cơ ngậm đầy miệng lá cây đáp đúng rồi, ngươi nhập bọn dược vương cốc sự tình cùng sư phụ nói sao? Nói a. Sư phụ nói như thế nào? Hủ Cơ nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó học lao lý dáng vẻ, thân thể còn xuống một chút, sau đó đưa lưng về phía Trương Trạch, khoát tay áo đô hành. Nói xong, Hủ Cơ xoay người lại, sư phụ chính là nói như vậy. Cái này có ý tứ gì? Chính là đô hành ý tứ. Trương Trạch thở dài, rảnh rỗi có thể giúp sư phụ từ dược vương cốc cầm xuống dược liệu trở về, cũng là tấm lòng thành. Tốt đát. Một lát sau, Trương Trạch tới các chủ chỗ ở, gõ cửa sau khi tiến vào, trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ các chủ ngài làm sao đứng lên. Chương 229. Thanh mã trạch bên cạnh cố nhân đến. Chương 229. Thanh mã trạch bên cạnh cố nhân đến. Trong phòng, đang một các chủ đang cùng Lý Quan Kỳ đứng tại bên cửa sổ nói chuyện. Hắn xe lăn lẻ loi trơ trọi dừng ở một bên. Gặp Trương Trạch mà người, các chủ trở lại cười nói, làm sao, không được sao? Không có ý tứ này, chỉ là có chút đột nhiên Trương Trạch cười xấu hổ, ngài tốt. Mà nghe Trương Trạch như vậy hỏi thăm, các chủ lại là cười không nói, lắc đầu sử dụng đồ vật mới thôi, cái này gọi thiên cơ nghĩa thể pháp khí rất thú vị. Giống vệ trang cùng đang một các chủ loại tình huống này, Trương Trạch trước đó cùng tông chủ nghe qua. Bất quá hắn lại là không có lớn nghe hiểu, bởi vì tông chủ nói đều là thứ gì thiên địa có thiếu, nhân đạo có hại, không đường không về loại hình nói nhảm. Hỏi đến nguyên nhân cụ thể, lấy được đáp án chính là, ngươi không đến chúng ta cấp bậc này nói cho ngươi cũng không hiểu, hảo hảo tu luyện, đến lúc đó ngươi cũng gãy cánh tay chân gãy cũng hiểu. Về phần vì sao không lấy huyền hóa chi thuật che đậy, nghe tông chủ giảng cái này cùng tâm cảnh có quan hệ. Sau đó lại là ngươi cái tuổi này không hiểu cũng bình thường, cùng cái gì thiên nhân hợp nhất, linh đài minh cảnh, vạn vật đều là hư loại hình nói nhảm. Hiểu không được một chút. Chẳng qua hiện nay các chủ thiết bị thăng cấp thay đổi triều đại, đại khái cũng là chuyện tốt đi. Trương Trạch gặp các chủ tâm tình không tệ, liền lại lớn lá gan hỏi cái một mực kiểm chế thật lâu vấn đề các chủ, ta còn có một chuyện không biết có nên hay không hỏi. Trương Trạch nói ra hỏi đi. Đang một điểm gật đầu có chút không lễ phép, nhưng ta vẫn là muốn hỏi. Trương Trạch gãi gãi mặt không có việc gì, ngươi hỏi đi, ta không tức giận. Các chủ cười nói vậy ta hỏi a. Trương Trạch lần nữa xác nhận ân. Các chủ, ngài trước đó dùng xe lăn thời điểm, vì sao luôn luôn để cho chúng ta đợi ngài đi? Ngài ngự kiếm ngự khí ngự thiên địa, không có lý do ngự không được xe lăn đi. Trương Trạch hỏi xong chàng diện liền yên tĩnh trở lại. Lao Lý nhìn xem đồ đệ mình, có loại muốn quất hắn xúc động đang một giống như cũng bị Trương Trạch vấn đề này cho hỏi sử sốt, một lát sau hắn mới vừa cười vừa nói đương nhiên là vì không để cho các ngươi xấu hổ, ngươi không cảm thấy ta ngồi lên xe lăn chính mình đi, tay của các ngươi không có địa phương thả sao? Trương Trạch nghĩ, đúng là đạo lý này, đi tại các chủ phía trước cùng hai bên cũng không quá tôn trọng, sau khi đi mặt thích hợp nhất, nhưng nhìn xem hai cái nắm tay không bắt lại sát thực khó chịu. Nếu là không làm xe lăn, phía dưới trống rông tung bay đi. Cái kia kỳ quái hơn vậy ta không thành vấn đề. Trương Trạch nói ra không có việc gì ngươi tới làm gì? Tiêu khiển trưởng ngồi chơi. Lao Lý nói liền muốn để Trương Trạch nhìn xem cái gì gọi là vi sư chi đạo. Trương Trạch lập tức lui lại một bước, đi người đệ tử chi lễ đạo nghi tới, lại có một chuyện không rõ. Giảng. Lao Lý thu hồi gậy sắt chú kiếm viên chọn phí toàn do thiên cơ các bỏ ra có phải hay không nhiều một chút, ta kiếm tông là không có tiền sao? Nói xong, Trương Trạch dương mắt ngắm các chủ cùng mình sư phụ một chút liền đoán ngươi là đến hỏi cái này, đây là tông chủ phân phó. Đang một các chủ nói ra vì sao? Trương Trạch không hiểu, nửa là khảo nghiệm, nửa là cho ngươi tìm một chút chuyện làm, tông chủ có ý tứ là để cho ngươi gần nhất không nên rời đi Thanh Kinh. Nói xong đang một các chủ lại ngồi trở lại đến xe lăn, sau đó Lao Lý cũng rất tự nhiên đứng ở các chủ sau lưng, nắm tay bỏ vào trên lan can. Chịu đựng đầu đen rau muốn xúc động, Trương Trạch tiếp tục dò hỏi, khảo nghiệm ta kiếm tiền. Ngài không phải không cổ vũ ta tiếp xúc nhiều thương nhân sao? Nói xong, Trương Trạch liếc một cái chính mình sư phụ là sư phụ ngươi không thích, ta vẫn cảm thấy còn tốt, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, mà ngươi lại một mực xuôi gió xuôi nước, chỉ có thể không có khó khăn cho ngươi sáng tạo chút khó khăn đi ra. Nghe các chủ giải thích, Trương Trạch lại hỏi, cái kia khó khăn giải quyết đâu? Vậy dĩ nhiên là cho ngươi thêm tìm chút chuyện làm. Lần này nói chuyện chính là Lao Lý, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn lại có chút muốn nói lại thôi. Trương Trạch nghe xong liền đã sáng tỏ, những này hiển nhiên đều là tông chủ an bài, giúp Thiên Cơ Các dùng tiền chỉ là lý do, chân chính sự tình nhưng thật ra là không muốn để cho hắn rời đi Thanh Kinh, đem Thanh Hà sẽ bao bên ngoài cho Thiên Cơ Các đại khái cũng là ý tứ này. Có thể chính mình cũng không gây rắc rối a. Nửa năm qua này làm thứ nào không phải chuyện tốt. Vì sao? Trương Trạch hôm nay lần thứ hai hỏi ra hai chữ này. Các chủ lắc đầu, ngón tay gõ nhẹ, bên người cảnh sắc biến hóa, hắn mang theo Trương Trạch cùng Lý Quan Kỳ đi vào đi tới hậu sơn một tòa bên hồ. Sau đó đang một các chủ đưa tay chỉ hướng mặt hồ, lại cũng không ngôn ngữ. Không có cựu hồ biến sắc, chỉ có sóng nước lấp loáng. Hiển nhiên đây chính là ám chỉ. Nhưng Trương Trạch hay là hiểu không được một chút. Có thể mặc dù không hiểu, Trương Trạch cảm thấy mình đến giả trang ra một bộ đã hiểu dáng vẻ. Lý Quan Kỳ nhìn đồ đệ mình hồi lâu, xác định hắn cái gì cũng không có minh bạch sau, giận dữ nói, tóm lại, ngươi đi làm việc trước đi. Nghĩ không ra biện pháp cũng không sao, Thiên Cơ Các quay vòng cũng sẽ không xảy ra vấn đề, đến lúc đó ta cho ngươi thêm tìm những chuyện khác làm. Nhưng lại gặp Trương Trạch chắp tay nói, vậy kính xin các chủ cùng sư phụ lại cho đệ tử tìm chút sự tình đi. Vừa trở về nửa ngày, ngươi đem nhà ai cho đoạn? Lý Quan Kỳ nhíu mày, liền ngay cả đang một cũng tò mò nhìn qua, cái kia núi cùng hố đều là hắn đào, chính là không tính hắn vị các chủ này phí dịch vụ, cái kia tốn hao cũng không phải cái số lượng nhỏ. Trương Trạch giơ lắc đầu, đệ tử cũng không phải ma đạo dương nghiệt, ta đoạt nhà khác làm gì? Nói xong cũng đem vừa mới chân đông thương hội hồi phục cho nhị lao trình lên. Cái này trên hiệp ước số liền cùng coi là tốt một dạng, vừa vặn điền vào Thiên Cơ Các gần nhất tâm hụt, đến tiếp sau phần kia 50 năm hợp đồng, càng là cẩn thận rõ ràng, hiển nhiên là đem Thiên Cơ Các trở thành chân đông thương hội chính thức hợp tác đồng bạn. Đây là đệ tử kiện thứ hai muốn hỏi sự tình, ngài nhìn việc này đáng tin cậy không? Đang một, lão Lý. Các chủ sau khi xem xong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đều là chuyện tốt, ngươi lại đi thôi. Lý Quan Kỳ bỗng nhiên có chút mỏi lòng a. Tại cái này lao đang bên dưới đại kỳ bầu không khí bên trong, Trương Trạch rất nghe lời yên tĩnh trở lại. Thanh thanh thật thật đợi tại Thiên Cơ Các bên trong, buổi sáng tu tiên, buổi chiều dạo phố, dành thời gian thời điểm nghiên cứu một chút Thanh Hà biết vấn đề. Cũng không phải là không coi trọng, mà là xác thực không có gì khó khăn. Thanh Hà sẽ không chỉ làm qua một lần, cố định quá trình sớm đã có chi, thậm chí rất nhiều công trình kiến trúc đều là có sẵn. Không muốn phiền toái, đem những cái kia bị luyện hóa dự chế phòng từ trong bảo khố lấy ra, trực tiếp hướng bờ sông ném một cái liền có thể. Còn lại thì đều là một đống việc vặt. Tu luyện bên kia, Trương Trạch cảm thấy tốc độ bây giờ vừa vặn, mấy cái trường kỳ nhiệm vụ đã đều một khóa hủy trị toàn tự động vận hành, hắn mỗi ngày điểm, nhận lấy đồ ăn liền có thể. Bất quá theo Lý tới nói, lúc này hệ thống hẳn là gây sự, phái chút thiếu thông minh nhiệm vụ. Sau đó Trương Trạch liền hẳn là cùng mặt khác nhân vật chính một dạng như phản tông môn, từ đó cao trào thay nhau nổi lên, đi đại thế giới thăng cấp đánh quái. Nhưng cũng không có tông môn thi đấu, không có sư huynh dẫn đầu, cũng không có kiệt lão quái phải chờ đợi giết hắn. Phương diện tu luyện, Trương Trạch trước mắt lực chú ý tất cả hắn cái kia mấy cái cổ quái kim đan, trận này hắn một bên tại hệ thống dùng thử trong không gian thôi diễn tiếp xuống thiên cơ tâm pháp, một bên tại trong hiện thực làm lấy xác minh. Làm gì chắc đó, tốc độ vừa vặn. Mà loại cuộc sống này nói là cấm túc cũng là không tính, dù sao tông chủ chỉ là gần nhất không để cho Trương Trạch rời đi Thanh Kinh thôi. Trương Trạch tự thân an nhàn, ngoài thân sự tình cũng là như thế. Bách Yêu Tông thật hành quân lặng lẽ, một chút âm thanh đều không có, liền ngay cả Lâm Phong gần nhất cũng bí mật trở về kiếm cát, tiếp nhận sư phụ hắn bí mật chỉ đạo. Nghe Lâm Phong giảng, hắn từ lâu kim đan, nhưng đi Hà Kiếm Đạo lại không rõ trận này một mực tại tàng kiếm trong tháp khô tọa đốn ngộ, cũng không biết khi nào có thể đi ra. Chân Đông Thương Hội cái kia tổng quát hợp đồng cũng vẫn còn tổng quát trạng thái, chính thức hợp tác chờ một đoạn thời gian, bởi vì mặc dù đã định, thậm chí tiền đều đánh một bộ phận, nhưng bên kia thật đặc biệt coi trọng. Nghe Bạch Đào giảng, Chân Đông Thương Hội lại phái cao tầng đến Thiên Cơ Các thực địa khảo sát. Thời gian, đại khái là một tháng sau đi. Có tiền sai lị lị thì lại chi lăng gần nhất một mực không gặp được bóng người, mà các chủ mới an bài nhưng cũng chậm chạp tương lai. Trương Trạch tưởng rằng đại kỳ còn chưa là tử, nhưng kỳ thật cũng không phải là như vậy. Để Trương Trạch thành thật thật tu luyện là khẳng định không thể nào, mặc kệ là Lao Lý hay là Đan Một, hoặc là tông chủ đều đã biết được. Để thằng danh con này thành thật thật ngồi xuống tu luyện mới là lãng phí thời gian. Có thể lại bởi vì một loại nào đó tạm thời không thể nói nguyên nhân, gần nhất còn không thể thả hắn ra ngoài làm yêu. Suy nghĩ tỉ mỉ thật lâu, Lao Lý cũng không cho Trương Trạch tìm tới một cái không gây chuyện trường kỳ yêu thích. Cũng không phải không có làm nếm thử, bất quá liền cùng Trương Trạch trước đó mấy lần đi ra ngoài một dạng, vừa đi vừa về gọi là một cái nhanh. Bất đắc dĩ, Lao Lý chỉ có thể ở tông chủ bên kia chỉ thị xuống tới trước, để Trương Trạch chính mình tìm chút chuyện làm. 7. Tóm lại chia ra thành kinh liền tốt. Trương Trạch lúc này rất nghe lời, nhưng hắn không gây sự tình lại tới tìm hắn. Mấy ngày nay, hắn căn cứ cùng sư muội bồi dưỡng tình cảm, tiện thể vì tông môn hiệu lực, lại tiện thể thí nghiệm công pháp mới nguyên tắc, hắn chạy đại điện nhiệm vụ tiếp cái nhiệm vụ. Du lịch một dạng nhiệm vụ Thanh Kinh Tây Nam, Thanh Mã Trạch, điều tra nửa đêm dị tượng đại điện nhiệm vụ bên trong loại nhiệm vụ này rất nhiều, phần lớn là chút các nơi kiếm đường báo lên truyền thuyết nghe phong phanh, trong đó đại bộ phận đều là giả, một chút người rảnh rỗi nhàn yêu giả thần giả quỷ đương nhiên, cũng có một chút là thật. Tại nhiệm vụ đại điện tìm cái này không đầu không đuôi nhiệm vụ sau, Trương Trạch liền cùng tiểu sư muội chỉ có hai người đến nơi này. Tiểu sư muội ngay từ đầu vẫn rất hưng phấn, bởi vì lần trước Trương Trạch đi cái kia Họa Long Trạch liền nhặt được con rồng đi ra, mà nơi này nếu gọi Thanh Mã Trạch, cái kia nhặt cái đại thanh mã đi ra cũng thật hợp lý. Về phần đại thanh mã là cái gì, cái này cũng không trọng yếu. Cho nên, trước khi đến tiểu sư muội cầm đuốc soi đêm đọc, đem cái này thành kinh Tây Nam chi địa địa lý phong tục nhìn một lần lại một lần, nhưng nhìn thấy cuối cùng, lại bi ai phát hiện nơi này cũng không có cái gì thần dị. Thanh Mã Trạch là nơi đây Thanh Hà thay đổi tuyến đường mà thành, ban đầu cũng không có lớn như vậy, chỉ vì chung quanh nhiều ít xanh, bị đi ngang qua người gọi là Thanh Hoa Trạch. Về sau hồ trạch càng lúc càng lớn, lại bởi vì khẩu âm vấn đề mới bị gọi Bạch Thành Thanh Mã Trạch. Bởi vì danh tự này êm hay, liền âm lao phải theo lao cũng liền sửa lại. Trạch Lý căn vốn không có đại thanh mã. Bất quá mặc dù không có thần thú đại thanh mã, nhưng là có thể cùng sư huynh đi ra chơi, đó chính là chuyện tốt. Có thể Trương Trạch lại có chút gấp. Trăng sáng treo cao sư huynh, ngươi làm sao còn một con cá không có câu đi lên? Trần Thấm buông xuống cần câu, đối với Trương Trạch nói làm người rất đau đớn lời nói đừng nóng vội, người nguyện mắc câu, tiếp theo đầu liền đến miệng. Đã qua ba ngày, nhưng Trương Trạch sọt cá nhưng vẫn là trống không, hắn hiện tại cũng có chút trên đầu gặp mồ hôi. Cái này thanh mã trạch xem như thành kinh chi địa ít có đại trạch, thủy thảo phong mỹ, có thể nào một con cá cũng không có. Trái lại Trần Thấm bên kia, sọt cá một canh giờ một đầy, đầy liền toàn bộ phong sinh, những cái kia câu đi lên phỉ ngư đều đã cùng Trần Thấm quen biết, thậm chí còn đều bị lấy danh tự. Có thể rõ ràng hai người cách xa nhau bất quá 2 mét, Trương Trạch bên này đừng nói lớn lý cá bột liền ngay cả tiểu bạch đầu đều không có. Liên cùng những cá kia cùng chính mình có thủ một dạng. Nếu không phải là cùng sư muội nói xong công bằng cạnh tranh, Trương Trạch chân muốn xuống nước tự mình hướng trên lưới câu treo mấy đầu, lấy tuyết nhục trước đang chán gặp mồ hôi, tiểu sư muội bên kia lại có một đầu phì ngư mắc câu, lần này Trần Thấm thậm chí không có treo nổi câu lưới câu, chỉ là một cây dây câu treo tại trên mặt nước, cái kia phì ngư lại chính mình đem chính mình treo đi lên. Trần Thấm tiếp lấy ánh trăng liếc mắt nhìn, liền đem cái kia lấy đến trong tay á cường, ngươi lại thèm ăn. Gỡ trách một câu, liền đem một ngụm mồi câu nhét vào cá lớn trong miệng, sau đó lại đàng trên lưng hắn dính một đống hảo hảo trở về cùng A Chân sinh hoạt đi. Nói đi, đem cá lớn thả về thanh mã trạch. Trương Trạch. Bất quá ngay tại Trương Trạch dự định mặc kệ không làm, về tông môn báo cáo chuẩn bị thanh mã trạch bên này thí sự không có lúc, trong tay hắn dây câu lại bỗng lúc đích. Gặp cá trôi chảy, Trương Trạch cũng không nói võ đức, cổ tay rung lên liền dùng đến không gì làm không được cám kình mà, đem cá lớn kia trực tiếp chọn đến trên bờ. Mặt mũi xem như bảo trụ, nhưng hắn lại cảm thấy con cá này khá quen. Luôn cảm thấy có phải hay không ở nơi nào gặp qua đúng vậy đợi Trương Trạch nghĩ lại, chợt thấy trạch trúng gió lên, một đạo ô ô yết yết thanh âm từ trong hồ lớn tung bay tới. Chính khi tới, cũng là theo bản năng động tác, Trương Trạch trực tiếp nhẹ nhàng một cước lại đem cá lớn kia đá tiến vào trong hồ. Nhìn cá lớn kia khẩu hình, Trương Trạch cảm giác nó đang mắng chính mình. Nhưng tính toán, không trọng yếu, một con cá mà thôi, chính sự quan trọng. Gần nhất nhàn nhảm chán, bắt mấy cái quỷ cũng là việc vui. Hắn bóp cái đạo quyết, liền cùng Trần Thấm biến mất vô tung vô ảnh, chỉ lưu những cá kia cố tản mát tại bên bờ. Thanh mã trạch một bên khác, một lớn một nhỏ, một đen một trắng hai cái đầu chọc ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Hàn Thanh từ biệt, luân hồi chuyển thế bố đại la hán mang theo hắn đại hắc đồ đệ đi Bắc Cảnh yêu quốc, chỉ là chẳng biết tại sao lại nửa đường mà trở lại. Bây giờ tới cái này thanh mã trạch bên cạnh sư phụ, ta vì sao muốn từ Bắc Cảnh chạy về đến a? Nơi đó không phải rất tốt sao? Đại hắc hòa thượng Tuệ Minh ngồi xổm ở tiểu hòa thượng sau lưng kỳ kỳ vai vai đạo ý miệng, vi sư muốn đi phía bắc là vì mở con đường, không phải là vì cưới vợ. Tiểu hòa thượng Tuệ Minh xoa xoa vừa mua Phật châu nhỏ giọng nói ra chương thí chủ viết trong sách, hòa thượng kia chẳng phải ở nữ nhi quốc không trở lại sao? Không phải cũng rất tốt. Đại hòa thượng còn tại lại nhải chương thí chủ hồ ngôn loạn ngữ không làm được thật, việc này không cần nhắc lại. Tiểu hòa thượng có chút im lặng vậy chúng ta sanh trở lại gai làm gì? Thanh Hà sẽ muốn mở. Mở liền mở thôi, cùng ta có quan hệ gì? Trong lòng nhập lên, tóm lại muốn đến xem. Tiểu hòa thượng lạnh nhạt nói còn không phải là vì tránh ngươi lâm muội muội đại hắc hòa thượng nhỏ giọng bước. Sau một khắc, bàn tay đã quang đầu đùng đùng âm thanh tại thanh mã trạch bên cạnh có tiết tấu vang lên ôm đầu, đại hắc hòa thượng có chút ủy khuất, cái kia nếu đến thanh kinh liền đi kiếm tông tìm trường trạch tôi, dù sao cũng so tại cái này cho mỗi đứa mạnh. Vị sư gần nhất vận rủi quân thân, sao xong đi quấy rầy người ta, chương thí chủ đã giúp ta ngăn cản về cướp, lại nhiều cũng không cần phải. Tiểu hòa thượng thở dài vậy ta đi được không? Đại hòa thượng hỏi không được, vị sư ở đâu, ngươi cần ở đâu? A đại hòa thượng ồ một tiếng sau, hai người cũng đều trầm mặc không nói gì, an tĩnh hồi lâu, đại hòa thượng mới mở miệng hỏi cho nên sư phụ ta tới này mép nước đến cùng là muốn làm gì? Đại hòa thượng đưa tay bóp chết một cái bay đến trên cánh tay hắn mỗi to người không biết. Ta nào biết được, sư phụ chính ngươi tiến thôn, ta dáng dấp dọa người liền không có đi vào, ngươi sau khi ra ngoài liền lôi kéo ta tới nơi này. Làm cái gì là một câu không nói. Đương nhiên là trừ tai họa cho người giải nạn, nghe phụ cận trong thôn giảng, cái này thanh mã trạch trung gần nhất ban đêm ngẫu nhiên có dị tượng phát sinh, như cùng người khóc, có thể chỉ cần tu sĩ đến một lần vật kia liền sẽ lập tức bỏ chạy, dù chưa đả thương người, nhưng cũng nên điều tra rõ. Tiểu hòa thượng giải thích nói đại hòa thượng nghe xong trầm ngâm một lát, đệ tử cảm thấy sư phụ ngươi không nên tới. Vì sao? Dùng chương thí chủ trong sách từ giảng, ngài cũng là sự tình bức thể chất, hơn nữa còn không may. Ngài đã tới nói không chừng sẽ chuyện xấu. Đồ đệ, có câu nói gọi thực bất ngôn tầm bất ngữ, khối bánh này cho ngươi ăn. Tạ sư phụ. Bánh nướng vào bụng sau, đại hòa thượng lại mở miệng nói ngài nói lâm muội muội sẽ không đuổi theo thanh kinh sao? Nếu là đuổi theo lời nói, đệ tử cho ngài qua bên kia làm con tin thế nào? Tiểu hòa thượng đang chờ tiểu hòa thượng muốn giáo huấn đêm nay đặc biệt nói nhiều đại hắc đồ đệ lúc thanh mã trạch chung một trận gió lên, ô ô yết yết âm thanh bay vào hai người trong hai. Chương 230. Thật có đại thanh mã ai? Chương 230. Thật có đại thanh mã ai đêm nay? Thanh mã trạch bên cạnh người vẫn rất nhiều. Phía tây một chỗ đống đất nhỏ sau, một cái gấu một dạng nam tử từ trong bụi cỏ toát ra đầu. Thân cao 2m6 man tộc ánh nắng sáng sủa đại nam hải đại hùng tiên sinh, từ trong túi lấy ra một máy tiểu hải đảo. Mặc dù là màn hình dài hơn khoảng, nhưng cùng hắn đại thủ so hay là nhỏ đến cùng đồ chơi một dạng kêu gọi hoành sâm, kêu gọi hoành sâm, có đây không? Ta ngay tại phía sau ngươi. Gọi cái rắm. Dạng này không phải lộ ra chúng ta chuyên nghiệp sao? Ai? Hoành sâm từ đại hùng bên người thò đầu ra, tiểu mẹ mễ nhìn về phía phía trước thanh mã trạch đại hùng ngượng ngùng cười một tiếng, thu hồi tiểu hải đảo, nằm ở trên đất, an tĩnh y như tảng đá. Hoành sâm đông châu người, Đại Hùng Tây Châu người, mới quen đằng sau liền kết bạn mà đi, năm ngoái bắt đầu hai người này liền một mực trà trộn tại Thiên Cơ các phụ cận, cũng coi như sông ra chút trò. Nửa là bởi vì Đại Hùng cái kia ngạo nhân dáng người, nửa là bởi vì Đại Hùng người này không nói võ đức, luôn luôn trong túi tàng lôi, còn thường xuyên tại Thiên Cơ các thành dưới đất trên tường viết sai lầm nhắn lại. Phi thường muốn đánh, nhưng người bình thường còn không đánh lại hắn. Hảo huynh đệ tổ hai người tại đầu xuân thời điểm, càng là thông quan một chỗ Thiên Cơ các thành dưới đất, mặc dù không có toàn thành tựu, nhưng vẫn là lấy được đoàn thể tổ người thứ ba thành tích tốt đằng sau, cảm thấy lòng vân nhàm chán, toàn thành tựu mệt mỏi Đại Hùng cũng không có tiếp tục khiêu chiến. Hắn tại Thiên Cơ trấn qua đoàn Tiêu Diêu thời gian sau, liền lôi kéo Hành Sâm chạy tới Thương Sơn. Chủ yếu là không có tiền, Thiên Cơ các nơi này xài tiền như nước, từ Tây Châu quê quán đi ra lúc mang những số tiền kia sớm đã tiêu hết, bất đắc dĩ chỉ có thể qua lên làm một ngày chơi ba ngày lão ca sinh hoạt. Hảo huynh đệ Hành Sâm cũng chỉ có thể bội tiếp. Dù sao Đại Hùng tiền hắn cũng không ít hoa. Mà sở dĩ hai huynh đệ chạy tới Thương Sơn làm công thì là bởi vì Đại Hùng năng khiếu. Hắn là tiên tiên vu đạo tiểu thần đồng, đừng nhìn Đại Hùng lớn lên giống mãng con, nói chuyện giống mãng con, động thủ giống cất lôi mãng con, nhưng hắn xác thực rất có vu đạo thiên phú. Vu đạo cơ sở phù sinh chi pháp, Đại Hùng không nói là dung hội quán thông, cũng là suy một ra ba. Dựa vào phù sinh nghe linh chi thuật, hắn cùng Hoành Sâm trong khoảng thời gian này tại tiếp Ngự Thú Tông bao bên ngoài nhiệm vụ, giúp Ngự Thú Tông bắt yêu thú. Lần này bọn hắn nhặt được cái việc lớn, hắn cùng Hoành Sâm đoán chừng là đạp vận khí cất chó, thật bị hai người này tìm được một con dị thú. Cái kia thú như một đoàn khói xanh bình thường, thấy không rõ hình dạng, lơ lửng không cố định, vô tung vô ảnh, lại cơ cảnh dị thường. Cho dù là Đại Hùng cái này 3 tuổi bộ lợn rừng, 5 tuổi quảng cầu hùng man tộc thần đồng cũng suýt nữa mất dấu. Dựa vào phù sinh nghe linh chi pháp, mới bám theo một đoạn đến cái này thành mã trạch bên cạnh Đại Hùng lúc này nằm ở trên đất, cái chán đụng vào đại địa, thành kính an bình, bốn phía có cây ngư điệu đồi câu vài lời tại trong lòng hắn quanh quẩn. Một lát sau, Đại Hùng ánh mắt lăng nhiên thế nào? Hoành Sâm hỏi kể bên này có người. Đại Hùng đã ai? Hoành Thân ngẩng đầu có chút tả hữu nhìn chung quanh, Đại Hùng trầm mặc một lát sau, mới lên tiếng ai chợt nói, mặt phía bắc có cái bồn bỉ, câu được 3 ngày cá một đầu miệng đều không có. A Cường nói, mặt phía nam có cái tiểu chọc đầu, tiểu chọc đầu bên người đi theo kích cỡ bên trên không có lông đại hắc hùng. Đầu tiên chờ chút đã, A Chân cùng A Cường là ai? Hoành Sâm có chút không hiểu thấu hai con cá, bọn chúng nói là một ôn nhu hào phóng tiểu cô nương cho bọn hắn đặt tên. Đại Hùng vừa dứt lời, giữa hồ liền truyền đến một trận ồ ồ yết yết thanh âm tới. Lúc này, Đại Hùng trong miệng cái kia câu không đến cá bồn bỉ chính cùng ôn nhu hào phóng tiểu cô nương tung bay ở giữa hồ trên không. Trương Trạch cùng Trần Thấm quanh người tản ra một đoàn hắc vụ kia như tơ như sợi đem bọn hắn thân hình cùng khí tức toàn bộ che đậy. Mà hắc vụ đầu nguồn thì là Trương Trạch trên ngón tay một viên chiếc nhẫn màu đen. Rời đi Cảnh Châu kiếm cắt trước, cứu lao ra vệ trang còn cho Trương Trạch một cọc quà tặng, hắn đem Trương Trạch na đạo bản đêm yêu đế khải cho thăng cấp một chút. Mặc dù hay là quần áo bó, nhưng lúc này mặc đã sẽ không sinh ra dị tượng, không cần lúc liền cùng áp xúc khăn mặt một dạng tồn tại trong tay trong nhẫn. Hơn nữa còn như thế lúc bình thường, lấy hắc vụ hình thức xuất hiện, mang theo người bên cạnh mình, chỉ là hiệu lực phải đổi thấp một chút. Trần Thấm dắt Trương Trạch ống tay áo xuyên thấu qua hắc vụ nhìn xuống dưới, sau đó nhỏ giọng hoảng sợ nói đại thanh mã. Sư minh ngươi mau nhìn, thật có đại thanh mã ai? Ngươi đừng nói, thật đúng là màu xanh. Dưới người của hai người là một tòa đột xuất mặt nước đảo nhỏ giữa hồ, đảo nhỏ không lớn, tới lui chỉ có rộng 6-7 mét, tại cỏ lau cùng cỏ dại ở giữa, trong hố sâu ổ lấy một con ngựa. Một thất hạ thân màu xanh, toàn thân hơi mở. Bán nhân má mẹ. Bên người nàng khói xanh tràn ngập, tự mang gạch men thánh quang. Tỷ tỷ này là ở đâu ra? Hơn nữa nhìn nàng cái kia ô ô yết yết dáng vẻ, thật giống như là muốn sinh. Bất quá càng làm cho hắn để ý là một chuyện khác, đó chính là giả chết thật lâu hệ thống lúc này lại đụng tới hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, thời cổ hoang nguyên, trường kỳ thu thập nhiệm vụ, xin mời tìm kiếm thức tỉnh tại Đông Châu các nơi hồng hoang sinh linh kiểm tra đo lường bên trong, thanh kinh địa khu đồ giám kích hoạt, bộ phận đăng ký hoàn thành tưởng lệ đãi linh thủ. Sau một khắc, Trương Trạch trước mặt tung ra một cái giới diện, cùng bảo có thể mộng đoán xem ta là ai giống nhau như lúc, lớn giới diện bị chia làm từng cái, con thực đơn thì là dĩ Đông Châu các nơi phân danh giới phân. Mà thanh kinh địa khu bộ kệ mà có, Ali, Nhung Nung, Mao Mao. Cùng trước mắt cái này tạm định danh là đại thanh mã hơi mở nhân thê mã đường. Thật là lạ, nhưng lại nhìn một chút. Trương Trạch điểm hạ Mao Mao cái kia le đầu lưỡi ảnh chân dung, trước mắt lại xuất hiện vóc dáng giới diện, bất quá nhưng không có nói rõ, chỉ có một cái tên. Không biết nguyên nhân gì, vô dụng cầu hệ thống vậy mà biết Mao Mao chủng loại tuần hải lực quyền. Danh tự này giống như có chút quen hay, nhưng không trọng yếu, trước giải quyết nhân thê đại thanh mã vấn đề. Bởi vì nhiệm vụ thứ hai cùng mã nương có quan hệ nhiệm vụ hai, Đông Hải Đế Vương giúp mã nương đỡ đẻ. Mắng một câu hệ thống có bệnh sau, Trương Trạch đóng lại hệ thống giới diện, quyết định trước tiên tìm cầu bên ngoài sân xin giúp đỡ. Ngự Thú Tông, Lý Nguyệt ỷ ngay tại hoàn hồ bên cạnh câu cá, bất quá nói là câu cá không bằng nói là đang ngẩn người, con cá kia sớm đã cắn câu, cũng chính mình đem chính mình trượt đến gần chết, lúc này đang đảo trắng nằm ở trên mặt nước. Nhưng Lý Nguyệt ỷ nhưng không có phản ứng đối với một con cá tới nói, dù sao cũng hơi thật mất mặt. Câu cá đối với Lý Nguyệt ỷ tới nói hiển nhiên không tính là trường kỳ yêu thích, cho nên câu lấy liền ngẩn người ra, suy nghĩ không biết vạch tới chỗ nào, lúc này nhìn xem đỉnh đầu tinh không, suy nghĩ có phải hay không tìm bản tinh tượng sách nhìn đang phân biệt chòm sao lúc, Lý Nguyệt ỷ tâm niệm vừa động, sau đó lấy ra tiểu hạch đảo nhìn thoáng qua có bệnh. Trương Trạch, ngươi sẽ cho đại thanh mã đỡ đẻ sao? Nửa người dưới là lập tức nửa người là người, hay là hơi mở loại kia? Nhìn xem gửi tới tin tức, Lý Nguyệt ỷ không có trực tiếp hồi phục, nàng lay lấy màn hình hướng lên lật đi, phát hiện Trương Trạch cùng nàng liên lạc cơ bản không có vài câu tiếng người nữ hiệp, Ngự Thú Tông cương khí có thể từ thất khiếu bắn ra sao? Tỷ tỷ, một người đem mình làm kiếm, sau đó vận hành Ngự Thú Tông cấm pháp, sau đó phát ra tới chính là kiếm khí hay là cương khí? Hỏi thăm một việc, Ali muốn đánh quyền, nhưng tay ngắn làm sao bây giờ? Tất cả đều là loại vấn đề này. Tính toán, không nhìn, càng xem tâm càng mệt mỏi. Lý Nguyệt Ỷ nhớ lại một chút, nàng khi còn bé cho hiệu đỡ đẻ qua, cho ngựa lời nói hẳn là một dạng đi Lý Nguyệt Ỷ, để nó nằm nghiêng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nó hoặc là cõng, tóm lại trước hết để cho nó trầm tĩnh lại. Trương Trạch, ngươi chờ chút, là cái nào bụng cái nào cõng, người hay là ngựa? Lý Nguyệt Ỷ đối mặt cái này rất có triết lý vấn đề, nàng thật đúng là không biết. Mà Trương Trạch gặp Lý Nguyệt Ỷ hồi lâu chưa hồi phục, liền đập tấm hình đi qua, chỉ là vừa vô bên dưới, hắn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì tiểu hạch đào đập xuống trong hình ảnh, chỉ có một mảnh lõm bãi cỏ, mà trong bãi cỏ cái gì cũng không có. Quỷ quỷ sư minh, ta đi hỗ trợ. Thanh Mã Trạch bên kia gặp con ngựa kia mẹ khó chịu, Trần Thấm liền muốn xuống dưới hỗ trợ, chỉ là còn chưa hiện thân cũng đã có người đến đánh phía nam tới cái đầu trọc, như kim nhật lên không, bay lượn mà đến. Tiểu Hòa Thượng tay bấm Phật châu, đại uy thiên long, thế. Nhưng mà lời còn chưa dứt, đánh phía tây lại tới cái đại hùng đống cắt lớn năm đấm mang theo sát khí đối với Tiểu Hòa Thượng mặt liền đi. Này, tên trọc đây là chúng ta sinh ý. Chút tài mọn, múa rượu trước cửa lỗ ban, đại uy thiên long. Chí cương chí dương Phật môn công pháp cùng Tây Man bí pháp Thiên Truy Bách Luyện Man tộc nhục thể đụng vào nhau. Hình như có ăn ý giống như, đạp trên mặt nước càng đánh càng xa, mà Na Hồ Tâm Đạo bên trong Mã Nương Nhân thê tựa hồ là bị hù dọa lúc này ngược lại không có thanh âm, cũng không có đào tẩu. Cũng liền tại lúc này, Đại Hắc Hòa Thượng từ trong nước xung ra, hắn một tay bưng cái cự đại thiết bát, một tay cầm cái bình sứ, trước Mã Nương tới gần. Chỉ là bình sứ nâng nắm phương thức lại có chút vấn đề. Tay hắn nắm bình cảnh, lại phối hợp hắn con mèo kia lấy eo tư thế, không giống như là đi độ hóa yêu ma, ngược lại giống như là tại quậy đồ nướng bên cạnh cầm bình rượu tùy thời đánh lén đại lưu manh. Mà tại Đại Hòa Thượng sau lưng, Hoành Sâm trong miệng ngậm cái màu xanh lá một trạng canh gác, một tầng màu cho khí tức bao trùm tại trung quanh hắn, tiêu trừ lấy hắn di động vết tích. Hoành Sâm giơ kiếm, nhìn động tác, nhắm chuẩn tựa như là Đại Hòa Thượng cái mông yếm nương nói, kiên cường nữa thịt người thể cũng có địa phương mềm mại, Tây Châu đại hùng. Rất hiển nhiên, Hoành Sâm vị này điển hình Đông Châu tu sĩ đã cùng đại hùng học hỏng. Bất quá Đại Hòa Thượng cũng là lão giang hồ, làm trước ma đạo cử đầu, mặc dù bị Tiểu Hòa Thượng độ hóa, đi theo chính mình sư phụ luân hồi mấy đời, trở nên có chút nhát gan sợ chết, nhưng kinh nghiệm còn tại Đại Hòa Thượng sau đạt một bước, như một cô gió lốc hướng về sau chuyển đi. Trong tay bình ngọc đối với Hoành Sâm đầu liền đập xuống. Bình ngọc kim quang lưu chuyển, tan ảnh ở giữa đóa đóa kim liên thí chủ yên tâm, lần này không đau. Hoành Sâm kiếm trong tay cũng trong khoảnh khắc vỡ thành hai nửa, hóa thành hai đạo cuồng phong hướng Đại Hòa Thượng đâm tới. Nhưng mà còn chưa tiếp xúc, hai đạo kiếm quang liền bay lượn mà tới, đem bọn hắn ngăn. Hai người này cũng là quan côn, cảm thụ được kim đan kia kỳ khí tức. Đại Hòa Thượng trực tiếp hướng trên mặt đất một nắm sấp, đem thiết bát hướng trên đầu khẽ trụ, Trần Thí Chủ kiếm hạ lưu tình. Trước đó tại Hàn Thành thời điểm gặp qua, Đại Hòa Thượng cũng không sợ Trần Thấm tay run một cái một kiếm chém hắn. Hoành Sâm cũng là như thế, hắn cùng Đại Bàn Hòa Thượng động tác đều nhịp, cũng là phổ thông hướng xuống một nắm sấp, xuất ra một tiểu thuẫn che lại đầu của mình, ta là đi ngang qua. Một bên khác, Trương Trạch cũng tách ra Tiểu Hòa Thượng còn có Đại Hùng. Hắn tại hai người lại đối liều một trường sau, liền xuất hiện tại trong hai người ở giữa, đối với Tiểu Hòa Thượng cười bên dưới, sau đó quay người bắt được Đại Hùng cánh tay người cuồng đồ này. An ta thiên cơ kim đan a, cái kia không sao. Tiền bối thứ lỗi. Đại Hùng đem trong tay kia cất giấu lôi tranh thủ thời gian một lần nữa thăm dò tốt xem ra Trương thí chủ thật sự là cùng ta có duyên. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực cười nói đại sư không phải đi Bắc Cảnh sao? Làm sao người ở chỗ này? Trương Trạch hiếu kỳ hỏi. Tiểu Hòa Thượng dáng tươi cười cứng một chút, việc này nói rất dài dòng, xin mời trước hết để cho người cầm yêu vật kia nói lại không mượn. Yêu vật gì? Chỉ là một đầu xanh thú mà thôi, ta là Ngự Thú Tông làm việc, đã đuổi nó mấy ngày, tới trước tới sau vẫn là phải giảng. Đại Hùng người này cũng là kê tặc, phát hiện Trương Trạch là kiếm tông, Tiểu Hòa Thượng là Phật môn sau, liền bước lên Ngự Thú Tông đại kỳ, ngươi không phải Thiên Cơ Trấn đại hùng sao? Lúc nào thành Ngự Thú Tông người? Trương Trạch liếc mắt một cái liền nhận ra Thiên Cơ Trấn danh nhân, sau đó buông lỏng ra kìm chủ đại hùng tay phải ai, ngươi biết ta? Đại Hùng xoa bị siết đến đau nhức cánh tay, có chút kinh dị Thiên Cơ Trấn ai không biết người, chơi lôi đại hùng, tạc tiên giúp đạn đạn đường khách quý hộ khách. A, không nghĩ tới ta nổi danh như vậy. Đại Hùng gãi đầu một cái, chỉnh giống như rất thẹn thùng giống như. Mà Tiểu Hòa Thượng chỉ là đứng ở một bên, cũng không ngôn ngữ, bất quá nhìn hắn ánh mắt lại có mấy lời muốn hỏi. Bất quá không đợi Tiểu Hòa Thượng mở miệng, Trương Trạch đề hắn hỏi vấn đề kia ngươi là Tây Châu tới. Trương Trạch hỏi. Vừa mới giao thủ, Tiểu Hòa Thượng liền kiểm tra xong Đại Hùng sâu cạn, mà Trương Trạch thì là bởi vì cái kia phủ sinh chi pháp nguyên nhân Đại Hùng sức sờ đang muốn giải thích, lại nghe bên kia hô to gọi nhỏ đứng lên Hùng ca mau tới. Sư phụ sinh. Sư minh, mau mau. Ba người nghe vậy, liền lại về tới Na Hồ Tâm Đảo bên trong. Hồ Tâm Đảo trong hồ sâu, vây quanh một vòng màn tre, vị kia nhân thê mã nương lúc này trên thân đã choàng một bộ y phục, trong ngực ôm cái tiểu mã nương. Cái kia tiểu mã nương cũng không sợ sinh, lúc này đang nằm nhoài mẫu thân trong ngực hiếu kỳ dò xét thế giới này, các loại nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng lúc đến, chợt mở miệng hô ba ba. Bởi vì cái gọi là sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, sợ nhất bằng hưu bỗng nhiên quan tâm. Lúc này thanh mã chạch trên không, trăng sáng treo cao, thanh phong từ đến, sóng nước không sợ hãi, liền ngay cả côn trùng đều vang đều dừng lại một lát. Tất cả mọi người nhìn Tiểu Hòa Thượng biểu lộ đều là lạ. Tiểu Hòa Thượng cũng sửng sốt tại chỗ, Đại Hòa Thượng nhìn chính mình sư phụ, ánh mắt phiêu hốt trách không được sư phụ trước đó một mình vào thôn, sau khi ra ngoài cũng căn bản không cùng ta nói tỉ mỉ. Nguyên lai là có cái này một cọc nghiệt duyên, tính toán thời gian tê. Khi đó ta cùng sư phụ ngay tại Thanh Kinh, chẳng lẽ đi Bắc Cảnh cũng là vì trốn tránh việc này? Có thể Bắc Cảnh Lâm muội muội sẽ làm thế nào? Sai lầm sai lầm, không nghĩ tới sư phụ thập thế thanh tên hủy hoại chỉ trong chốc lát chờ chút, sư phụ nói để cho ta đi lấy. Chẳng lẽ là mượn đao giết người? Sẽ không, sẽ không, sư phụ làm sao về làm việc như vậy, chẳng lẽ là hồng trần hành tẩu hỏng tâm tính? Nếu không đem sư phụ trói về Phật môn. Đại Hòa Thượng mặt biến nhan biến sắc, chỉ nhìn tấm kia nhe răng trợn mắt mặt đen liền biết hắn chưa nghĩ ra sự tình. Về phần Hoành Sâm cùng Đại Hùng, hai con hàng này đang đứng cùng một chỗ, cầm tiểu hạch đào ở trước mặt nói chuyện riêng, nhìn biểu tình hiển nhiên cũng là bắt quái khởi kình. Trương Trạch thở dài, lần nữa tìm kiếm bên ngoài sân viện trợ. Ngự Thú Tông. Bên ngoài sân khách Quý Lý Nguyệt Ý đồng học lúc này còn đang là Trương Trạch cái trước vấn đề buồn rầu lấy, nàng đang đứng tại trên nước, chính cùng Cự Quy Trục Lạc nói chuyện. Trục Lạc ra ra ngài kiến thức rộng rãi, có thể nhận ra đại thanh mã là cái gì? Thạch Đàm Sơn phía bắc trên cánh đồng tuyết có loại màu xanh cự mã, khi còn bé ra lông xanh lam, sau khi lớn lên toàn thân trắng như tuyết, ba người độ cao, thế nhưng là loại này. Lý Nguyệt Ý lắc đầu, trong Đông Hải có loại hải thú, nằm tại biển sâu, mã thủ trường hôn, toàn thân kim cốt lại không tứ chi, thú được con nuôi, là loại kia trong biển thanh mã sao? Lý Nguyệt Ý há to miệng, thật sự là không tốt hình dung Trương Trạch vấn đề, bất đắc dĩ chỉ có thể đem tiểu hạch đào đưa đến Cự Quy Trục Lạc trước mặt ngài nhìn cái này. Cũng đúng lúc này, Trương Trạch lại phát tới một đầu tin tức đang online chờ, rất gấp. Hòa thượng có thể cùng mã nương sinh hài tử sao? Lần này còn mang theo tấm hình ảnh, vừa mới còn không cách nào bị tiểu hạch đào hiện ảnh, mã nương lúc này đã có hình ảnh. Mã nương lúc này đang cười tủm tỉm túi đầu nhìn xem ngực mình hài tử. Cự Quy Trục Lạc nhìn xem Trương Trạch vấn đề, lại nhìn mắt hình ảnh, trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói cái này, ta thật không biết. Ngài kiến thức rộng rãi cũng không biết việc này. Cái này cùng kiến thức rộng rãi cũng không quan hệ người cùng thú loại sự tình này, người có thể hỏi một chút tạm ở chúng ta Ngự Thú Tông những yêu tộc kia tiểu hữu, bọn hắn khả năng biết được một hai. Nói xong, Cự Quy Trục Lạc lắc đầu, trong lòng thầm than thói đời ngày sau a. Chương 231. Toàn bộ nhờ tiểu sư phụ hỗ trợ. Chương 231. Toàn bộ nhờ tiểu sư phụ hỗ trợ ăn dưa, loại chuyện này người người ưa thích, Trương Trạch cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá lại chỉ ăn một hồi, đại mã nương nói nàng cùng tiểu hòa thượng ở giữa cái gì cũng không có phát sinh, gọi là sạch sẽ, tối nay là lần thứ nhất gặp mặt. Sự tình cũng không phải là mọi người nghĩ đến như vậy bẩn thỉu, cho nên đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra. Tiểu sư muội cầm một viên ngọc bội đùa với đã có thể đầy đất chạy loạn tiểu mã nương, toàn bộ nhờ tiểu sư phụ hỗ trợ. Đại mã nương đứng dậy đối với tiểu hòa thượng thi lễ một cái ai. Bất quá tại sự tình sắp hướng càng kỳ quái hơn vực sâu trượt xuống trước đó, tiểu hòa thượng ngược lại khôi phục trấn định, hắn đối với đại mã nương khẽ vước cằm, nhận cái này thi lễ sau, mới mở miệng nói ngài là yêu quân. Hẳn là đi. Có người xưng hô như vậy qua chúng ta. Đại mã nương từ chối cho ý kiến. Tiểu hòa thượng thấy mọi người không hiểu, liền đối với đại hòa thượng duỗi duỗi tay, nhưng mà đại hòa thượng còn hãm sâu tại trong đầu của mình trong dạng hát không thể tự kiềm chế, thẳng đến bị tiểu hòa thượng đá một cước sau, mới phản ứng được, đem hắn một mực ôm cái kia lớn bát sắt giao cho chính mình sư phụ trong tay. Tiểu hòa thượng đưa tay đi vào sờ soạn một trận, một bản kinh quyển bị hắn sờ soạn đi ra trong ngộng thanh mã, thật là hiểm quân. Theo tiểu hòa thượng giảng, tại quá khứ nào đó đoạn thời gian, cũng chính là Đông Tề vừa đóng cửa trận kia đi. Mỗi đến xuân nguyệt, Đông Hải bên kia một chút bên ngoài trong chùa đệ tử, liền sẽ mơ tới nhất thất thanh mã tại trong ngộng bước trên mây mà đến. Thanh mã sẽ biến thành một thân lấy lụa mỏng nữ tử xinh đẹp bộ dáng, sau đó cái gì cũng không có phát sinh, mỹ nữ sẽ chỉ cùng tiểu hòa thượng khô tọa một đêm, trắng đêm vẫn tiền đợi cho lúc bình minh, nữ tử liền sẽ lần nữa hóa thành nhất thất thanh mã rời đi. Những cái kia trải qua ở khảo nghiệm, bình thường đều ngày sau thành tựu cũng sẽ không quá thấp. Về phần những cái kia không có trải qua ở khảo nghiệm, không chỉ sẽ bị đại thanh mã trong ngộng đạp cho một cước, tiền đồ cũng đều không ra thế nào. Cho nên, trong giấc ngộng này thanh mã lại được xưng làm hiệp quân, bị coi là một loại khai ngộ khảo nghiệm, tại Đông Hải bên kia, còn có qua vài tòa thanh mã tự. Chỉ là vật đổi sao rời, thanh mã bọn họ tại điểm thời gian nào đó sau, lại chưa theo ngộng mà đến. Chuyện này cũng đã thành một cái cố sự, cái kia vài tòa thanh mã tự cũng rách nát tiêu điều, trở lại bản ra. Nghe tiểu hòa thượng kể xong cố sự, Trương Trạch như có điều suy nghĩ. Hắn mặc dù không hiểu Phật pháp, nhưng âm dương ngũ hành chi thuật lại có nhiều đọc lướt qua. Cảm thụ được đại mã nương trên thân cái kia một cỗ cùng mục nát cơ quen biết lại càng hơn một bậc âm khí, lại nhìn mắt âm dương hòa hài, đầy đất vui chơi tiểu mã nương, cho nên các ngươi hiệp quân sinh sôi là cần dương khí. Trương Trạch hỏi lại là như thế, nhưng cũng không phải là giao hợp sự tình, chỉ ở bên người liền có thể. Đại mã nương nói ra, hiệp quân không phải yêu không phải ma, cũng là tự thành một khoa, bộ tộc tất cả đều là nữ tính, trăm năm dựng con, đợi cho muốn sống sinh lúc dương khí điều hòa. Mà mọi người đều biết, khắp thiên hạ dương khí thịnh nhất địa phương chính là Phật môn, cho nên hiệp quân bọn họ đến giờ liền sẽ đi tìm các hòa thượng mượn cái lựa trong giấc mộng kia vấn tiền thì là. Vì hai tử cũng nên nhìn xem ân công trình độ. Tốt à, thật sự là phụ trách mâu thân tiểu tăng còn có một chuyện không rõ, các ngươi vì sao về sau từ thanh mã tự nơi đó biến mất, là có gì biến cố? Tiểu hòa thượng hỏi chúng ta, tóm lại là thuần âm đồ vật, mặc dù thanh mã vấn thiền nói đến em hay, nhưng cũng là chúng ta tư dụng, về sau đưa tới Phật môn bản gia chú ý, chúng ta sợ nổi xung đột liền đi. Đại mã nương đáp, đi nơi nào? Trương Trạch hỏi. Ngự Thú Tông cùng Dược Vương cốc bên kia, nơi đó dương khí cũng rất vượng, bất quá bởi vì Phật môn vết xe đổ, chúng ta sẽ không thay đổi thành nữ nhân, mà là tại trong ngộng biến thành các loại động vật hoặc là thực vật, tóm lại tận lực ngụy trang thành bình thường chi mộng. Ngự Thú Tông đệ tử đệ nhất ưa thích mộng là cùng gấu vật lộn, ưa thích thứ hai mộng là cùng mạ sấy lại chạy, tiểu quân tiền sản hộ lý, cho nên ngươi tại sao lại chạy đến thanh mã trạch bên này? Tiểu sư muội ôm tiểu mã nương hỏi. Nghe được cái đề tài này, đại mã nương u oán nhìn đại hùng một chút, còn không phải vị tiên sinh này hắn đuổi ta. Một mực tại một bên nghe bắt quái nghe được vui vẻ đại hùng sững sờ, có quan hệ gì với ta? A, bởi vì ngươi cái kia dương khí thôi. Khẳng định là yểm quân tiểu thư ghét bỏ ngươi cái kia dương khí không được. Đại hòa thượng cái kia miệng nát đêm nay liền không có nói ra vài câu lời hữu ích. Dương khí không được loại sự tình này, đối với một người nam nhân tới nói là tuyệt đối không được làm được. Đại hùng quay đầu u oán nhìn xem đại mã nương, không phải là như vậy, tiên sinh dương khí rất vượng, chỉ là tiên sinh có chút không phù hợp ta thẩm mỹ thôi. Đại mã nương cũng có chút xấu hổ. Vị này hiểm quân lúc đầu vui vẻ một chút tại Thương Sơn bên kia cho hải tử tìm tra, lại bị một cái gấu một dạng tráng hán cho đuổi theo, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy trốn, nhưng này người lại là theo đuổi không bỏ. Thằng đến chạy tới Thanh Mã Trạch nơi này, thật sự là không nín được. Các loại tiểu hòa thượng lúc xuất hiện, cái kia dương khí thịnh phải cùng thái dương mở dạng, cũng liền sinh nghiệm quân đại bộ phận đều là nhang cầu, tiệm quân quan sát bút ký. Chân tướng nhất là đả thương người đâm, tại Tây Châu chính mình bộ lạc được xưng là mặt trắng tiểu lang quân đại hùng lúc nào nhận qua loại này khí, nhưng vừa muốn lý luận nhưng lại nghe đại hòa thượng cười nói a, bị người ghét bỏ xấu đi. Ngươi cái này tên béo da đen có tư cách gì cười ta? Đến chúng ta luyện một chút. Nói đi, một đen một trắng hai cái thiết tháp một dạng tráng hán liền chạy một bên so tài đứng lên đại hòa thượng một thân chính tông Phật môn công pháp, đánh nhau kim quang lập lòe, sáng rõ hắn mặt đen bóng loáng tỏa sáng, chỉ là thủ pháp tại cái kia đại khai đại hợp bên trong lại mang theo chút hèn mọn. Bất quá loại này hèn mọn lại vừa vận thiên khắc đại hùng dấu lôi quyền biện pháp. Tóm lại, hai người này đánh cho cũng là khó phân thắng bại. Khi cái kia hắc bạch song sát chạy xa sau, đánh ngựa mẹ lại nhìn về phía Trương Trạch. Kỳ thật ta càng vừa ý chính là vị này. Nói xong, liền thẹn thùng cúi đầu. Trần Thấm vội vàng ngăn ở Trương Trạch thân trước, một mặt không cho phép giành với ta biểu lộ. Mà Trương Trạch lại nhớ tới cầu hệ thống nhiệm vụ 2, Đông Hải Đế Vương giúp Mã Nương đỡ đẻ nguyên lai cái gọi là đỡ đẻ chính là muốn nhìn ta mặt đỡ đẻ à, thật mẹ nó tà môn. Cho nên các ngươi bản tướng là như thế này, nửa người trên là người, nửa người dưới là ngựa. Trương Trạch hỏi đây cũng không phải. Nghe được vấn đề này, Đại Mã Nương cười cười, rất lâu không thay đổi người, ta biến một nửa tạp chủ. Trương Trạch, tốt ta, lý do này cũng coi như hợp lý. Về phần tiểu Mã Nương, hài tử theo mẹ cũng bình thường. Một phen nháo kịch kết thúc, quen bạn mới vị này hiểm quân lần nữa hóa thành thanh mã, biểu thị hữu duyên gặp lại chủ yếu nhằm vào Trương Trạch liền cùng đám người cáo biệt, lần nữa biến mất trong bóng đêm. Chỉ là Trần Thấm túi đầu nhìn xem trong lồng ngực của mình ha ha cười ngây ngô tiểu Mã Nương, vị tỷ tỷ kia có phải hay không quên một chút cái gì? Là tập tục như vậy, hay là vị tỷ tỷ này sinh ra quyết thể? Hai tử đều không cần liền chạy các ngươi có thể liên hệ với nàng sao? Trần Thấm hỏi. Tiệm quân tồn tại cùng linh càng tiếp cận, nhất là sinh hoàn tể về sau lại biến trở về cực âm chi thể, hơn nửa đêm này muốn tìm nàng thật đúng là tìm không thấy. Trần Thấm trong ngực tiểu Mã Nương cũng là như thế, lúc này cũng bắt đầu trở nên hơi mở đứng lên. Hải tử, ngươi biết mụ mụ ngươi ở đâu sao? Không biết. Đang tiến hành một đoạn cùng Lạc Đường Nhi đồng cố định phát động đối thoại sau, mấy người ở chỗ này chờ một đêm đang chờ trong quá trình, Trương Trạch dành thời gian nhìn xuống mấy cái kia nhiệm vụ ban thưởng. Mà lần này ban thưởng trừ thường quy hai loại thăng cấp điểm số bên ngoài, lại chỉ cấp hắn mấy cái chìa khóa. Rất phổ thông loại kia, thậm chí hình dạng cùng phía trên vết cắt đều giống nhau như lúc. Miêu tả cũng là một chữ không kém chìa khóa, có thể dùng mở ra khóa. Tinh khiết nói nhảm. Trương Trạch nhìn ra trong tay chìa khóa, lại là nhớ tới hắn nhiệm vụ thứ nhất có được đôi kia gà chân. Có thể nói là mộng bắt đầu địa phương, chính là gà chân tạo thành một diên mới mở lên thiên cơ các nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Trương Trạch cầm chìa khóa thọc một chút tiểu sư muội cánh tay. Quả nhiên, cái gì cũng không có phát sinh, sư huynh có chuyện gì sao? Trần Thấm quay đầu lại hỏi nói ngươi có biết hay không cái này? Trương Trạch hỏi. Trần Thấm lắc đầu, biểu thị chưa thấy qua chìa khóa này, thế nào? Không có việc gì, một chiếc chìa khóa mà thôi. Nói xong Trương Trạch liền không đề cập tới việc này, tiếp tục chờ vị kia quên tể hiểm quân trở về tìm nàng hải tử. Nhưng mà các loại đại mã nương đợi đến thiên quang đại lượng nhưng cũng chưa về, bất đắc dĩ chỉ có thể trước mang theo tiểu mã nương trở về thiên cơ các. Cùng nhau trở về còn có tiểu hòa thượng sư đồ, cùng đại hùng hai người. Chủ yếu là hiện tại cái này tiểu mã nương không thể rời bỏ tiểu hòa thượng, mà tiểu hòa thượng đang lộng minh bạch sự tình ngọn nguồn sau, cũng rất là thoải mái, vui vẻ tiếp nhận cái này tạm thời mang hải tử làm việc. Về phần đại hùng, thì là Trương Trạch có việc muốn hỏi hắn. Thiên cơ trấn, nổ sĩ đức phòng đấu giá. Làm thiên cơ trấn trung tâm giao dịch, nơi này không chỉ có hấu người đấu giá, hay là đàm luận mua bán phòng họp. Tại một gian đại bộ phận bày biện toàn do phỉ thúy chế tạo trong phòng họp, Trương Trạch cho đại hùng rót chén trà. Sau đó cũng không nhiều nói nhảm, Trương Trạch trực tiếp đưa ra ý nghĩ của mình, hắn muốn nhìn một chút Tây Châu bên kia nguyên bản phủ sinh chi thuật. Chủ yếu là Trương Trạch trong khoảng thời gian này trong tu hành, lại có một cái tiểu phát hiện, đó chính là Tây rất vu đạo phủ sinh chi thuật, có thể phụ trợ thiên cơ tâm pháp. Nhưng bởi vì từ Dược Vương cốc tiểu tuyết sư tỷ cái kia có được là phiên dịch bản nguyên nhân, hắn rất nhiều thứ đều làm không hiểu nhiều lắm, tu hành thí nghiệm như lọt vào trong sương mù. Hắn nghĩ đến phải chăng có thể tìm đến nguyên bản nhìn xem. Nghe được Trương Trạch vấn đề, đại hùng con mắt gian rào nhất chuyển, sau đó trầm tư hồi lâu, mới nói số lượng ngũ bách linh thạch, một ngụm giá không cho phép giảng, đi ta hiện tại liền cho ngươi. Trương Trạch nhìn xem đại hùng sảng khoái biểu lộ, luôn cảm thấy có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, nhưng ngũ bách linh thạch đối với Trương Trạch lai thuyết cũng không phải số lượng lớn, tùy tiện liền có thể móc ra. Các loại Trương Trạch sau khi gật đầu, đại hùng đem một viên bị từng tế luyện cốt giáp giao cho Trương Trạch trong tay đều ở phía trên, ngươi đến lúc đó là chính mình nhìn là được rồi. Chứng minh như thế nào đây là sự thực? Trương Trạch hỏi đại hùng pét miệng buông tay, người đi Tây Châu tùy tiện cái nào thị trấn đi mua một bản liền có thể, biện pháp này khắp nơi đều có bán. Trương Trạch luyện phù sinh chi thuật là Dược Vương cốc tinh phiên quá, hắn còn tưởng rằng là cốc chủ trộm rau lúc thuận tiện trộm được bí pháp, nhưng nghe đại hùng giảng, thứ này tựa như là hàng nát ngoài đường. Đại hùng gặp Trương Trạch sắc mặt khác thường, vội vàng giải thích nói, ai, cái kia, Trương huynh đừng nóng giận, ta cũng không có cố ý trêu vào ngươi. Đại hùng xin mời Trương Trạch sau khi ngồi xuống, lại hỏi Trương Trạch một vấn đề, các ngươi thổ tức pháp hội là bí mật sao? Gặp Trương Trạch như có điều suy nghĩ, đại hùng tiếp tục nói, các ngươi thổ tức biện pháp là Đông Châu vạn pháp tu hành cơ sở, là các ngươi Đông Châu tu tập hệ thống căn bản, ta bây giờ muốn đi ra ngoài liền có thể mua được một bản, chúng ta phủ sinh chi thuật cũng là như thế, đây là vu đạo cơ sở, coi như các bộ lạc đi vu pháp khác biệt, nhưng phủ sinh chi thuật nhưng đều là một dạng, bất quá mặc dù đều như thế, nhưng huynh đệ cũng không có lừa ngươi, cốt giáp này bên trên còn nhớ có chúng ta. Chúc tế chô ghi chép một chút tâm đắc, hay là rất quý giá. Nghe được cái này, Trương Trạch cũng là cảm thấy không lỗ, thiên cơ các cái kia có bản tắc là ban thưởng tán tu kiếm pháp, chỉ là bị lao lý làm một chút chú giải tâm đắc, liền bị vị kia đạt được kiếm pháp này phòng đấu giá chuyển tay vứt xuống phòng đấu giá, trực tiếp bán cái toàn cục. Cái này ngũ bách linh thạch mua bản mang danh sư chú giải tài liệu giảng dạy cũng vẫn được, những cái kia tâm đắc cũng là bí mật, dễ dàng như vậy bán cho ta. Trương Trạch hỏi Đại Hùng buông tay, đầu tiên, ta hiện tại thiếu tiền. Thứ hai, ngươi vừa học sẽ không, cho nên không quan trọng. Nhân man hai tộc dù chưa cách ly sinh sản, nhưng sở tu hệ thống lại các bộ giống nhau, cho dù là hôn huyết hậu đại cũng chỉ sẽ khuynh hướng trong đó một bên. Tựa như người dùng phổi hô hấp, cá dùng thai hô hấp, trừ phi là lặn sâu người không phải vậy nhân căn vốn không pháp lý giải thai là cái quái gì. Dược Vương cốc phiên bản cũng chỉ là một loại đại lực xuất kỳ tích vụng về bắt, trước đây cũng là Đại Hùng cảm thấy mình trắng kiếm lời địa phương, hắn cảm thấy Trương Trạch chính là biết chút ra lông, có lại nhiều chú giải cũng vô pháp đến tiếp sau tình tiến. Nhìn xem tràn đầy tự tin Đại Hùng, Trương Trạch cảm thấy không có đừng nói cho chính hắn là cái giỏ, cái quái gì đều có thể đi đến trang, cũng cái gì đều có thể luyện. Hiện tại tất cả mọi người vui vẻ, không phải cũng rất tốt đưa tiễn Đại Hùng sau, Trương Trạch cầm lấy hạch đào nhỏ, đem Đại Hùng phương thức liên lạc phân đến tu tiên đối tác cái kia của sau, mở ra hệ thống. Mắt nhìn cái kia thu thập hồng hoang sinh linh nhiệm vụ, lại nhìn mắt trong tay một chiếc chìa khóa. Chìa khóa này hiển nhiên là đến tiếp sau cái nào đó hệ thống nhiệm vụ phát động điều kiện, chỉ là hiện tại còn chưa biết được. Thu hồi chìa khóa, lần nữa nhìn về nhiệm vụ, lần này rất khó được, đại khái là hệ thống uống lộ thuốc, không có để hắn đi dâm dã ngoại bụi cỏ bị tập kích, mà là cho chút nhắc nhở. Có đại khái phạm vi cùng một chút manh mối, không cần hắn con ruồi không đầu giống như tìm lùng tung thân như cây khô, giấu tại tắc sơn, bốn tay tám cái chân, đầu cá sấu đuôi ngựa. Có địa điểm có bên ngoài, thậm chí còn có thể tại cái khác trong cổ tịch phát hiện càng nhiều miêu tả. Chỉ là nhìn xem vậy đến về lộ trình, Trương Trạch đột nhiên phạm lên lời đến, có chút không muốn động. Mà lại tông chủ để hắn thành thành thật thật ở nhà mang theo. Hắn sợ chính mình một không chú ý liền trực tiếp làm ra xanh gai đến, nghĩ một chút biện pháp, tốt nhất đem việc này bao bên ngoài ra ngoài. Nhà mình kiếm tông không đại sự, sư huynh sư tỷ không thích hợp làm loại này công việc tinh tế. Càng nghĩ, còn phải là sớm ngự thú tông thích hợp nhất. Bây giờ quan hệ, chính mình muốn tại bên kia treo mấy cái nhiệm vụ cũng là không khó, nhưng hệ thống có nhận hay không lại là cái vấn đề tính toán, thử trước một chút, thuận tiện hỏi một chút tuần hải chó săn là cái quái gì. Ngự thú tông. Lý Nguyệt ỷ bởi vì Trương Trạch tối hôm qua vấn đề, còn tại phát sầu. Nàng lúc này ngay tại trong tàng thư các xem cổ tịch, chỉ là vì nhìn xem cái kia đại thanh mã là cái gì Trương Trạch, nữ hiệp tại không. Lý Nguyệt ỷ, ta không biết. Đừng hỏi ta đại thanh mã là cái gì. Trương Trạch, đại thanh mã sự tình ta đã biết rõ trong thời gian ngắn nói không rõ lắm, ta lại cầu nữ hiệp hai chuyện, tất có thâm tạng. Lý Nguyệt ỷ, nói đi, ta thật sự là nghiệp chướng. Trương Trạch, một là muốn mời ngươi giúp ta tại ngự thú treo cái nhiệm vụ, trả thù lao ta ra, tìm một loại yêu thú. Hai là giúp ta tra một chút tuần hải chó săn là chuyện gì xảy ra, cùng Mao Mao có quan hệ. Lý Nguyệt ỷ, cái này dễ xử lý. Tuần Hải chó săn ta giống như cũng có chút ấn tượng, ngươi chờ ta một chút. Kết thúc liên lạc, Trương Trạch bên kia cũng đem Yểm Quân tin tức phát đi qua, còn có cái kia một cái tìm kiếm kỳ thú đầu mối nhiệm vụ đơn giản. Lý Nguyệt ỷ trước mắt nhìn nhiệm vụ kia, cảm thấy không khó, vừa vặn chính mình gần nhất cũng tương đối nhàn, liền định chính mình đi làm. Chỉ là lại nhìn cái kia liên quan tới Yểm Quân tin tức, lại sắc mặt tối sầm. Bởi vì nàng hồi trước cũng vừa tốt làm giấc mộng. Nằm mơ loại sự tình này bình thường, nhưng nàng lại mơ tới mình tại cùng gấu đánh nhau, tại cùng nhất thất thanh mã thi chạy, chính mình cũng đều thắng ta dương khí có nặng sao như vậy. Lý Nguyệt ỷ tự đủ túi đầu mắt nhìn tự mình tính được tiêu chí dáng người sau, nàng cảm thấy đây hết thảy khẳng định đều là trùng hợp, đối với chính là trùng hợp. Dọc theo giá sách, Lý Nguyệt ỷ căn cứ ký ức hướng Đông Hải khu đi đến, nàng nhớ kỹ liên quan tới tuần hải chó săn ghi chép là ở chỗ này. Chỉ là vừa chuyển qua giá sách, nàng liền thấy chính mình bản bệnh linh sủng ảnh lang hắc cừ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng bóng dáng hóa thành đại thủ bưng lấy một quyển sách nhìn. Nhìn thấy hắc cừ, lại nhìn nó trên tay quyển sách kia, Lý Nguyệt ỷ biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Nàng nhớ tới chính mình là ở đâu nghe được tuần hải chó săn cái tên này. Chương 232. Nhân hoàng xuống biển. Chương 232, nhân hoàng xuống biển. Các tộc có các tộc sử thi cố sự, mặc dù đều là thôi bức, nhưng cũng đều lẫn nhau có liên hệ chứng nhận chỗ. Thì như nhân hoàng Tuần Hải nói chuyện, man tộc sử thi ở trong, nhân hoàng cùng yêu tôn hai cái đệ đệ thối là bị hắn rất vương đuổi xuống biển. Tại yêu tộc lịch sử tiểu cố sự bên trong, ta yêu tôn là mời người hoàng đi trong biển bơi lội đến nhân tộc trong cổ tịch sở hữu, lại là nhân hoàng không để ý tới rất vương, xuống biển chỉ là vì đuổi theo yêu tôn. Mặc dù ba nhà bên nào cũng cho là mình phải, nhưng có một chút có thể xác định đó chính là nhân hoàng cuối cùng xuống biển. Tại hạ biển thời điểm, nhân hoàng bên người còn có một đám tùy tùng, trong đó không chỉ có đồng bạn của hắn, còn có một đám trung thực chó săn. Ký danh Tuần Hải nó trạng thái như chó, thiện in nhảy vọt đánh ra trước mắt đỏ, kim vĩ, gặp người thì cười, vào nước tuần tung, chiếu rõ bát phương. Liên quan tới Tuần Hải chó săn cố sự, tại nhân hoàng hải ngoại tạp ký bên trong, có nhiều ghi chép. Tổng kết lại chính là bốn chữ. Chúng không thể nói. Tại trong cố sự, những này Tuần Hải chó săn kết cục không giống nhau, là mất làm người hoàng cản thai xuống biển mò cá đi cắn địch nhân gót chân. Dù sao, chúng không thể nói. Hắc cử rất ưa thích cố sự này, mỗi qua một đoạn thời gian, nó đều muốn đến tàng thư các một lần nữa tế phẩm một lần, tinh luyện tinh thần, lấy làm tự thân tấm gương. Lúc này, Hắc Cừ ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn chính là nhân hoàng chuyện. Lý Nguyệt ỷ nhớ lại một chút Mao Mao dáng vẻ, tốt bất thiện nàng nhớ không được, nhưng gặp người liền cười lại là lời nói thật. Nếu như Mao Mao thật sự là Tuần Hải chó săn hậu đại lời nói, cái kia Hắc Cừ cũng coi là nhìn thấy thần tượng, chỉ bất quá, có nên hay không nói cho nó biết. Nhà mình Hắc Cừ thần tượng kính lọc giống như có chút nặng. Lý Nguyệt ỷ nhìn qua nhà mình Hắc Cừ nhớ đọc sách bút ký, đối với trong cố sự này một chút chi tiết bộ phận, Hắc Cừ có chính mình lý giải cùng chú thích. Tỷ như nó trạng thái như chó câu nói này, tại Hắc Cừ đơn phương giả sử khảo chứng bên trong, hẳn là nó trạng thái như sói. Gặp người thì cười câu nói này, tại Hắc Cừ lý giải bên trong, cái kia cười có rất phức tạp hàm nghĩa, không phải phổ thông cười. mà là ba phần cao ngạo, ba phần lạnh nhạt, ba phần cơ trí, một phần hứng hở cười. Hắc Cừ hiện tại liền đang luyện tập ánh mắt này, đã luyện được có chút vừa ý. Lý Nguyệt Ý tiến lên đập Hắc Cừ một bàn tay, để nhà mình A Lang ánh mắt trở lại thanh tịnh, đừng xem, theo ta ra ngoài linh lợi. Nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, Lý Nguyệt Ý đến cùng không có đem Mao Mao chính là người thần tượng việc này nói cho Hắc Cừ, nàng sợ tối mương thần tượng kính lọc tổn hại, không thể nào tiếp thu được hiện thực. Mặc dù Mao Mao là tuần hải chó săn là Trương Trạch lời nói của một bên, nhưng Lý Nguyệt Ý luôn cảm thấy Trương Trạch nói không sai. Không biết vì cái gì, chỉ là trực giác. Thiên Cơ Các. Trương Trạch nhìn xem Lý Nguyệt Ý trở lại tình báo, trong tay cầm một bản kiếm tông cất dấu nhân hoàng truyện, lặp đi lặp lại đối chiếu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút ngồi xổm ở trước người mình Mao Mao. Cái đuôi đúng là kim nhưng ánh mắt lại là bình thường màu nâu, mà không phải yêu dị màu đỏ Mao Mao nhảy. Mao Mao sai lệch phía dưới, sau đó rất qua loa nhảy một cái. Giống khối thiết đà một dạng, nhìn không hề giống giỏi về nhảy vọt dáng vẻ. Bất quá Trương Trạch cũng không có từ bỏ, hắn xuất ra cây hương ruột câu dẫn Mao Mao, đến Mao Mao, toát toát toát. Dẫn Mao Mao, Trương Trạch dẫn hắn đi tới một chỗ mới kiến trúc bên cạnh. Tiểu sư muội biệt thự lớn. Trần Thấm lấy nhị tỷ đưa nàng cái kia phòng lớn làm cơ sở, đem nó xây dựng thêm thành một cái đại viện, trong viện tất cả công trình đều đủ, thậm chí còn cho Lị Lị chuyên môn lưu cái đặc thù thiết kế sân thí nghiệm. Gian phòng kia lấy động thiên chi thuật đơn độc cách ly, phủ lên nhiều loại bí pháp, cách âm phòng táo, tính an toàn cực cao. Trong sân bên núi giả thì lưu lại cái ao nước lớn đi ra, cho Ali, Nhung Nhung bọn chúng chơi nước dùng, hoặc là chơi nham tương dùng. Mao Mao làm tuần hải chó săn, làm sao đều nên một đầu trong nước linh hoạt chó đi. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như vậy. Trương Trạch cầm xúc xích đem Mao Mao dụ đến trong ao ở giữa, sau đó tìm tới Lị Lị thiết trí cơ quan sau, liền khởi động pháp trận hướng trong ao đổ nước. Ngươi đừng nói, Lị Lị cả đám vô dụng này là thật có thiên phú. Pháp trận này không chỉ có thể điều tiết nhiệt độ nước, còn có thể điều chỉnh độ mặn cùng nồng độ linh khí, không dùng để chơi dân tộc thủy vạc đơn giản quá lãng phí. Theo thủy vị từ từ đi lên, ngay từ đầu, Mao Mao cũng không hề để ý khi thủy vị lên tới mắt cá chân nó, Mao Mao còn tại an tĩnh ngay lấy xúc xích. Khi thủy vị lên tới nó bụng, Mao Mao hơi nhướng mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, nó nhai xúc xích tốc độ nhanh rất nhiều. Khi thủy vị không có qua lưng của nó lúc, Mao Mao đã ngửa đầu bắt đầu mù bay nhảy. Nó giống như không biết bơi. Bất quá đang chờ Trương Trạch muốn đưa tay cứu chó lúc, Mao Mao rốt cục nuốt xuống xúc xích, sau đó ngao ô một tiếng, làm cho thay đổi âm. Tiếp lấy toàn bộ chó đằng một chút từ trong ao nhảy lên thật cao, bay về phía bầu trời đừng nói, thật nhảy rất cao. Bị cái này náo trò, Lị Lị cùng Trần Thấm cũng từ trong phòng đi ra, đang chờ các nàng muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Mao Mao đã rơi xuống. Xù lông lên Mao Mao bình ổn rơi xuống đất, sau đó lại nhảy tới Lị Lị trong ngực. Lúc này Mao Mao đã biến thành một loại khác bộ dáng, trên thân nhu thuận ra lông trừ cái đuôi, tất cả đều do vàng chuyển trắng, cũng tại ánh nắng chiếu rọi bên dưới mang ra hào quang bảy màu. Bị hù, con mắt cũng thay đổi thành màu đỏ. Bị nước muối ẩn nấp, Lị Lị khiêng Mao Mao, cùng dỗ tiểu hài một dạng dỗ dành nhà mình đại cậu, ngoan ngoan ngoan, đừng khóc. Bên cạnh dỗ dành bên cạnh tức giận nhìn xem Trương Trạch, "Oi, lão đại, ngươi vì sao khi dễ nhà ta Mao Mao?" Trương Trạch cảm thấy rất oan uổng, ai có thể nghĩ tới tuần hải chó săn không biết bơi a. Tuần hải chó săn ngư thủy, nhớ lấy, Đông Châu truyền thuyết tân giải. Truyền thuyết cùng sự thật ở giữa hiển nhiên có to lớn sai sót, bất quá Trương Trạch lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, giống như Mao Mao bình thường xác thực không động vào nước tới. Mao Mao là một đầu chó ngoan, có ba loại ưu lương phẩm đức, bất luận gọi, không dục lông, chó tự khiết. Không cần bất luận cái gì sạch sẽ, cũng mặc kệ chui nhiều bẩn địa phương, nó chỉ cần run lắc một cái, lông chó liền sẽ trở lại sạch sẽ mềm mại. Sờ tới sờ lui, tung hưởng tơ lụa. Nghe đứng lên, là ánh nắng hương vị. Tự biết đối Lý Trương Trạch chỉ có thể giải thích lên tiền căn hậu quả, cũng may Mao Mao cũng là đầu chó ngoan, tại Trương Trạch cùng Mao Mao tiến hành ngắn gọn bàn bạc sau, bọn chúng rốt cục đã đạt thành một loạt chung nhận thức. Trương Trạch phương căn cứ thành thật thủ tín, hữu ái hỗ trợ nguyên tắc, bồi thường Mao Mao phương giỏ ngũ mét cân, xúc xích 800 cây, bồi chơi phiếu 10 canh giờ. Hiệp ước ký xong về sau, Trương Trạch cùng Mao Mao đều ấn lên thủ ấn, Trương Trạch cũng sớm giao phó nhóm đầu tiên xúc xích được xúc xích, Mao Mao lại trở nên không tim không phổi đứng lên, trên người lông trắng lần nữa chuyển thành màu vàng, cũng vây quanh Trương Trạch chuyển a chuyển. Một bên xoa Mao Mao bụng, Trương Trạch lấy ra hạch đào nhỏ, hắn định đem chính mình mới phát hiện cùng Lý Nguyệt Ý nói rằng, nhưng mà hắn lại trước nhận được Lý Nguyệt Ý liên lạc. Lý Nguyệt Ý, ngươi phải nói cái kia dị thú tại Tắc Sơn địa phương nào? Còn có kỹ lưỡng hơn manh mối sao? Hỏi ý sau, lại phát tới một tấm đồ phiến, trong hình ảnh là xanh ngắt dãy núi. Nói thật, liền cùng không nghĩ tới Mao Mao không biết bơi một dạng, Trương Trạch cũng không nghĩ tới Lý Nguyệt Ý biết di động làm nhanh như vậy. Trương Trạch, ngươi chờ chút, ta xem một chút. Tắc Sơn. Lý Nguyệt Ý trực tiếp vượt qua tất cả rườm rà quá trình, dùng chính mình đặc quyền, đem Trương Trạch nhiệm vụ tại nhiệm vụ đại điện nơi đó chính mình thay dây phát dây tiếp. Sau đó liền dẫn chính mình hai cái bản mệnh linh thú, Ảnh Lang Hắc Cử, cùng Linh Xà Thanh Hà ngồi phi chu đi tới Ngự Thú Tông phụ cận Tắc Sơn. Trương Trạch muốn tìm dị thú tên áo tơi thân như cây khô, giấu tại Tắc Sơn, bốn tay tám cái chân, đầu cá sấu đuôi ngựa. Nghe chính là cái rất thần kỳ đồ chơi, chỉ là Tắc Sơn rất lớn, ở trong núi loạn đi dạo tìm cũng là phiền phức, cho nên mới hỏi một chút Trương Trạch vậy có hay không kỹ lưỡng hơn manh mối. Trương Trạch đang mở khóa Mao Mao cùng nghiệm quân kỹ càng thiết lập sau, hệ thống liên quan tới những dị thú khác manh mối cũng biến thành càng thêm kỹ càng. Áo tơi miêu tả bên dưới lại nhiều một đoạn văn tự: áo tơi ban ngày vui dương, vào đêm tìm lạnh, ghét lửa. Trương Trạch đem đầu mối mới phát ra ngoài sau, Lý Nguyệt Ý bên kia lại chờ thật lâu mới có mới hồi phục. Lý Nguyệt Ý, ngươi trước chờ bên dưới, ta thuận tiện giúp ngươi qua khảo nghiệm các ngươi thiên cơ các tân pháp khí. Nói đi, bên kia lại an tĩnh hồi lâu, thẳng đến Trương Trạch trong tay hạch đào nhỏ có chút nóng lên sau, mới hình ảnh mới xuất hiện lần nữa. Hạch đào nhỏ có thể video này, có thể trông thấy sao? Linh Xà Thanh Hà hỏi. Kiện pháp khí kia bị Thanh Hà khống chế tung bay ở trung quanh của nó, như camera giống như thời gian thực phát sóng trực tiếp lấy trung quanh hình ảnh, bất quá bên kia giống như nhìn không thấy nơi này, video này là đơn hướng Lý Nguyệt Ỷ bên kia chỉ có Trương Trạch nơi này thanh âm. Rất hiển nhiên thứ này là còn lưu tại Ngự Thú Tông đản đản làm ra, hẳn là đem lị lị trước đó làm truyền ảnh hộp cải tiến một chút. Tại chi phí không đổi tình huống dưới, hoàn thành cùng Hạch Đảo Nhỏ trực liên. Mà Trương Trạch lúc này đã có thể dự đoán đến Hạch Đảo Nhỏ phát sóng trực tiếp trong tương lai ứng dụng tràng cảnh các đạo hữu nhìn kỹ nào, ta hiện tại cho mọi người biểu diễn cái cắn tiên cơ lôi, ưa thích điểm cái tiểu hồng tâm, thương các ngươi. Bí cảnh phát sóng trực tiếp, chân thực thể nghiệm, thượng cổ tiên nhân phần mộ đến cùng có bí mật gì, hôm nay liền theo tiểu Trần tìm tòi hư thực. Không cần 998, không cần 138, hôm nay ta làm chủ, hoàn toàn mới nhân tiền hiện thánh bộ tổ chỉ cần 98. Hôm nay mang về nhà. Tóm lại, Trương Trạch đầu góc lại đi chạy bất quá lần này cho nàng kéo trở về không phải Hạch Đảo Nhỏ bên kia Lý Nguyệt Ỷ thanh âm, mà là sau lưng mềm mại. Tiểu sư muội nằm nhoài trên lưng của hắn, đang dán mặt của hắn nhìn xem Trương Trạch trong tay Hạch Đảo Nhỏ. Ma Lị Lị điểm lấy chân, mau mau chân sau đứng thẳng, một người một chó cùng môn thần một dạng tả hữu dựng lấy Trương Trạch cánh tay, trực câu câu nhìn chằm chằm màn hình đến phòng ta. Cũng cảm thấy tư thế này khó chịu Trần Thầm nói ra. Chỉ chốc lát, ba người một chó ngồi trên mặt đất, ba người riêng phần mình ôm cái mềm mại lớn gối đầu, lấy linh khí ngự vận, khống chế đồ uống tiến đến chính mình bên miệng phụt phụt lấy. Mau mau nằm dạp trên mặt đất gặm Trương Trạch bồi cho nó xúc xích, ngoắc ngoắc cái đôi. Mấy người trước người nổi lơ lửng một khối thủy tinh, tại Lị Lị đơn giản thao tác sau, Hạch Đảo Nhỏ hình ảnh bị chuyển rời đến thủy tinh bên trên. Hay là màn hình lớn nhìn phát sóng trực tiếp tương đối thoải mái các ngươi vừa mới đang làm gì? Tắc Sơn bên kia, Lý Nguyệt Ỷ mặc dù nhìn không thấy, nhưng trực giác nói cho nàng mấy người kia khẳng định không có làm chuyện tốt chúng ta đang tra tư liệu, thuận tiện giúp ngươi phân tích một chút. Trương Trạch gặm miệng đào sau đó nói lên chính sự. Tắc Sơn nơi đó không thể nói là Ngự Thú Tông hậu hoa viên, cũng có thể nói là bọn hắn bãi đỗ xe. Từ Ngự Thú Tông cửa rơi xuống đất bắt đầu, nơi đó chính là Ngự Thú Tông các đệ tử lập đoàn địa điểm một trong đã sớm không biết bị dò xét bao nhiêu lần, theo lý thuyết không nên có không có phát hiện không biết yêu thú, nhất là áo tơi loại này nghe chút liền rất thần kỳ đồ chơi. Tựa như trong buồn cầu không có ni tư hồ thủy quái một dạng. Cho nên nếu như hệ thống không có là người, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là cùng hương có quan hệ, tản mát tại linh lộc cốc bên ngoài lòng khí đưa tới một loại nào đó yêu thú phản tổ. Thứ hai là cùng yểm quân cùng loại, trước đó bọn chúng giấu đi, gần nhất mới xuất hiện tại Tắc Sơn phụ cận. Tắc Sơn nơi đó có hay không hầm đá địa động loại hình địa phương, tốt nhất liên tiếp địa mạch hoặc là địa hạ, mà ngoài động thì sân bãi khoáng đạt, hoặc là có cao lớn cây cối. Có, ta xem một chút. Linh xà thanh hà tại Lý Nguyệt Ỷ chung quanh bay tới bay lui, liên đối những cái kia pháp khí màu bạc cũng tại đi lòng vòng. Bây giờ linh xà thanh hà đã hoàn toàn thích ứng những pháp khí này, không có những vật này một ngày cũng không được tự nhiên, mà hắc cử là một đầu cưỡng chó sói nó thì là truyền thông phái, coi trọng tu tiên liền phải chân dựa vào chính mình, cho nên nó bên người một kiện thiên cơ pháp khí cũng không có, lúc này đang ngậm thanh đại kiếm ngồi chồm hổm trên mặt đất. Từ khi hắc cử sẽ đem bóng dáng biến thành tay về sau, thanh hà sẽ rất khó khi dễ hắc cử, nhưng bây giờ có thiên cơ pháp khí trợ giúp, nó lại có mới đùa sói cách chơi, đây là kỹ thuật tiến bộ. Bất quá hôm nay không đùa sói, bởi vì còn có chính sự muốn làm. Theo thanh hà thao tác, Tắc Sơn địa đồ xuất hiện tại nó trước mắt, nó dâng lên thanh vân đi vào không trung đối chiếu trong đầu địa đồ. Thanh Hà nhìn xong liền chậm lại, khoác lên Lý Nguyệt Ỷ trên vai nói ra tương tự địa điểm chỉ có một chỗ, Tắc Sơn Nam Pha có một chỗ địa quật, bởi vì trong lòng đất sông ngầm tầm bổ, nơi đó cây rừng rất thịnh. Bắt được yêu thú không giống với đánh nhau, thủ cần chính là cẩn thận cùng coi chừng, Lý Nguyệt Ỷ không có bay thẳng cấp đến động quật nơi đó, mà là mượn hắc cử tiềm ảnh chi pháp, một đường ẩn tung nặc tế hướng bên kia sờ soạng. Cùng Trương Trạch giữa bọn hắn liên lạc cũng thông qua pháp khí đổi thành bí mật hơn thần thức truyền âm. Trên lý luận tới nói hẳn là tốt, nhưng thao tác lại có chút đáng ghét. Chủ yếu là Trương Trạch cùng Lị Lị bọn hắn một mực tại chính mình trong đầu nhỏ giọng lại nhảy ai, các ngươi nhìn có thể hay không cất giấu tảng đá kia phía dưới, Lị Lị đem trái cây kia đưa ta. Cho, ta cảm thấy sẽ không, nhìn áo tơi miêu tả hình thể khẳng định không nhỏ, ta đoán chừng nó có thể là nằm nhoài trên núi, hoặc là đem chính mình ngụy trang thành cây. Sư Minh, cái này không thể ăn cho ngươi, đúng rồi Sư Minh, ngươi những tin tình báo này đều là từ đâu tới? Chán, Bách Yêu Tông, tất cả đều là bên kia tình báo, chính là bọn hắn đang làm sự tình. Ngươi nói bọn hắn đến cùng đang làm gì? Ai biết, đoán chừng là lại đang cả yêu thiêu thân gì đi. Ta tông chủ không phải ngay tại cái kia nhìn xem, không có việc gì. Cũng là, cha ta lợi hại nhất. Ai, lão đại tiểu thấm các ngươi nhìn, có phải hay không chính là chỗ đó? Lý Nguyệt Ỷ đây là lần đầu phát hiện, nguyên lai ba người này tụ cùng một chỗ có thể như thế nhau nhau thật là phiền, trở về được tìm đạn đạn xin nó đem pháp khí này cải tiến một chút, chí ít có thể lấy cái từ kia nói thế nào tới, đối với, là bế mạch. Từ trong bóng dáng đi ra, Lý Nguyệt Ỷ ẩn giấu đi tu vi của mình cùng khí tức, cẩn thận quan sát chung quanh. Lúc này vừa qua khỏi giữa trưa, ánh nắng ủ ấm phơi người rất dễ chịu, chung quanh an tĩnh, không có bất kỳ dị thường gì. Nham quật chung quanh trên vách núi đá cũng không có bất luận cái gì dư thừa vật sống, hắc cư ngậm kiếm hóa thành một đạo bóng dáng tại trên vách đá bơi một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào. Thanh Hà thì chậm rãi phóng thích ra làm cho người mê man xương động, khống chế bên người thiền cơ pháp khí chiếu chung quanh, để Trương Trạch bọn hắn cũng hỗ trợ tham nhu một chút. Lý Nguyệt Ỷ đưa tay đặt ở bên người trên canh cây, khuyết tán thần thức, nhưng cũng không cái gì phát hiện, chung quanh nơi này không có bất kỳ cái gì vật sống xuất hiện dấu hiệu. Bất quá sau một khắc, vớt ve bìa sách tay liền ngừng lại, nàng phát hiện dị dạng. Lý Nguyệt Ỷ tại trên vỏ cây mò tới hai cái giống nhau như lúc đó. Bất quá nàng chưa kịp nghĩ lại, trong đầu chợt nhớ tới Trương Trạch thanh âm bá vương thể. Bá vương thể, Ngự Thú Tông thể tu công pháp, Chu Tà Phá Sát, Bá Vương Kim Thân. Lý Nguyệt Ỷ quanh người linh khí bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó trong nháy mắt phóng thích, sau một khắc nàng biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở trên vách đá. Mà nàng vừa mới đứng đấy vị trí bên trên vương, một kiện áo tơi đang chậm rãi bay xuống, vô thanh vô tức. Cái này áo tơi không có bất kỳ cái gì tiết ra ngoài khí tức, nếu là nhắm mắt lại chỉ lấy thần thức liếc nhìn, thậm chí không cách nào phát hiện nó tồn tại. Vừa mới sử dụng bá vương thể lúc, uy áp sinh ra cũng không có đối với thứ này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này áo tơi cũng không phải là quần áo. Nhìn kỹ lại, từng cái thân thể màu nâu xám, chỉ có lớn chừng ngón cái, đầu cá sấu đuôi ngựa dị thú, lẫn nhau lôi kéo, móng vuốt cấu kết, hợp thành một kiện màu xám áo tơi. Vừa mới nếu là chậm một bước, cái này áo tơi liền sẽ choàng tại trên người nàng. Chương 233. A, còn có cao thủ. Chương 233. A, còn có cao thủ. Tại phòng ngủ đánh qua trò chơi người đều biết, phiền nhất sự tình không phải mình đồ ăn, mà là tại chính mình thao tác lúc, sau lưng có một đám chơi miệng tại chỉ trỏ. Lý nữ hiệp tình huống hiện tại chính là như vậy. Nàng ở trong núi luôn cuống tay chân bắt trùng, mà Trương Trạch bọn hắn thì tại cái kia khi miệng mạnh vương giả y tả, nếu không trở về gọi người hỗ trợ đi. Đây là tiểu sư muội đem Lý Giác Hạ Nôn bọn hắn gọi tới, Hạ Nôn dược vương cốc tính nháp toán hệ, có bị trùng khắc, trước cầu dẫn. Sau đó thả Lý Giác linh sủng trắng tiêu, phi hành hệ chim khắc trùng giải quyết dứt khoát. Đây là xuyến đài Trương Trạch ném thiên cơ lôi thử một chút, đem những này côn trùng đều trấn cho lạc. Đây là gặp chuyện không quyết thiên cơ lôi lị lị. Mặc dù đều là lời hữu ích, cũng không có ác ý, nhưng thật rất phiền an tĩnh. Một tiếng nhẹ a qua đi, bên kia lập tức không có thanh âm. Muốn đại lực xuất kỳ tích đem những này thoa y thì toàn diện xử lý cũng không khó, ngự thú tông mặc dù là thể tu nhưng cũng không thiếu AOE công pháp. Có thể bắt sống lại có chút phiền phức áo tơi này tuy nhỏ, nhưng thân thể lại cứng rắn không gì sánh được, đồng thời còn đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm còn không nhận linh khí ảnh hưởng. Một đám gần như ma miễn tiểu côn trùng. Phiền phức địa phương ngay ở chỗ này, những này thoa y thì tốc độ cực nhanh, chỉ cần cảm giác được một chút xíu nguy hiểm liền sẽ bỗng nhiên tản ra, sau đó lại đang một chỗ khác đoàn tụ. Hắc cừ ba sói đồ tiên kiếm trận cũng không có cái gì chứng dụng, nó cái kia đại khai đại hợp kiếm chiêu, trừ đem chung quanh mặt đất cho cậy một lần bên ngoài, một cái thoa y thì cũng không bắt được. Duy nhất một cái bị bắt được thoa y thì hay là Lý Nguyệt Ý thuần tay dựa nhanh không động dùng công pháp, thừa dịp loạn tay không bắt. Bất quá nơi này ít nhất mấy trăm chiếc thoa y thì, trừ phi gọi người, không phải vậy từng bước đi bắt không biết muốn bắt đến đâu năm cái nào tháng. Cũng may, những này thoa y thì rất là đoàn kết, vì cứu ra bị Lý Nguyệt Ý bắt đi hảo huynh đệ. Còn lại thoa y thì cũng không đào tẩu, mà là ong 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 không ngừng cùng Lý Nguyệt Ý cùng nhau. Nhưng tình huynh đệ luôn luôn muốn đoạn. Thoa y thì được hỏa. Tại Lý Nguyệt Ý thi pháp, lấy phóng hỏa đốt rừng tư thế gọi lên ba mặt tường lửa sau. Thoa y thì bọn họ quả quyết từ bỏ bị bắt làm tù binh hảo huynh đệ, toàn thể hướng về sau phi hành tiến lên, hướng về cố ý bị dự trở lại động quật phương hướng bỏ chạy. Lâm đi ngang qua hắc cử lúc, bọn chúng vẫn không quên hao mấy cái lông sói xuống tới. Nhưng ngay lúc bọn chúng sắp trốn vào động quật, chia thành tốp nhỏ biến mất tại hắc ám bên trong lúc, một tấm nhìn không thấy lưới đưa chúng nó toàn bộ ngăn lại. Một tấm tinh mịn mạng nhện. Những này hình thù cổ quái thoa y y mỗi lần bị dính chặt sau lập tức liền không thể động đậy, tê liệt thân thể độc tố thuận tơ nện chậm rãi thấm vào nhập những này thoa y y thể nội. Biến mất thật lâu thanh hạ như khói xanh từ nơi không xa bay tới, nhìn xem kiệt tác của mình rất là hài lòng, lại vẫn không quên trào phúng một chút hắc cử bực cầu. Các loại tất cả thoa y y cũng sẽ không tiếp tục động đậy sau, Lý Nguyệt Ý mới lên trước, xuất ra một viên đặc chế ngự thú vòng nhắm ngay mạng nhện, đem tất cả thoa y y đều thu vào. Hết thảy đều xử lý thỏa đáng sau, Lý Nguyệt Ý lập tức tách ra cùng thiên cơ pháp khí kết nối. Trương Trạch bọn hắn lẩm bẩm bức lẩm bẩm cũng thay đổi thành ngoại phong hoa, thanh hạ ngươi thật lợi hại. Đây là tiểu sư muội ca ngợi hắc cử người kiếm chiêu rất đẹp. Lị lị đối với họ chó đặc công, đang cho hắc cử cung cấp lấy cảm xúc giá trị nữ hiệp vất vả đúng rồi thanh hạ, ngươi là từ chỗ nào nhà tơ? Đây là điểm chú ý có chút không giống Trương Trạch. Thanh Hà trầm mặc thật lâu biến thái. Đến lúc này theo lý thuyết việc này coi như xong, nhưng Lý Nguyệt Ý là cái người phụ trách, thoa y xuất hiện hiển nhiên không phải ngẫu nhiên, khẳng định cùng trước mắt động quật này có quan hệ, không vào đi xem một chút luôn cảm thấy không đẹp. Mà quả nhiên, mới vừa vào động liền phát hiện không giống bình thường địa phương, ngay tại động quật hướng phía dưới cách đó không xa địa phương, có một đạo nhưng cùng một người khe hở, động quật cùng Tắc Sơn mặc dù bên ngoài nhìn không có biến hóa, nhưng toàn bộ núi nội bộ lại sụp đổ xuống một khối. Tại núi nội bộ tạo thành một đạo chật hẹp khe nứt, mang theo hơi nước thăm thẳm gió lạnh từ khe nứt bên dưới thổi tới, nhưng hai lắng nghe còn có thể nghe được loáng thoáng tiếng nước chảy. Nơi đây khe nứt trên vách đá hiện đầy hình dạng giống nhau nhỏ bé vết lõm một mực hướng phía dưới kéo dài. Lớn nhỏ cùng pha y y tương tự, hiển nhiên những cái kia trong đêm vui lạnh côn trùng vào đêm sau chính là ở chỗ này nghỉ ngơi. Thanh Hà khống chế mấy cái thiên cơ pháp khí hướng phía dưới lướt tới, chiếu sáng khe nứt chỗ sâu ta đi xuống xem một chút. Đang lúc Lý Nguyệt Ý ngự khí chậm rãi hướng phía dưới lúc hạ xuống, Trương Trạch thanh âm lần nữa truyền đến, "Nữ hiệp, có câu nói không biết có nên nói hay không?" "Giảng." "Sẽ giúp cho tôi, phía dưới kia khả năng còn có tiểu quái thú." Trương Trạch nói ra ai? Nghe Lý Nguyệt Ý thở dài, Trương Trạch cũng cảm thấy chính mình có chút được voi đòi tiền, nhưng thật hắn cũng là thật dưới sự hiếu kỳ mặt vật kia. Không biết là phát sóng trực tiếp hay là ngự thú tông thiên cơ các một nhà thân nguyên nhân, tại bắt ở toàn bộ thoa y địa sau, hệ thống liền nhảy hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Ban thưởng, không có gì bất ngờ xảy ra hay là một chiếc chìa khóa, cùng trước đó giống nhau như lúc. Liên quan tới thoa y thì tình báo cũng theo đó đổi mới. Nhiều một đầu thoa y thì quần tụ mà sinh, cộng sinh cùng doanh nho. Mà nếu nâng lên doanh nho, con chó kia hệ thống tất nhiên lại đem doanh nho nhiệm vụ phát ra doanh nho, nhục thân đầu trâu, có cánh, âm như về đường, cộng sinh cùng thoa y để, trục nước mà ở. Thác Sơn liệt cốc. Lý Nguyệt Ý đứng ở sông ngầm phía trên, chung quanh chẳng biết tại sao tối tăm mở mịt một mảnh, bên hai trừ tiếng nước bên ngoài còn có từng đợt cười khẽ, luôn cảm giác quỷ quỷ. Hiển nhiên đầu này sông ngầm phụ cận thật có đồ vật giấu kín, mà lại đã phát hiện nàng. Lần này Trương Trạch bọn hắn hấp thụ là vừa vặn giáo huấn, không có ở bên kia chơi miệng khô nhiều Lý Nguyệt Ý thao tác, tận lực giữ im lặng, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có phụt phụt nước trà thanh âm vang lên. Không nhìn Trương Trạch bọn hắn quá nhiều, xác định nơi đây khác thường sau, Lý Nguyệt Ý liền từ trong nạp giới lấy ra một vật. Một chiếc toàn thân xanh biết cỏ đèn đèn treo, cỏ đèn trong cây đèn nâng một vòng màu xanh nhạt trăng tròn tản ra hào quang nhỏ yếu. Lý Nguyệt Ý tay nắm phát quyết, yếu ớt ánh trăng chậm rãi quyết tán. xua tán đi chung quanh sương mù xám xịt, mà theo sương mù tiêu tán, quỷ kia quỷ tiếng cười khẽ cũng không còn phiêu hốt, mà có minh sát phương hướng. Không đợi Lý Nguyệt ỉ mở miệng, Hắc Cử cùng Thanh Hà liền đã riêng phần mình thi triển độn pháp phi lướt tới ảnh tập khói độc. Một đầu tròn vo màu nâu xanh sinh vật bị từ trong nước ép ra ngoài. Nó khu nước bách khai Hắc Cử cùng Thanh Hà sau, phía sau cánh thịt triển khai, trong chớp mắt lại trốn ra mấy chục trượng xa. Là Doanh Nho. Gặp cái kia Doanh Nho hiện thân, Lý Dược ỉ dưới chân trận pháp lấp lóe, một hơi đằng sau, nàng xuất hiện tại Doanh Nho trước mặt, dẫn theo cỏ đèn ngăn chặn cái kia Doanh Nho đường đi. Mà lúc này nàng cũng thấy rõ Doanh Nho bộ dáng, cùng Đông Hải cá nược cùng loại, nhưng thân thể càng thêm mượt mà mềm yếu, đầu rất lớn, tiêu chuẩn đầu trâu, lại một đôi mắt to bố linh chỉ nhìn một cách đơn thuần con mắt thậm chí còn có chút đáng yêu. Sau lưng nó cánh thịt như con rơi bình thường, nhưng càng thêm dày đặc. Về phần chi thì rất ngắn, hơn nữa còn ôm một vật. Doanh Nho gặp trước người đột nhiên xuất hiện một người, cũng giật nảy mình a. Một tiếng thiếu nữ giống như kinh hô sau, nó tròn vo thân thể trực tiếp chìm xuống, lại lặn xuống trong nước, đồng thời tại vào nước trước đem trong ngực chỗ ôm đồ vật ném ra ngoài. Lý Nguyệt Ý không có để ý, phất tay quét ngang, chén kia cỏ xanh đèn treo liền bị nàng khi lưu tinh truy vung ra ngoài. Nhưng khi cỏ đèn vừa tiếp xúc đến Doanh Nho ném ra ám khí sau, Lý Nguyệt Ý lập tức thu lực, dùng xảo kính mà đem món đồ kia nâng, sau đó đưa tới trước chân. Vừa mới tiếp xúc lúc trong nháy mắt đó xúc cảm đơn giản không nên quá quen thuộc đến cùng đánh đệ đệ mình cảm giác giống nhau như lúc, mà bị Doanh Nho ném ra ngoài, cũng đúng là Lý Giác làm sao tại cái này. Trương Trạch nhịn không được lại bắt đầu bên ngoài sân phát biểu, bất quá lại lập tức im miệng. Lý Nguyệt Ý không có đi đuổi Doanh Nho, mà là đỡ dậy Lý Giác, phát hiện đệ đệ mình cũng không lo ngại, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, toàn thân sủi lơ, nhưng lại khí tức kéo dài, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, giống như là làm cái gì tốt mộng bình thường. Doanh Nho bên kia, Hắc Cử cùng Thanh Hà đã bám đuôi đuổi theo. Xác định đệ đệ mình không sau đó, vì phòng ngừa Doanh Nho chạy ra cỏ đèn phạm vi lần nữa giấu kín đứng lên, Lý Nguyệt Ý trực tiếp một tay nhấc lấy cỏ đèn, một tay khiêng Lý Giác đuổi tới. Cỏ này đèn là Lý Nguyệt Ý mẫu thân cho nàng pháp bảo. Do Dược Vương cốc bồi dưỡng vấn thiên cỏ cùng về tháng hoa tế luyện mà thành, không thể phá vỡ, nhưng khi độn khí sử dụng, gần có thể bài trừ mê chướng để cho mình để thần tỉnh não, xa cũng có thể từ vật lý phương diện để cho địch nhân để thần tỉnh não. Sông ngầm tại ngoặt một cái sau trở lại bình tĩnh, một cái cự đại hồ ngầm dưới mặt đất xuất hiện tại Lý Nguyệt Ý trước mắt. Bởi vì không có chạy ra cỏ đèn phạm vi, cái kia Doanh Nho lần nữa bị Thanh Hà từ trong nước bước đi ra, Hắc Cử thu hồi lại kiếm, nhảy lên một cái, ảnh vụ che trời, đem Doanh Nho bao trùm sau, đưa nó ném tới địa hạ hồ bên bờ a. Đau quá. Doanh Nho từ trong bóng dáng lăn đi ra, trên mặt đất lộn một vòng sau liền không chạy, không đợi Lý Nguyệt Ý phụ cận, liền trực tiếp đầu giảm xuống đất bái phục xuống dưới a. Nữ hiệp ngài đại nhân có đại lượng, tha nha nha đi. Nói xong, vẫn duy trì đầu trâu nằm ở trên đất tư thế, nhưng lại dương mắt tội nghiệp nhìn xem Lý Nguyệt Ý đem đệ đệ mình giao cho Hắc Cử chiếu khán sau, Lý Nguyệt Ý mới ngồi xổm Doanh Nho trước mặt mở miệng hỏi, ngươi bắt đệ đệ ta làm gì? A, tiểu soái ca là nữ hiệp đệ đệ, không phải đến cùng nha nha cướp cô dâu. Nha nha không phải cố ý, nha nha không biết. Đó là chuyện gì xảy ra? Lý Nguyệt Ý gặp cái này Doanh Nho không giống như là đang nói láo, liền tiếp theo truy vấn a. Là chuyện như vậy. Doanh Nho bò lên, cô kén một chút cái đuôi ngồi dưới đất, sau đó dùng cánh lớn bao lấy thân thể của mình, nói về tiền căn hậu quả. Sự tình còn muốn từ Linh Lộc Cốc rời núi nói lên đem Linh Lộc Cốc toàn bộ đảo sau khi đi, Linh Lộc Cốc địa chỉ ban đầu chỗ liền xuất hiện một cái hố to. Cái hố kia cũng không có nhàn rỗi, mấy ngày sau Ngự Thú Tông liền thi pháp từ phụ cận dưới mặt đất dẫn một đầu thủy mạch tới, để Linh Lộc Khanh biến thành Linh Lộc Hồ. Cũng lại tốn 7 ngày thời gian, cùng Dược Vương Cốc cùng một chỗ một lần nữa bố trí trong nước hoàn cảnh, bỏ ra nước thực ngư thú, để cái này Linh Lộc Hồ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Mà Doanh Nho ngay vào lúc này thức tỉnh, nó sinh ra thần dị, chạy trốn bằng đường thủy pháp thuật vô sự tự thông, nhưng thổ độn chi pháp nhưng căn bản sẽ không. Chính nó cũng không nhớ rõ là nguyên nhân gì, từ rất lâu trước đó bắt đầu, chính mình liền bị phong ở trong tầng nham thạch. Rời núi dẫn nước dư uy chấn mở vây khốn Doanh Nho tầng nham thạch, tỉnh lại Doanh Nho cũng liền thuận sông ngầm bơi đến Linh Lộc Hồ bên kia. Sau đó nó lại đụng phải Lý Giác. Lý Giác lúc đó tiếp nhiệm vụ, một mình đi Linh Lộc Hồ bên kia quan sát hoàn cảnh, đúng lúc thấy được tại bờ sông phơi nắng Doanh Nho. Lý Giác nhìn Doanh Nho dáng dấp kỳ lạ liền muốn đưa nó mời về Ngự Thú Tông làm khách. Doanh Nho nhìn Lý Giác khuôn mặt rất thanh tú rất phù hợp chính mình thẩm mỹ, liền muốn đem nó chiếm làm của riêng. Chuyện sau đó, không nói cũng hiểu. Lý Giác thái thái không có đánh qua, liền bị Doanh Nho khiêng trở về nhà a. Ta nhớ được các ngươi nhân tộc có quy củ này tới, đánh nhau đánh thua muốn trở thành áp trại phu nhân. Doanh Nho nói ra. Lý Giác số đào hoa bị dùng tại địa phương kỳ quái. Lý Nguyệt ỉ mí mắt run lên, ngươi không đối đệ đệ ta làm cái gì đi? A, còn không có a, hắn quần áo còn không có thoát đâu, các ngươi liền đến. Lý Nguyệt ỉ lại quay đầu mắt nhìn đệ đệ mình. Gặp hắn xác thực quần áo chỉnh tề, không có mất trong sạch mới tiếp tục hỏi ngươi cùng những cái kia thoa y y là quan hệ như thế nào. A, thoa y y là cán cán bọn họ sao? Cán cán bọn họ là của ta quần áo. Ta hôm nay để bọn chúng chính mình đi chơi, cán cán bọn họ tại ngươi nhưng đánh bất quá ta. Doanh Nho nói đến cũng không sai, thoa y y hấp thu ẩn tàng linh khí, còn mang một ít ma miễn, cùng Doanh Nho hợp thể sau, phối hợp Doanh Nho phóng thích ra xương mù xám cùng ngự thủy chi pháp, bình thường kim đan tại trong loại hoàn cảnh này xác thực bắt không được nó. Huống chi, Lý Giác còn chưa kim đan, bị Doanh Nho tại chỗ cầm xuống. Con trở về làm áp trại phu nhân cũng là bình thường. Nhưng tưởng tượng lấy cái này rõ ràng mập Doanh Nho đem thoa y thì bọn họ mặc lên người hình ảnh. Không riêng gì Lý Nguyệt Ý, liền ngay cả bên kia đang xem đùa giỡn Trương Trạch mấy người cũng là một trận trầm mặc. Lị Lị túi đầu mắt nhìn trong tay mình quả lựu, đột nhiên không có khẩu vị, trực tiếp đem nửa khối quả lựu nhét vào mau mau trong miệng. Trần Thấm cũng ôm Trương Trạch, xoa xoa chính mình nổi da gà. Về phần Trương Trạch, trừ cảm thán hồng hoang đại võ đài, có sống ngươi liền đến bên ngoài, còn có thể nói cái gì đó. Mà hệ thống ban thưởng, con mẹ nó là chìa khóa đến tận đây, Tắc Sơn sự tình lấy tất, nhưng việc này tiền căn hậu quả đưa tới Dư Ba lại chưa đình chỉ. Chuyện thứ nhất, làm sự kiện nguyên nhân gây ra, vị kia quên tể hiểm quân nữ sĩ còn không có nhớ tới chính mình hài tử ném đi, tiểu hòa thượng vẫn đợi tại Thiên Cơ Các, giúp đỡ chiếu khán tiểu Mã Nương. Chuyện thứ hai, Doanh Nho cùng Thoa Y Lệ bọn họ đều bị mang về Ngự Thú Tông, Hạ Ngôn nghe nói việc này sau đi tìm hoàn toàn thể Doanh Nho đánh một trận. Làm vợ lại được, bởi vì sớm được Doanh Nho tình báo nguyên nhân, Hạ Ngôn chuẩn bị đầy đủ, ở trong nước thiết hạ trận pháp, lấy dược thạch chi thuật đem Thoa Y Lệ cùng Doanh Nho tách ra, cuối cùng đem Doanh Nho bước đến trên bờ giải quyết chiến đấu. Doanh Nho cũng ký tên theo, về sau cam đoan không còn đánh Lý Giác chủ ý. Kiện thứ ba là, tự nhiên là Trường Trạch tạ lễ, lần này Lý Nguyệt ỷ bỏ bao nhiêu công sức, giúp đại ân. Hảo huynh đệ Lý Giác cũng chịu một phen kinh hãi. Trương Trạch chuẩn bị một phần hậu lễ năm chuyển phát nhanh đưa đến Ngự Thú Tông, ở trong đó có một kiện lễ vật cực kỳ đặc thù, đóng gói cũng bí ẩn nhất, chuyên vì Lý Nguyệt Ý chuẩn bị. Là một viên bái sơn thái tuế, màu trắng, quả đào hình, đạn đạn loại kia. Cũng quá tuổi loại vật này, không biết cũng cảm giác không có, nhưng chăm chú tìm sẽ phát hiện giống như khắp nơi đều có, viên này lớn thái tuế chính là Tòng Long núi hổ bên kia mua được. Trương Trạch còn nhớ rõ Lý Nguyệt Ý lần thứ nhất nhìn thấy thái tuế lúc, đối với thái tuế một bàn tay tiếp lấy một bàn tay, đùng đùng quất đến sảng khoái, liền cùng đã thức tỉnh Jun S nữ vương nhân vật thiết lập mở dạng. Hôm nay cái này tìm đến một khối càng lớn. Trương Trạch dự định làm giải áp thần khí đưa cho nữ hiệp, lấy làm dịu Lý nữ hiệp mấy ngày nay tới vất vả. Bởi vì là Trương Trạch nghiêm tuyển, lễ vật này cũng không có bị Lý Nguyệt Ý cự tuyệt. Chỉ bất quá Lý Nguyệt Ý cảm tạ có chút đặc thù, ngươi dám đem việc này nói ra, ngươi liền chết chắc. Một chuyện cuối cùng, lại là chính sự đó chính là gần nhất xuất hiện sinh vật huyền bí giống như có chút nhiều lắm. Tiệp Quân, Thoa Y Lệ, Doanh Nho. Không chỉ những này, theo mấy ngày nay đến đệ tử Kiếm Tông cùng Ngự Thú Tông đệ tử tại riêng phần mình địa bàn hoạt động, càng nhiều sinh vật huyền bí chính mắt trông thấy báo cáo bị phát trở về đầu bạc, hổ văn đỏ đuôi, hình như cựu. Tên Lộc Dương nó trạng thái như chí cút, miệng lớn hát vũ, cướp tại đêm, nó minh như anh, danh sơn anh. Có chút là hệ thống nhắc nhở, có chút là trong cổ tịch chỗ ghi chép. Mà lại những dị thú này bên trong cũng không phải là toàn bộ đều an toàn vô hại, rất nhiều đều như Thoa Y Lệ bình thường chỉ có dã thú bản năng, vì phòng ngừa xuất hiện nhiễu loạn, trận này Kiếm Tông cùng Ngự Thú Tông đệ tử đơn giản bận bịu không dừng được. Vì ổn thỏa, phòng ngừa xuất hiện lý giác loại tình huống kia, đệ tử Kiếm Tông cũng cùng Ngự Thú Tông cùng Dược Vương cốc đệ tử tổ đội, xử lý những dị thú này chính mắt trông thấy báo cáo. Mà kết quả chính là, Trương Trạch Na bên cạnh được không rất nhiều hệ thống điểm số. Cùng một đống lớn giống nhau như lúc chìa khóa. Liên cùng hệ thống sợ Trương Trạch đưa chìa khóa cho ném đi một dạng. Thiên Cơ Trấn, nổ sĩ Đức phòng đấu giá lầu 2 phòng khách quý. Trương Trạch tại cùng tiểu hòa thượng nói chuyện phiếm đại sư, gần nhất hồng hoang dị thú hiện thế là việc đại sự gì muốn phát sinh dấu hiệu sao, cùng tông chủ không để cho ta rời đi xanh gai có quan hệ hay không? Trương Trạch hỏi. Tiểu hòa thượng ngồi tại Trương Trạch đối diện, trong tay bưng lấy bản Thiên Cơ tâm pháp say sưa ngon lành nhìn xem, tiểu mã nương trong phòng chạy tới chạy lui, một hồi nhảy lên cái ghế, một hồi nằm nhồi thủy tinh bên trên. Nhìn xem phía dưới tu sĩ ở đâu 100 triệu tung bay 1 tỷ kêu giá vạn sự vạn vật, nhân quả tuần hoàn, có nguyên nhân so có quả tất có bởi vì, hắn đại sư ngươi nói thẳng chính là. Biết rõ tiểu hòa thượng trình độ văn hóa Trương Trạch tranh thủ thời gian đánh gãy tiểu hòa thượng không dị nghị ngâm sướng. Mà tiểu hòa thượng cũng không xấu hổ, ngược lại làm mê ngữ nhân có cũng không có. Có ý tứ gì? Trương Trạch hỏi nhân sinh tại thế, đều là như cái này quận chỉ bình thường, nhân duyên quấn quanh, không người nào có thể siêu thoát, ta là như thế này, Trương thí chủ cũng là dạng này. Nếu có đại kiếp, chính là tứ châu đại kiếp, như gặp chuyện may mắn, chính là tứ châu may mắn sự tình. Không phải một người chi trách, không phải một người chi tội. Tiểu hòa thượng nói xong, gặp Trương Trạch còn có lo nghĩ, lắc đầu thở dài nói ý của ta là, trời sập xuống cái cao đỉnh lấy, quan chúng ta chuyện gì? Ngươi kim đan, ta trúc cơ, coi như ta là bố đại la hán chuyển thế, ta hiện tại cũng chính là người trúc cơ. Phát sinh tiên đại sự tình cũng không tới phiên chúng ta quan tâm, ăn ngon uống ngon, nên làm gì làm cái đó. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Trương Trạch, tiếp tục nghiên cứu Thiên Cơ tâm pháp. Trương Trạch nghe xong, trong lòng tự nhủ đại sư không hổ là đại sư, cũng cảm thấy là đạo lý này, liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Cầm lấy từ đại hùng cái kia mua được kiếp phủ du chi pháp, nghiên cứu đứng lên. Ngay tại lúc đó, Thanh Kinh Đông, Ali, Nhung Nhung còn có Mao Mao ba vị hồng hoang thần sủng lúc này ngay tại cất giấu chỗ tối, nhìn chằm chằm cách đó không xa hồng hoang tiểu quái thú. Làm Thiên Cơ các một phần tử, vì tông môn phân ưu, là xanh gai hòa bình dâng ra một phần lực lượng, đều là việc nằm trong phận sự. Cho nên bọn hắn cũng gia nhập tìm kiếm hồng hoang tiểu quái thú đội ngũ đương nhiên, chính yếu nhất hay là bọn chúng nghĩ ra được chơi ngươi quản cái này gọi cư ngưu. Nhung Nhung giẫm tại Ali trên đầu hỏi Trương Trạch nói, ta nào biết được. Ali biểu thị không có quan hệ gì với chính mình. Mao Mao cái gì cũng không nói, chỉ là nằm dạp trên mặt đất nhìn chằm chằm đầu kia cự như không nhúc đích. Chương 234. Lão đang đưa tới món đồ chơi mới. Chương 234. Lão đang đưa tới món đồ chơi mới. Trước không đề cập tới vì cái gì một con trâu tên gọi Lộc Dương vấn đề. Trâu này lớn nhỏ nó cũng rất không thích hợp. Trước mắt trên mặt cỏ, một đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đầu bạc lão như đang chậm rãi gặm một cọng cỏ thân, trải qua 10 phút đồng hồ không ngừng cố gắng, một cọng cỏ thân đã bị nó gặm một nửa đầu bạc, hổ văn, màu đỏ đuôi dài chờ chút đặc điểm đều có thể đối đầu, duy chỉ có cái này lớn nhỏ kém rất nhiều đầu bạc, hổ văn đỏ đuôi. Hình như cự ngưu, danh Lộc Dương đã nói xong cự ngưu đâu. Mà đối với chuyện này ôm lấy nghi vẫn không chỉ Ali bọn chúng ba vị thần sủng. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve, dế mèn ở phía sau, Ali bọn hắn đang ngó chừng ngưu, có người cũng đang ngó chừng bọn hắn. Tại bọn chúng sau lưng cách đó không xa một gốc trên đại thụ, còn có ba người. Một nam một nữ mang theo một cái linh miêu. Xem bọn hắn cách ăn mặc cùng bên người phát khí, hiển nhiên là nghe được gần nhất dị thú hiện thế tiếng gió, gia nhập trận này tìm thú hoạt động tán tu. Mặc kệ là bắt được sống đưa đến Ngự Thú Tông lĩnh thưởng, hay là đánh chết sau lưu lại dùng riêng, đều là kiếm bộn không lô mua bán đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là tay mình sống có thể, không có bị những dị thú kia xử lý. A Ngọc, Nhị Lang, ngươi xem xuống mặt cái kia ba cái có phải hay không cũng là hồng hoang dị thú? Nhị Lang, trên tình báo không có nói tới qua cái kia ba cái tình huống, nói thế nào? Chúng ta là chờ chúng nó rời đi, vẫn là đem bọn chúng cũng cùng một chỗ bắt? A Ngọc, chờ một chút, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, chờ chúng nó tứ bại câu thương về sau chúng ta lại động thủ. Miêu Miêu, chính là như vậy meo. Ta còn đào rất nhiều bẫy dập, một hồi chờ bọn hắn rơi xuống, liền sẽ phát động pháp trận. Hai người này một mèo ngồi xổm ở trên canh cây, cầm rẻ nhất hoạch đào nhỏ trao đổi lấy ý kiến. Bọn hắn ba vị đã ở trên tảng cây ngồi xổm ba ngày, chính là vì ngồi xổm đầu kia lớn chừng bàn tay cự nhưu, để cho an toàn, mấy vị này tại trước khi ra cửa từ thiên cơ các mua thật nhiều đồ vật. Tỷ như, cậu thả đạo hệ liệt giả chết bộ tổ bộ này tổ có thể trình độ lớn nhất che đậy sử dụng tu sĩ khí tức, trợ lực tu sĩ cậu thả đến cuối cùng không bị phát hiện. Coi như bị phát hiện cũng có thể khởi động sau cùng chuẩn bị ở sau, để cho ngươi dung mạo trở nên mỹ lệ lại làm người thương yêu yêu, có thể lớn nhất khả năng ngăn cản địch nhân hủy thi di tích. Nếu như không muốn chết muốn chạy lời nói, xin mời ngoài định mức mua sắm cậu thả đạo hệ liệt trăm dặm vô tung bộ tổ. Còn lại còn có thợ săn giã ngoại sinh tồn bộ tổ Long Hồ Sơn tìm đường tiểu trợ thủ bộ tổ chờ chút. Vì bắt được Lộc Dương, Nhị Lang cùng A Ngọc đã vũ trang đến tận răng, mà kết quả chính là để hai người bọn họ túi thấy đáy. Cho nên, khi nhìn đến A Ly bọn chúng lúc, trong lòng không khỏi lửa nóng, có cậu thả đến cuối cùng, nhìn mấy cái dị thú tranh đoạt địa bàn, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi ý nghĩ. Bất quá ý nghĩ rất đầy đặn, hiện thực cũng rất có cảm. Thiên cơ các bán cậu thả đạo hệ liệt giả chết bộ tổ cũng không có đưa đến nên có tác dụng. Hai người này một mèo sớm đã bại lộ. Vấn đề xuất hiện tại Mao Mao trên thân, Mao Mao là một đầu chó ngoan không chỉ không dụng lông, nó còn có rất nhiều chỗ thần dị. Tỷ như bị Lị Lị gọi đùa là tìm mèo la bàn ẩn tàng năng lực. Chỉ cần phương viên trong năm dặm có mèo, liền tất bị Mao Mao phát hiện. Phát hiện có mèo sau, căn cứ tình huống, tại không nhìn cùng mặc dù xa tất đổi hai cái trong tuyển hạng lựa chọn một hạng chấp hành. Lần này Mao Mao lựa chọn là không nhìn, bởi vì nó cảm thấy hay là trước mắt ngẽ con trâu càng thú vị một chút. Nho nhỏ cũng rất đáng yêu. Trên đất bằng, Mao Mao tuần biển chó săn huyết mạch đang cháy hừng hực. Về phần Ali cùng Nung Nung, hai bọn nó đối với trên đỉnh cây hai vị kia cũng không để ý, nói không chừng là đang nói yêu đương đâu. Dù sao Trương Trạch cùng Trần Thấm liền thường xuyên lên cây, mà tại mọi người chờ đợi vây xem ở trong, đầu danh tiên là Lộc Dương Cự Ngưu rốt cục ăn sạch một quặng cỏ thân. Sau đó liền cơ đầu châu, vây đuôi hướng nam mặt đi đến, xem bộ dáng là dự định rời đi mảnh bãi cỏ này. Mao Mao cũng tại Nung Nung quay đầu lúc hất lên đi, túi mà chuẩn bị bắn gọn. Nhưng ngoài ý muốn tới dù sao cũng so biến hóa nhanh, ngay tại Mao Mao chuẩn bị như thoát cương chính mình giống như lao ra lúc, phía sau bọn họ trên đại thụ, gánh chịu lấy Nhị Lang, A Ngọc còn có Miêu Miêu thân cây phát ra một tiếng vang dọn. Tại gánh chịu hai người một mèo ba ngày về sau, căn này thân cây rốt cục không chịu nổi gánh nặng, hạ quyết tâm. Gãy mất được. Theo thân cây vỡ vụn, ba người rớt xuống. Nhị Lang cùng A Ngọc đạp trên còn lại chạc cây chậm lại lấy tốc độ rơi xuống, mà Miêu Miêu thì tại trên bầu trời linh hoạt duỗi người ra, vướt mèo sáng lên bạch quang, hai đạo phong nhận chém về phía Miêu Miêu. Miêu Miêu tay thiếu, mặc dù xa tất bắt, nhưng mà cũng không có bắt được, không phải Miêu Miêu tránh qua, tránh né phong nhận, mà là Mao Mao xuất thủ. Tìm mèo la bàn lần nữa khởi động, lần này tuyển hạng là mặc dù xa tất đuổi. Mao Mao quay người, nhảy lên thật cao, dùng thiết đầu đụng nát phong nhận, sau đó đè vào Miêu Miêu trên thân, le đầu lưỡi nghịch Mao hung hăng liếm lấy một ngụm. Nhìn xem trên người mình trở nên loạn thất bát tao lông mèo, Miêu Miêu sắc mặt đại biến. Mèo phiên chó không phải là không có đạo lý, mà tại chó đuổi mèo lúc, cái kia nho nhỏ Miêu Miêu cũng phát sinh biến hóa. Miêu Miêu biến lớn, như là thổi phồng bình thường, cái kia Miêu Miêu lộc dương không gió từ dài, trong nháy mắt liền biến thành một đầu cao năm, sáu trượng uy vũ cự Miêu đây mới là nó lúc đầu hình thể, thu nhỏ là vì thuận tiện cùng bảo hộ hoàn cảnh. Miêu Miêu nhìn về phía Ali vị trí, sau đó một võ đạp xuống. Thiên cơ các bên kia, ngay tại học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên Trương Trạch bên thai bỗng nhiên tích tích hai tiếng. Hắn mở ra hệ thống phát hiện là lại có nhiệm vụ xuất hiện biến hóa đầu bạc, hổ văn đỏ đuôi, hình như cứng ưu, danh Lộc Dương. Phía dưới nhiều một nhóm miêu tả trời sinh thần thông, một là xúc địa, hai là thành tốc. Trương Trạch nhìn thoáng qua, cũng không để ý mấy ngày nay loại này nhắc nhở liền không có từng đứt đoạn, suốt ngày cùng nhìn sơn hải kinh một dạng. Hắn đoán chừng là đầu kia gọi là Lộc Dương Miêu Miêu bị ai phát hiện. Túi đầu tiếp tục xem sách. Ali bên kia, Miêu Miêu đạp đất chỉ là đánh nghi minh, nó mục đích thực sự vẫn là vì chạy trốn. Nhu Nhu không có cái gì ý đồ xấu, Nhu Nhu chỉ muốn ăn tinh ăn cỏ cỏ. Nó gặp cái kia hình thù cổ quái tiểu địa rồng cùng cái kia màu đỏ gà con bày ra tư thái phòng ngự sau, lập tức lần nữa thi triển thành tốc chi pháp, thân thể chợt thu nhỏ, dự định thừa dịp hai bọn nó không có kịp phản ứng trước đó, xúc địa chạy trốn. Kế hoạch không sai, nhưng cũng tiếc gặp Ali đang đào hầm xúc địa phương diện này, cùng giai phía dưới, trừ mục nát cơ, Ali liền không có sợ qua ai, thậm chí miệng méo cười một tiếng, vượt cấp so đấu cũng không phải không được. Thu nhỏ Nhu Nhu còn chưa chuẩn ra ba trượng liền bị Ali cùng bắt trùng một dạng từ trong đất đập đi ra, lại rụt mấy lần. Nhu Nhu hay là không có đào thoát Ali ma chảo. Tượng đất cũng có ba bên khí, huống chi là Nhu Nhu. Nhu Nhu tức giận liền sẽ biến lớn. Nhu Nhu lần nữa biến lớn, hai chân đạp đất, một đạo uy áp lấy Nhu Nhu làm trung tâm khuyết tán ra đến, nó quanh người đại địa bắt đầu ra bị nẻ phá thoái, tiếp lấy liền bị Nhu Nhu nhấc lên bầu trời. Liên đối thượng thiên còn có Ali bọn chúng. Nhu Nhu tiếp nhận Mao Mao, Mao Mao trong miệng ngậm Miêu Miêu, Ali ở trên trời điều chỉnh tư thế hóa thành đầu rồng hình thái. Về phần Nhị Lang cùng A Ngọc hai người, bởi vì vị trí quá xa, bọn hắn thì bay về phía một phương hướng khác. Lời nói thật thực giảng, Nhị Lang cùng A Ngọc không nghĩ tới châu này châu sẽ như vậy nguy hiểm, chỉ là vừa mới vén sàn nhà dư ba, liền làm nát trên người bọn họ tất cả pháp khí hộ thân. Bọn hắn hiện tại hoảng đến so sánh. Lúc này sắp hóa thân lưu tinh hai người, cũng không tâm tình thả ra chúng ta sẽ còn trở lại loại này lời nói hùng hồn, bởi vì một hồi sẽ qua thật sẽ bị nã chết. Cũng may, người hiền tự có thiên tướng. Một cơn gió mát nâng hai người, đem hai người họ bỏ vào trên một chỗ sườn núi, thuận tiện đem bị Mao Mao ngậm miêu miêu cũng trả tới. Sau một khắc, thần binh giáng thế, một thanh toàn thân như là bạch ngọc trường kiếm treo tại Niu Niu đầu đỉnh. Cả đời ba, tam đạo kiếm quang chạm tại Niu Niu bên người trên đại địa, xương tuyết lan tràn, tràn ngập hàn ý kiếm khí hợp thành một đạo lồng giam, phong tỏa Niu Niu thân chu thiên địa. Niu Niu không cam lòng, mu mu kêu hai tiếng, một cái kim đậu một dạng đồ chơi theo nó trong linh đài bay ra, thẳng đến bầu trời mà đi lộc dương, đầu sinh kim đậu, phá địch tại đầu đầu ở giữa. Kim vân ngập đầu, màu vàng đầu đầu xông lên phía trên đi đáng tiếc đầu này đầu không phải kia đầu đầu, rất nhanh liền bị một tầng lại một tầng giam cầm pháp trận lại để trở về. Trên tầng mây, Cảnh Châu kiếm các mục mục các chủ một tay cầm kiếm, một tay giơ cao một ngọn núi nhỏ cao cự tháp, phía sau là mấy vị Long Hổ Sơn áo bảo tím thiên sư. Một mục trong tay cự tháp chính là Cảnh Châu kiếm các phát hiện cái kia đông tể bí cảnh. Nàng đến sinh gai, chính là nắm cha chi mệnh, đưa tháp tới. Mà cái kia một tầng lại một tầng pháp trận lại là áo bảo tím thiên sư môn thủ bút. Tại Cảnh Châu kiếm các phá giải đông tể bí cảnh trong quá trình, bọn hắn cũng có chỗ đến, cảm thấy cái kia quần đông bộ mao còn giống như một tầng lại một tầng pháp trận điệp ra phương pháp rất có chỗ thích hợp. Cho nên, tại thủ kỳ tinh hoa sau, làm cái tổ hợp kỹ đi ra. Hôm nay xuất thủ xem như đại tài tiểu dụng, nhưng có kỹ năng mới không cần thật rất khó chịu. Các loại đem đậu đậu đập về Niu Niu trong thân thể sau, Trần Mục Mục khẽ vươn tay liền đem Niu Niu thu hút trong lòng bàn tay. Theo Niu Niu cách mặt đất, thân hình của nó cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lại biến thành lớn chừng bàn tay bộ dáng. Vướt vướt bị vây ở trong kiếm trận Niu Niu, Mục Mục cảm thấy đồ chơi nhỏ này thật có ý tứ, liền nhét vào trong tay áo, dự định trở về nuôi đứng lên chơi đùa. Dù sao gần nhất cũng là nhà rỗi. Bất quá tại tiện tay thu phục Niu Niu lộc dương sau, Mục Mục nhưng lại phạm vào khó, sau đó giống như nên nói chút gì nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu đến bảo trì cao như mình lạnh nhân vật thiết lập. Bất đắc dĩ chỉ có thể không hề bận tâm nhìn về phía Nhung Nhung cùng Ali, hy vọng hai bọn nó lĩnh hội tinh thần, mau tới trước đáp lời. Nhưng Ali cùng Nhung Nhung cũng không biết nên nói cái gì, ngay tại tràng diện sắp giới ở lúc, lão đường đạp hắn phong hành thuyền từ trên trời bay xuống tới. Rất tiêu sái dừng ở Nhung Nhung cùng Ali còn có mau mau trước người đi, lên xe. Lão đường vung tay lên nói, ta là chồng từ từ dùng đến quá nhiều đường phân cách. Thiên cơ các. Lão đường ngồi tại chính mình già trên chỗ ngồi, xê dịch cái mông, sau đó cầm lấy chén trà hết lên lá trà mạt. Mặc dù trong chén trà còn không có đổ nước, nhưng lão đường chính là như vậy, dù là uống nước sôi để nguội cũng phải phiết một chút. Tóm lại, đây chính là thuộc về dịch lên trước cấp đại năng cảm giác nghi thức tiểu tử, thế nào, vật kia không sai đi. Lão đường đặt chén trà xuống, các loại lị lị rất chân chó pha một chén tiện nghi lá trà sau, đối với Trương Trạch nói ra. Trương Trạch ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đều nhanh đính vào mây xanh cự tháp có chút im lặng. Hắn hoài nghi những đại lão này gần nhất là làm phá dỡ nhặt được nghiện đem cái này giống như núi cự tháp chuyển đến là náo loạn nào. Thiên cơ các kỳ quan giống như có chút nhiều lắm vệ lão đầu nói là tòa cự tháp này mặc dù là đông tề cẩm long vệ giấu đi nhưng kỳ thật cũng không phải là võ khố mà là một tòa ngọc thư lâu. Lão đường nhấp một hớp tiện nghi lá trà cũng không có ghét bỏ lại để cho lị lị tục đầy ngọc thư lâu là cái gì. Trương Trạch hỏi. Lão đường suy nghĩ một chút, nghe vệ lão đầu nói ngọc thư lâu chính là cất giữ hồ sơ cơ yếu địa phương, chỉ bất quá trong đó cũng không sách báo. Không phải sách báo là cái gì? Ta nào biết được, có đông tề thời điểm lại không ta, hắn nói ngươi đi vào liền đã hiểu. Lão đường đáp rất quang côn cái kia vệ trang tiền bối không có cùng đi. Không có. Hắn đi phía tây có việc muốn làm. Uống nước no nê sau, lão đường đứng dậy liền chắp tay sau lưng hướng ngoài viện đi đến đạo gia. Ngọc này thư lâu bên trong dạng gì? Không đến, đạo gia ta vào không được, Trần Thiên Hộ nói để cho ngươi tiểu tử tự nghĩ biện pháp. Nói đi, phất phất tay, người liền đã mất tung ảnh. Ngọc này thư lâu phía ngoài cấm chế mặc dù bị phá ra, đã có thể tự do ra vào, nhưng trong đó mỗi một tầng hạch tâm lại vẫn phong bế. Mà hạch tâm này cũng là chỗ mấu chốt nhất, cất dấu chính là vệ trang nói tới hồ sơ đi vào ngọc thư lâu bên ngoài, Trương Trạch lần nữa cảm thán bên dưới tháp này là thật cao sau, liền tin bước tới cửa lớn đi đến. Tại trước khi vào cửa, Trương Trạch còn xuất ra hệ thống cho những cái kia phá chìa khóa thọc, nhưng mà trên đại môn này cũng không có đối ứng lỗ khóa. Trương Trạch liên quan tới mỗi một tầng cửa lớn đối ứng một chiếc chìa khóa kinh thế suy luận hiển nhiên là sai, những này chìa khóa cùng Ngọc Thư lâu không quan hệ, tất nhiên còn có hắn dùng. Hoặc là căn bản vô dụng, chính là hệ thống tại nổi điên đẩy cửa vào, Trương Trạch phát hiện tầng thứ nhất sớm đã có người. Trần Thấm lúc này ngay tại lầu một trong đại sảnh, nơi này sờ sờ chỗ nào nhìn xem. Ngọc Thư lâu đã bị pháp lực cố hóa, trừ phi hủy cả tòa Ngọc Thư lâu, không phải vậy trong đó bảy biện vạn thế không thay đổi. Lầu một đại sảnh rất là trống trải, trừ ở vào trong đại sảnh, xuyên qua cả tòa Ngọc Thư lâu trụ lớn bên ngoài, chỉ còn lại có chung quanh trên tường bích họa cùng thông hướng tầng 2 thang lầu. Thang lầu trước có một đạo cấm chế ngăn cản, không giải khai lầu một bí mật không cách nào lên tới lầu 2. Tiểu sư muội đã ở chỗ này tản bộ rất lâu, đối với lầu một hoàn cảnh mò đến rõ ràng, gặp Trương Trạch tới, lập tức chạy tới lôi kéo Trương Trạch tay tới trụ lớn kia trước, chỉ vào phía trên phủ điêu nói ra ngươi nhìn trên cây cột pho tượng kia, giống như tiểu tuyển ai. Đừng nói, nghe Trần Thấm tiểu nói này, cái kia nữ tính phủ điêu xác thực rất giống bị hắn từ trong đất móc ra tảng đá cô nương tiểu tuyển. Mặc dù dung mạo không giống với, nhưng động tác lại có chút giống nhau, cũng là một cái tay nâng vật tư thế. Trương Trạch thấy thế, lấy đi Huyền Giám Bảo Kính hôm nay không nhận người, ngươi bay đi phía trên kia nhìn xem. Huyền Giám Bảo Kính nghe vậy, nghe lời bay đi lên, quả nhiên, Huyền Giám Bảo Kính lớn nhỏ vừa vặn, vương vương vàng vàng cắm ở pho tượng trong tay. Chỉ là lần này pho tượng không có xuống lại, mà là theo Huyền Giám Bảo Kính trung quanh sáng lên ánh sáng nhạt, sau lưng cửa lớn khép kín, trung quanh cũng hiện lên từng đoàn sương mù, tiểu sư muội thanh âm dần dần cũng biến thành mơ hồ không rõ, liền như là tiến nhập Huyền Giám Bảo Kính quá hư ảo cảnh bình thường. Thiên địa đổi thành cảm giác qua đi, Trương Trạch vững vững vàng vàng đứng ở một mảnh nghĩ nhuận trên thổ địa. Phía sau là một tòa cửa thành, Viễn Vương Thanh Sơn nửa ẩn tại trong sương mỏng, trên bầu trời tí tách mưa chậm rãi rơi. Trương Trạch đưa tay, tiếp nhận rơi xuống giọt mưa, cảm thụ được lòng bàn tay ý lạnh. Sau đó, sau lưng liền có cái bức bỗng nhiên đập hắn một chút hào hào đứng gác. Trương Trạch gặp lại sau một râu ria sồm soàm tên lô mãng người mặc một bộ đoàn đả, bên hông vác lấy cây trường đao, giả vờ giả vịt đứng ở sau lưng mình, ngươi là ai? Trương Trạch hỏi tiểu tử, ta nhìn ngươi hôm nay là ngứa ra, dám trêu chọc Đao ca. Nói chuyện là Đao ca sau lưng một vị miệng nhọn người gầy, nó tiến lên một thanh hướng Trương Trạch chụp tới, Trương Trạch hậu lui một bước, để hắn chuẩn cái lảo đảo đứng gác đâu, đừng lôi lôi kéo kéo, có người đến. Trương Trạch tránh qua, tránh né người gầy sau, lại đem nói cho ném đi trở về, đồng thời giơ lên cái cầm. Đao ca cùng người gầy lúc này cũng đều nghe được sau lưng có xe ngựa âm thanh truyền đến, lập tức trở về đến trên vị trí của mình đứng vững. Rất nhanh, một cỗ xe ngựa lộng lẫy từ mấy người trước mặt chạy qua. Sau đó Trương Trạch liền thấy Trần Thấm ngồi ở trong xe, đang nằm ngoài cửa sổ xe bên cạnh đối với hắn làm lấy mặt quỷ. Cũng lặng lẽ làm lấy khẩu hình đại khái ý tứ tựa như là, nơi này hảo hảo chơi. Xe ngựa chạy qua, Trương Trạch túi đầu mắt nhìn trên người mình bụi bẩn áo vải, có chút im lặng. Vì sao đều là tiến huyết cảnh, Trần Thấm khi đại tiểu thư, chính mình là nhìn cửa lớn cái này không công bằng. Rất hiển nhiên, Trương Trạch cùng Trần Thấm tiến nhập một loại nào đó trong huyết cảnh này hình thành thì cùng Ngọc này Thư Lâu cùng Huyền Giám Bảo Kính có quan hệ. Mà hai tên này đều là đông tề đồ chơi. Còn cùng vệ trang ngộng có chút cùng loại, chắc không được đại lao nói mình sẽ hiểu về dám, tại. Nghĩ thông suốt mấu chốt sau, Trương Trạch ở trong lòng hỏi ở đây, thế nào? Trương Trạch dưới chân trên mặt đất xuất hiện một nhóm văn tự. Thấy thế, Trương Trạch chỉ mình dưới chân quay đầu hỏi cái kia hổ ca đúng không, ngươi có thể nhìn đến đây có cái gì chứ sao? Bị gọi sai danh tự Đao ca có chút tức giận, quý nhân vừa đi ngươi liền muốn đánh đúng không, nơi nào có chữ, ta nhìn ngươi hôm nay thật sự là vấn đầu. Cái kia không sao, tiền này Đao ca người cầm. Nói đi, Trương Trạch trực tiếp đem trên người mình túi tiền vứt xuống Đao ca trong tay, sau đó khoát tay áo, buổi chiều ta có việc, xin phép, tiền này ngươi xin mời các huynh đệ uống rượu. Nói xong cũng không đợi Đao ca nói chuyện, hắn xoay người rời đi. Các loại rời đi sau cửa thành, Trương Trạch lại đang trong lòng hỏi, Huyền Giám, ta có thể tùy thời ra ngoài sao? Có thể a, hiện tại sao? Trong bầu trời xa xăm thổi qua 6 cái chữ lớn, lốp một cái biểu tượng cảm xúc. Rất hiển nhiên, Huyền Giám Bảo Kính trong khoảng thời gian này lên mạng lướt sóng trong quá trình, học được rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao không đi, chơi nhiều một hồi. Trương Trạch viện bên hông phá đâm tự đủ. Hệ thống lúc này cũng không hiểu hưng phấn lên, quăng một cái nhiệm vụ đi ra bà tháp. Đệ nhất tặng. Xung. Chính là giống như có chút hưng phấn quá mức. Chương 235. Giáp rưỡi trò chơi không nói võ đức. Chương 235. Giáp rưỡi trò chơi không nói võ đức. Trong quán trà, Trương Trạch một bên cùng bên người tiểu nhị tiểu ca nói chuyện phiếm, một bên học lao đường bộ dáng cầm chén trà đóng phít mạn. Nước trà cửa vào, cảm thụ được cái kia không có chút nào biến hóa cảm giác, Trương Trạch lần nữa vững tin đây chính là cái trò chơi. Trò chơi này tuyệt không chân thực, thập văn lá trà cùng 50 văn lá trà lại là một cái vị. Thông qua cùng Huyền Giám nói chuyện phiếm tăng thêm chính mình lý giải, Trương Trạch đã có thể xác định chỗ này vị Ngọc Thư Lâu chính là cái tu tiên bản lớn vào giờ. Hoặc là làm cho khớp một chút, dùng phía quan phương tên tới nói chính là Ngọc Thư Huyễn Cảnh. Nơi này mỗi một tầng đều ghi chép một ít lịch sử sự kiện đoạn ngắn, mà tháp này có 99 tầng. Trung cực bí mật ngay tại tầng cao nhất. Loại này tràn ngập mê ngữ nhân hành vi thiết kế, rất phù hợp Trương Trạch đối với thời đại trước văn minh cứng nhắc ấn tượng. Bọn chúng mãi mãi cũng sẽ không đem bí mật dùng mau mau cũng có thể xem hiểu văn tự viết tại trên tảng đá, mà là giống như bây giờ, dùng các loại nét đến câu dẫn liên hoàn manh mối, chôn xuống nhiều loại phù bút, lại để cho ngươi đi đoán đáng đời đồng tể đóng cửa. Trương Trạch tại lúc này thầm hạ quyết tâm, nếu như hắn sẽ có một ngày cũng có thể danh lưu thiên cổ, vậy hắn nhất định đem có chuyện đều dùng mau mau cũng có thể nhìn hiểu văn tự viết tại trên tảng đá. Nhưng nói đi thì nói lại, mặc dù cái này dùng Ngọc Thư Huyễn Cảnh bảo tồn tin tức phương thức có loại cởi quần đánh giám hiểm nghi, nhưng Ngọc này sách Huyễn Cảnh hay là rất tiên tiến, chí ít so cứu lao ra vệ trang Ngộng tiên tiến đầu tiên, bởi vì không cần bồi lão nhân ra nhà tròi nguyên nhân, Ngọc này sách Huyễn Cảnh có thể tùy thời rời khỏi. Trương Trạch không muốn chơi trực tiếp cùng xung làm phục vụ khách hàng Huyền Giám Bảo Kính nói một tiếng là được, cùng một ít tiến vào liền ra không được, chết liền chết thật rác rưởi trò chơi khác biệt. Nơi này không cần nhân mạng, điểm thứ hai chính là Ngọc này sách Huyễn Cảnh có thể trên thẻ một chút nho nhỏ bút, không có cách nào quen thuộc. Trương Trạch chơi game cho tới bây giờ đều là trước tìm bút. Trương Trạch vừa mới vì làm thí nghiệm, đang chạy đường tiểu ca trước mặt ra vào hai lần. Sau đó liền nho nhỏ thẻ ra tiểu nhị tiểu ca bụt. Ngọc này sách Huyễn Cảnh mỗi ra vào một lần, trong đó một ít thôi diễn liền sẽ đối với Trương Trạch thiết lập lại đơn giản giảng chính là Ngọc này sách Huyễn Cảnh là có tự động lưu chứ không có tồn bộ phận không tính. Trong Huyễn Cảnh thời gian cùng ngoại giới cũng không đồng bộ, ở chỗ này bên trên 5 ngày, bên ngoài đại khái là qua một khắc đồng hồ. Trương Trạch hai lần đều là điểm xong một bình trà nước sau nếm một ngụm, liền lui về đại sảnh. Các loại lại đi vào lúc, tiểu ca trạng thái liền vừa vặn bị thiết lập lại đến lần thứ nhất nhìn thấy Trương Trạch thời trạng thái. Dựa vào biện pháp này, Trương Trạch bạch chơi gái tiểu ca hai ấm trà lá. Trên lý luận tới nói, chỉ cần Trương Trạch một người đủ nhàn, hắn có thể dựa vào phương pháp này chơi miễn phí toàn bộ tiểu Kim Hà trấn. Đối với Ngọc này sách Huyễn Cảnh tầng thứ nhất là một cái gọi tiểu Kim Hà trấn địa phương, tăng thêm nó phương viên 60 dặm khu vực, còn rất lớn. Tiểu Kim sông nơi này Trương Trạch tổng cảm giác ở đâu gặp qua, suy nghĩ Hứa Cửu mới nhớ tới là tại lão đường cái kia nhìn. Tại Ngự Thú Tông rời núi lúc, lão đường cái kia có một bản Long Hồ Sơn tổ truyền phong thủy bí thuật. Sách này tại lão đường trong con mắt của bọn họ, phía trên kia viết là tổ sư gia lưu lại đạo pháp chân truyền. Nhưng ở Trương Trạch trong mắt, quyển sách kia chính là Long Hồ Sơn tổ sư gia tạo phản nhật ký. Mà cái này tiểu Kim Hà trấn chính là vị tổ sư gia kia làm giàu địa phương khách quan. Khách quan? Ngài còn điểm thứ gì sao? Tiểu nhị tiểu ca ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Trương Trạch trầm tư. Trương Trạch mỉm cười, không được. Nói xong, hắn liền nguyên địa hạ tuyến. Lại đến hào lúc, cùng tiểu nhị tiểu ca chỉ như bắt đầu thấy. Hắn không đợi tiểu ca mở miệng, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ôn hòa cười nói, ta không khác, đường ta qua. Nói xong liền bình tĩnh cùng tiểu nhị tiểu ca gặp thoáng qua, đi tới trên đường ở trên đường đi một hồi, Trương Trạch có chút hối hận vừa mới trang bức đem tiền đưa hết cho vị kia hộ ca. Ngọc này sách huyễn cảnh cấm chế chính mình tạo người, thân phận của hắn bây giờ là cái quỷ nghèo nha dịch, lúc này hắn toàn bộ gia sản cũng chỉ có bên người thanh phá đao này. Ngay tại Trương Trạch suy nghĩ làm sao làm chút tiền lúc đến, hắn lại nghe được một trận tiếng vó ngựa cộc cộc vang lên. Chiếc kia vừa mới lái ra ngoài thành chiếc xe ngựa kia lại chạy nhanh trở về, xe ngựa tại Trương Trạch trước mặt tiêu sái dừng lại, tiểu sư muội kéo ra cửa sổ đối với Trương Trạch nói ra, lên xe. Tiểu thư, làm như vậy không được a. Lão gia biết. Không biết tên mã sa phu kiêm hộ viện kiêm canh cổng đại gia nói ra hừ hừ, lão lưu, ngươi cũng không muốn ngươi ăn vụng quá sữa cống phẩm sự tình bị lão gia biết đi. Rất hiển nhiên, Trần Thấm tại xe ngựa này đến một lần trong quá trình, đào ra vị này lão lưu một chút ghê gớm bí mật nhỏ được xưng là lão lưu ngoan nhân xấu hổ cười một tiếng, thống khoái thả Trương Trạch lên xe ngựa. Sau khi lên xe Trần Thấm chỉ là lôi kéo Trương Trạch nhưng không nói lời nào, thẳng đến xe ngựa chạy đến một chỗ đại trạch môn miệng lúc, Trần Thấm mới mang theo Trương Trạch xuống xe ngựa, sau đó tại lão lưu vừa sợ vừa giận trong ánh mắt, lôi kéo Trương Trạch chạy vào hậu viện, cũng phân phát tất cả nha hoàn sư minh, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Các loại không người sau, Trần Thấm lập tức hỏi a. Trương Trạch tưởng rằng chính mình nghe lầm. Gặp Trương Trạch ánh mắt của quái, Trần Thấm liền giải thích đứng lên yên tâm sư minh, trong sân nhỏ này hiện tại không có người khác. Đàm luận những này sẽ không bị người nghe thấy. Không tại bọn hắn trước mặt nói lời, sẽ không bị mời ra Ngọc Thư Viễn Cảnh. Ngươi biết đây là Ngọc Thư Viễn Cảnh? Trương Trạch hỏi biết à, mỗi cái người tiến vào đều sẽ đạt được một cái thân phận mới, cũng được phân phối một cái nhiệm vụ. Quy định thời gian kết thúc không thành nhiệm vụ người, thì sẽ bị đưa ra huyễn cảnh nhiệm vụ của ta là. Trần Thấm thừa nước đục thả câu, sau đó nói cái rất khôn sáo cũng nhiệm vụ đánh lão hổ. Chuẩn xác mà nói là tại trong vòng 3 ngày, săn đến một đầu mãnh hổ, sau đó đưa đến trấn chủ phủ đi. Sau khi thành công, liền sẽ mở ra nhiệm vụ thứ hai. Bình định. Trương Trạch nghe xong, tính toán bên dưới ngọc này sách trong huyễn cảnh này, sau đó nhớ lại một chút Long Hổ Sơn tổ sư gia tạo phản tiểu nhật nhớ. Trong nháy mắt ý thức được cái này bình định bình chính là tổ sư gia ít nhiều có chút hư vô lịch sử, đảo ngược thiên cương. Chính mình là lao đường thân phong hảo sư đệ, gọi tổ sư gia giống như cũng không có tâm bệnh. Bất quá mặc dù có chút kéo, nhưng nhiệm vụ này thiết kế cũng là rất hợp lý. Trước căn cứ săn bắt mãnh hổ phẩm chất quyết định tại phủ thành chủ bên trong độ thiện cảm, sau đó căn cứ lấy được thân phận địa vị tham dự tiếp xuống thủ thành bình định. Chỉ là, vì cái gì một cái chỉ là tiền triệu di vật tại sao phải khiến cho chuyên nghiệp như vậy? Liền ngay cả lão lưu an vụng cống phẩm loại này nhiệm vụ chi nhánh đều làm đi ra. Chi tiết như thế đủ, không biết còn tưởng rằng đây là chủ thần không gian đâu. Trái lại chính mình hệ thống vẫn cùng giáp trạng một dạng chỉ cho thấy vài cái chữ to ba tháp. Đệ nhất tặng. Xung. Mất mặt. Bất quá nói đi thì nói lại, Trần Thấm có nhiệm vụ của mình đi đâu? Cái kia, Huyền Giám, ta vì cái gì không có nhiệm vụ? Trương Trạch vừa dứt lời, trước mặt trong không khí liền xuất hiện vài cái chữ to a. Ngươi cũng muốn sao? Nhìn thấy Huyền Giám hồi phục, Trương Trạch sững sờ, ngươi phân nhiệm vụ? Thì a vậy ngươi không nói sớm. Nhĩ Giám một vấn a vậy bây giờ có thể cho ta một cái sao? Đã chậm, chính ngươi chơi đi. Trương Trạch. Huyền Giám mặc dù tại kích hoạt Ngọc Thư lâu sau, có được một bộ phận cùng loại phục vụ khách hàng quyền năng, nhưng một chút càng hoạch tâm công năng nhưng vẫn là do Ngọc Thư lâu tự động vận hành. Không phải vậy Trương Trạch trực tiếp để Huyền Giám một đường thương lượng cửa sau, mở ra 99 tầng liền tốt, còn hoa thời gian này bỏ tháp kiến thôi. Nhưng nói lại lại còn nói trở về, Trương Trạch dạng này cũng không tệ. Mình bây giờ từ cố sự hình thức chuyển đến tự do hình thức, không có thời gian hạn chế, mà lại phục vụ khách hàng hay là người một nhà. Có treo lại phía quan phương hay là người một nhà, nho nhỏ Ngọc Thư huyễn cảnh trực tiếp nắm. Trương Trạch vai miệng cười một tiếng, đi sư muội, chúng ta đi đánh lão hổ. Tại cùng ăn vụng cống phẩm lão lưu tiến hành một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói chuyện với nhau sau, Trương Trạch cùng Trần Thấm đạt được phụ cận địa đồ cùng Tiểu Kim Hà trấn đại khái tình huống. Căn cứ từ đầu cống phẩm lão lưu chỗ có được tình báo, Trương Trạch phân tích một chút đại khái nhiệm vụ quá trình. Ngọc Thư huyễn cảnh cho thân phận, chính mình là một luyện khí kỳ bảo an, mà Trần Thấm là cái tay trói gà không chặt chi lực đại tiểu thư. Muốn săn hổ, nhất là săn mạnh nhất hổ, tất nhiên cần dựa thế. Chính mình hẳn là xin mời vị Tiêu Đao ca hỗ trợ, mà tiểu sư muội thì là xin mời trộm cống phẩm lão lưu xuất thủ, hoặc là dùng tiền mướn người. Trương Trạch tư tắc một lát, lại cảm thấy không cần thiết phiền toái như vậy. Chỉ cần trước làm nho nhỏ thí nghiệm, ta là nói đi thì nói lại đường phân cách. Tiểu Kim sông đối diện trên núi. Trương Trạch một người hành đâm không ngựa, đứng ở một chỗ hang hổ trước đó. Cái này hổ là trên ngọn núi này mãnh liệt nhất hổ cái. Nghe được ngoài động thanh âm, trong huyệt hổ cái nện bước tập tễnh bộ pháp từ trong hang hổ đi ra, cái này hổ cái mắt nhọn trắng trắng, bá khí lộ bên, quanh người huyết khí tràn ngập, hiển nhiên đã ăn thịt người vô số. Nhưng chỉ có một chút không được hoàn mỹ, đó chính là cái này hổ cái mình đầy thương tích, đi đến gặp hiếng, hướng là bị ai khi dễ mở dạng. Chỉ bất quá hổ cái mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hung tính không giảm, khi nhìn đến Trương Trạch trong nháy mắt liền lập tức nào tới. Mà Trương Trạch tránh cũng không tránh, trực tiếp lấn người tiến lên, một đao chém ngang, lấy thương đổi thương. Một đao này rất đẹp trai, chạm tại hổ cái chi trước phía trên, sâu đủ thấy xương. Hổ cái cũng hung tính đại phát, há miệng liền hướng Trương Trạch đầu tác tới. Trương Trạch cười lạnh, trong miệng chỉ đụng tới hai chữ hạ tuyến. Vừa dứt lời, Trương Trạch liền thối lui ra khỏi Ngọc Thư huyễn cảnh, về tới Ngọc Thư lâu lầu một đại sảnh. Hoạt động một chút tay chân sau, lần nữa đăng nhập tài khoản. Hay là Tiểu Kim sông đối diện núi. Trương Trạch một người hành đâm không ngựa, lại một lần, đứng ở một chỗ hang hổ trước đó. Vừa mới tản bộ về hang hổ hổ cái, lại đi ra, trên chân trước mới điền một đầu vết thương sâu tới xương đang đánh lao hổ trước, Trương Trạch tìm trên núi lợn rừng đám con thỏ làm mấy cái nho nhỏ thí nghiệm. Trương Trạch gia tăng một chút cái này nổ dây lưới bụt, hắn phát hiện ngọc này sách huyễn cảnh cũng không phải là tất cả mọi thứ đều thiết lập lại. tỉ như nếu như tại có người chơi khác vây xem tình huống dưới, chính mình tạo thành tổn thương liền sẽ không bị thiết lập lại. Cho nên trên lý luận tới nói, liền xem như 99 tầng là sát đông tề hoàng đế, hắn cũng có thể dùng ngọc này sách trên huyễn cảnh hạ tuyết bút, đem hoàng đế lao nhi cho một kiếm lại một kiếm mà chết. Tại ngọc thư huyễn cảnh thời gian, một lúc lâu sau, Trương Trạch rốt cục dựa vào chính mình thực lực, quang minh chính đại vượt cấp chém giết đầu này tại trong núi rừng làm nhiều việc các cái. Lúc này lão hổ chỉ còn lại có một hơi, nằm dạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn, trong mắt chỉ có mê mang. Cảm giác mình giống như nhảy qua nào đó đoạn nhân sinh một dạng. Trương Trạch quay người hướng Lâm Tử Lý phất phất tay, chốt ở một bên Trần Thấm liền cầm một thanh trường kiếm từ rừng sau đi ra, không gì sánh được sùng bái nhìn xem chính mình sư huynh tốt. Sau đó liền đi tới lão hổ bên người, dự định một kiếm đâm vào lão hổ trái tim, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng mà, ngay tại kiếm tiêm đâm vào lão hổ trái tim một khắc này, Trương Trạch cùng Trần Thấm hai người trước mắt bạch quang lóe lên, một giây sau, bọn hắn xuất hiện ở Ngọc Thư lâu lầu một trong đại sảnh ai. Chúng ta sao lại ra làm gì? Vẫn treo ở trên cây cột huyền giám bảo kính chấn một trận, sau đó bay đến Trương Trạch trong tay, cầm tiểu hạch đảo cho Trương Trạch phát cái tin tức Ngọc Thư lâu nói. Ngươi cấm chỉ đi vào vì sao? Hắn nói ngươi không nói võ đức cấm chế kia ta đi vào bao lâu? Tam cá nguyệt. Trương Trạch nhìn trước mắt tin tức, hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng à, rác rưởi trò chơi, ta bằng bản sự tìm tới bột không để cho dùng, còn phong danh hào của ta. Ngọc Thư lâu khí linh không biết Trương Trạch trong lòng đang ép bức cái gì, nếu là biết tất nhiên đem Tam cá nguyệt đổi thành Vĩnh Phong. Mặc dù ký ức cùng huyền giám bảo kính một dạng thiếu thốn rất nhiều, nhưng Ngọc Thư lâu khí linh tốt xấu còn nhớ rõ một chút chính mình năm đó phong quang đoạn ngắn. Nó năm đó ở Ngọc Thư lâu cũng không phải là tòa này, mà là lập cùng Hoàng Thành Thái học bên trong, chuyên vị thiên hạ đại khảo chuẩn bị kim bảng Ngọc Thư lâu. Năm đó có thể đi vào trong cơ thể mình thí luyện cái nào không phải thiên tài thiếu niên, thí luyện lúc chung quanh 800 cái giám khảo tại cái kia nhìn chằm chằm, ai dám tại cái kia gây sự. Không nghĩ tới hôm nay Thương Hải Tam Điển, mình bị một mặt rất quen thuộc tấm gương tỉnh lại sau, chỉ nhớ rõ một cái mệnh lệnh, đó chính là muốn bảo vệ tốt lâu này, chậm đợi người hữu duyên đăng đỉnh. Về phần từ tầng cao nhất có cái gì, nó cũng không biết. Lúc đầu gặp Trương Trạch cùng tấm gương quan hệ không ít, liền cho rằng hắn chính là cái kia phẩm hạnh đoan chính hạ người lương thiện. Nhưng không nghĩ tới người này vậy mà như thế đáng giận. Chính mình đường đường Ngọc Thư lâu lại bị như thế trộm gà bắt cho tiểu nhi ức hiếp. Có thể nhẫn mại lâu không thể nhịn, nhất định phải thay hắn trưởng bồi giáo dục một chút hắn. Sinh khí. Tóm lại, Ngọc Thư lâu tại phát xong cùng nhau tính tình sau, cũng không có làm trận nguyên địa lên nhảy, trực tiếp đem Trương Trạch trấn đặt ở trong tòa tháp, mà là để hắn nhanh đi ra ngoài, bế môn tư quá, sau 3 tháng lại đến ý kiến. Mà Trần Thấm bởi vì bị Trương Trạch liên lụy nguyên nhân, cũng hỉ để phong hào 14 ngày. Hiện tại Trần Thấm ngay tại nháo cảm xúc nhỏ, nhẹ nhàng đá lấy Trương Trạch gót chân. Mặc dù nàng cũng xác thực muốn cùng nhặt nhạnh chỗ tốt là được. Tại xin mời Huyền Giám Bảo Kính biện hộ cho không có kết quả sau, hai người chỉ có thể tạm thời kết thúc ngắn ngủi huyễn cảnh hành trình, nhưng trước khi đi ra Ngọc Thư lâu lúc, Trương Trạch đột nhiên quay đầu lại hỏi đạo vãn bối ta còn có cái vấn đề. Trầm mặc ít nói Ngọc Thư lâu bên trong gió nhẹ chợt chợt, tựa hồ là đang chờ Trương Trạch nói chuyện ngài rõ ràng là tòa tháp, tại sao muốn gọi Ngọc Thư lâu đâu? Trương Trạch vừa dứt lời, trong đại sảnh liền gió nhẹ trì trệ, sau đó cuồng phong đánh tới, trực tiếp đem Trương Trạch thổi ra ngoài. Hiển nhiên, vấn đề này chạm tới Ngọc Thư lâu chi thức điểm mù kẻ này bất đương nhân tử, thật muốn xem hắn sư phụ là ai. Ngọc Thư lâu nghĩ như thế đến, ta là bị phong hào đường phân cách. Dỗ dành thật nhỏ sư muội sau, Trương Trạch liền nhanh nhẹn thông suốt đi tìm chính mình sư phụ. Một đường hỏi ý, Trương Trạch mới ở phía sau hồ nơi đó tìm tới chính mình sư phụ Lý Quan Kỳ, cùng sư thúc Vương Bất Ngữ. Còn có lão Đường. Cái này ba lão đầu ngay tại bên hồ uống trà nói chuyện phiếm, rất là nhàn nhã. Trương Trạch gặp lão Đường cũng tại liền không có ý định phụ cận, không nghĩ tới lại bị chính mình sư phụ trực tiếp bắt được lén lút làm gì chứ. Đệ tử là có biến bẩm báo, liên quan tới cái kia Ngọc Thư lâu sự tình. Trương Trạch liếc một cái bên người lão Đường nói ra lầu đó thì thế nào, bị ngươi phá hủy. Lão Lý quay đầu nhìn một cái, tên kia gọi Ngọc Thư lâu tháp cao còn êm đẹp đứng thẳng, không có thay đổi gì. Trương Trạch tổ chức một chút ngôn ngữ, tường hơi thỏa đáng giảng thuật vừa mới tại Ngọc Thư lâu bên trong kỳ diệu lữ trình, cùng sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật đem mình bị phong hào sự tình sơ lược liền lầu đó rất cứng nhắc cái gì đều được tận lực theo quy củ đến. Cái này ta kiếm thứ 7 các trên giới trừ các chủ là thuộc sư phụ ngài nhất chính trực, người lấy kính đang y quan, đệ tử lấy ngài làm gương. Ta nói chính sự, đừng nuốt. Lão Lý ho nhẹ một tiếng, ngăn trở Trương Trạch mông ngựa chính là muốn mời ngài giúp đỡ chút, đi xuống lầu đó cửa thứ nhất. Trương Trạch nói ra. Lão Lý không nói chuyện. Vương Bất Ngữ tiên sinh cũng nắm nuốt chính mình lại biến trở về ngũ hoa ba tầng cái cằm, nhìn chằm chằm Trương Trạch trên dưới dò xét. Hắn luôn cảm thấy tiểu tử này hay là có chuyện không nói. Nhưng không đợi lão Lý đáp ứng, có thể là Trương Trạch tiếp tục mê hoặc, một mực tại một bên dự tính lão Đường bỗng nhiên vô đuổi tiểu tử, đạo ra ta thay người vào xem. Trương Trạch có chút im lặng nhìn xem lão Đường, tốt như vậy sao, đó là tổ sư gia ai? Lão Đường xoa xoa đôi bàn tay, không phải cùng tổ sư gia đối nghịch, ta còn không đi đâu, cơ hội khó được, nhanh chóng phía trước dẫn đường. Gặp lão Đường tràn đầy phấn khởi, Vương Bất Ngữ cũng đối Lý Quan Kỳ cười nói, cùng đi xem đi. Đi thôi. Không bao lâu, Trương Trạch liền dẫn mấy người tới Ngọc Thư lâu phụ cận, bất quá hắn không tiếp tục đi, mà là để Huyền Giám Bảo Kính phía trước dẫn đường. Lão Lý Hồ Nghi nhìn chằm chằm Trương Trạch nhìn một hồi, cũng không hỏi nhiều liền tại Huyền Giám Bảo Kính dẫn đầu xuống tiến nhập Ngọc Thư lâu đại khái là Ngọc Thư lâu đã thu hồi tự thân một chút quyền hành, lại nhiều chút cảnh giác nguyên nhân. Lần này cũng không có trực tiếp để lão Đường ba người bọn họ đi vào, mà là tại ba người trước mặt trống rỗng sinh ba quyển hơi mở gấm lụa, phía trên là một vài vấn đề. Nhà ở chỗ nào, sở thuộc Hà Tông, sư phụ là ai, đệ tử là ai? Tóm lại hỏi được rất nhỏ. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng bởi vì đây cũng không phải là bí mật gì nguyên nhân, ba người đều chi tiết điền. Chỉ bất quá, lão Lý tại điền xong vấn quyền sau, đột nhiên cảm giác mình bên người nhiệt độ hàng mấy phần, có loại không hiểu bị nhằm vào cảm giác, nhưng còn chưa kịp nghĩ lại, hắn liền cùng Lao Đường còn có Vương Bất Ngữ ba người tiến vào Ngọc Thư trong huyễn cảnh. Chương 236. Chỉ có đánh giá tại C. Chương 236. Chỉ có đánh giá tại cổ tuổi đều là so sánh đi ra. Tại Lao Đường trước mặt, Lý Quan Kỳ cùng Vương Bất Ngữ chính là tiểu Lý cùng tiểu Vương. Nhưng ở Ngọc Thư lâu trước mặt, bọn hắn thì đều là hài tử. Bởi vì tại bị Trương Trạch đánh lén thẻ cái bữa sau, hiện tại Ngọc Thư lâu đặc biệt cẩn thận. Không chỉ tạm thời tịch thu huyền giám bảo kính quyền hạn, còn cho tầng thứ nhất lên một chút xíu độ khó. Lúc này ngay cả bảo an thân phận đều không có cho, mà cho cái mặc quần áo người vô dụng thân phận đối với tiểu Kim Hà trấn bên trong lở tở cờ bọn họ tới nói, hiện tại Lao Đường ba người bọn họ chính là ba cái từ nơi khác tới lao đầu. Không chỉ là ở thân phận bên trên cản trở, liền ngay cả tu vi cũng đè ép một chút, được thiết lập thành luyện khí một tầng. Tương tự một chút lời nói, chính là sáng sớm 4 điểm tinh thần quắc thước công viên xà đơn lớn lượn vòng lao đầu cấp bậc. Ngọc Thư trong huyễn cảnh, ánh bình minh vừa ló dạng. Lao Lý mở to mắt cảm thụ được mất đi tu vi, hơi kinh ngạc. Nói thật, hắn không nghĩ tới Ngọc này sách huyễn bên trong chẳng cảnh vậy mà lại giống như thật như thế. Nghĩ hóa huyễn cảnh chi pháp tại Đông Tề thời đại đạt tới đỉnh phong, nhưng lại bởi vì nó bí pháp hoàn toàn do Đông Tề hoàng tộc nắm giữ, tại Đông Tề vẫn diệt sau đều thất truyền. Lục Tông trọng chỉnh Đông Châu trật tự sau, trọng trấn huyễn thuật Hùng Phong làm việc một mực khó khăn trùng điệp, cơ bản toàn bộ nhờ khảo cổ, lại tiến triển cơ bản tương đương không có. Ngọc này thư lâu thật thuộc về là khảo cổ đại thành công. Lao Lý thích hứng lấy chính mình bây giờ yếu ớt khí cảm, đối với ngọc này sách huyễn cảnh hứng thú cũng càng dày đặc chút, hiếu kỳ. Tựa như lúc tuổi còn trẻ của hắn lần thứ nhất lúc lên núi một dạng. Ngọc thư lâu không có bất kỳ cái gì tạp chất thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, giống như đồ đệ mình nói tới, nhiệm vụ thứ nhất là săn hổ, nhiệm vụ thứ hai là bình định. Thú vị. Theo bên người màu vàng nhạt bình chướng biến mất, Lao Lý cảm nhận được nhiều thứ hơn, mưa hương vị, sáng sớm mang theo hơi lạnh nhàn nhạt sương mỏng, cùng bên người hai vị phát ra tạc âm. Lão Đường rất không bị kiềm chế tiếp lấy nước mưa sửa sang lấy tóc của mình hình, đem hơi bạc nửa đèn tóc đánh trải thành thái cực búi tóc bộ dáng, sau đó tùy tiện từ ven đường nhặt được cái nhánh cây đâm đi lên. Hắn lên về trải cái này tiểu tóc vẫn là hắn tiếp nhận trưởng giáo thời điểm, mấy ngàn năm đi qua, còn tốt tay nghề không có lạnh nhạt. Về phần Vương Bất Ngữ cái này lão bản tử, hắn ngay tại trên thân khắp nơi lục lọi, sờ soạn nửa ngày mới từ bên trong túi áo lấy ra 20 cái tiền đồng. Lão Lý cũng sờ soạn một chút miệng túi của mình, phát hiện hắn cũng có 20 cái tiền đồng, đoán chừng đây chính là hắn tài chính khởi động đường đạo trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại ba người tu vi bị Ngọc Thư lâu kéo đến cùng một cấp độ, cái kia về tỉnh về lý đều nên lấy, vào Nam gia Bắc kinh nghiệm phong phú nhất Lao Đường cầm đầu. Mà Lao Đường cũng cho là như vậy. Tại Linh Lộc cấp lúc, Lao Đường liền để Trương Trạch đem tổ sư ra tạo phản tiểu nhật nhớ sao chép xuống dưới. Tại đến Ngọc Thư lâu trên đường, Lao Đường đã đem nó toàn văn đọc thuộc lòng cũng chép lại. Mở sách khảo thí, sao có thể bại hai ngươi tại cái này chờ một lát, đạo gia ta đi trước tìm kiếm đường. Nói đi, Lao Đường ưỡn thẳng sống lưng, nện bước sao khôi bước tới cửa thành đi đến. Đầu có chút giơ lên, con mắt nửa mê không mê, tay tại trước ngực làm hư năm phất trần trạng. Tiêu chuẩn thế ngoại cao nhân hình tượng. Mà nhìn thấy Lao Đường làm như thế, nhìn cửa lớn Đao Ca cùng hắn mấy cái tiểu đệ đều có chút không rõ, sắc mặt càng là kinh nghi bất định. Thẳng đến Lao Đường đến gần, Đao Ca sắc mặt chợt ngưng tụ, không còn lo nghĩ, trực tiếp phẩy tay độc thủ. Liên lần này, rất nhanh A Đao Ca sau lưng mấy cái nha dịch lập tức cầm đao tiến lên, đem Lao Đường trực tiếp cầm xuống. Lý Quan Kỳ, không phải đã nói xong dò đường đâu? Không chỉ Lao Lý kinh ngạc, làm người trong cuộc Lao Đường cũng không có hiểu rõ tình huống, ngay tại hắn chuẩn bị há miệng bắt đầu lừa dối lúc, Đao Ca trực tiếp thanh đao vừa gậy, đỉnh lấy Lao Đường cổ bệnh nhưu, đem lão đầu này miệng chắn. Đưa đến trong lao, mẹ nó, rốt cục có thể giao nộp. Đao Ca cười ha ha, ta liền nói Đao Ca ngài hôm nay muốn đi đại vận, hôm nay ngày cuối cùng, cái này tới cái ngốc đạo sĩ chính mình đưa tới cửa. Được gọi là Bạch Nưu tiểu đệ vỗ Đao Ca mông ngựa, lao đầu này sẽ không thật sự là lao đạo kia người đi. Có một ngựa tử nói ra ta nhìn không giống, tiểu đạo sĩ kia sớm bị chúng ta trấn chủ phái người chạy tới trên núi, nào còn dám lại phái người đến thôn trấn phụ cận lộ diện. Bạch Nưu lơ lên ai, ngươi nói đạo sĩ kia có phải hay không là nơi khác tới, còn không biết ta cái này sự tình. Mã Tử số 2 lại tới ý tưởng quản hắn cái này cái kia, thật sự là dạng này liền xem như hắn không may, dù sao anh em mấy cái hôm nay là có thể giao nộp. Đao Ca cười nói, mấy vị nha dịch cùng Đao Ca cũng không tránh người ngay tại cửa thành này, ngay trước người trong cuộc mặt trò chuyện những chuyện này. Tại Ngọc Thư lâu thiết định tràng cảnh này bên trong, bây giờ điểm thời gian này, lũ lụt vừa dừng, ngoài thành sát chết trôi khắp nơi trên đất, trong thành tuế nguyệt tính hảo. Tổ sư gia đã bắt đầu dục dịch, mà trấn chủ cũng nghe đến tiếng gió. Nhưng ngu xuẩn trấn chủ lại cảm thấy, việc này chỉ là hắn giàu có một đời một lần nho nhỏ gợn sóng. Tùy tiện bắt mấy cái đạo sĩ cho đủ số, ổn định lòng người, lại mời trong trấn cung phụng tu sĩ xuất thủ, việc này tự nhiên cũng liên kết. Mà rất hiển nhiên, Lao Đường chính là bị sát lương mạo công cái kia. Bất quá chắc cứu, cũng không tính sát lương mạo công, dù sao hắn thật sự là tạo phản đầu lĩnh nhiều ít thay mặt đệ tử thân truyền. Chỉ là, việc này cùng Long Hồ Sơn chính sử cùng tổ sư ra tạo phản tiểu nhật nhớ bên trong lại có chênh lệch chút ít kém. Chính sử cùng tạo phản tiểu nhật nhớ đều không có đề cập qua việc này. Mặc kệ là tiểu nhật nhớ hay là trong lịch sử đều nói, tổ sư ra tạo phản trước đó là bí ẩn phi thường. Tại khởi sự trong nháy mắt chính là lấy bưng thai không kịp trộm chung vang đinh đương chi thế phát động tập kích, trong ngoài nở hoa, nhất cử cầm xuống. Sau đó như quần quần kim hà đông nước trôi chi thế, quét sạch xung quanh. Không biết là lịch sử cùng nhật ký trải qua ngôn ngữ nghệ thuật xử lý, hay là Ngọc này thư lâu thông qua chính mình lý giải tiến hành một nhỏ bên dưới cải biên. Dù sao tình huống có chút khác biệt, hiện nay tổ sư ra muốn tạo phản việc này, không nói là mọi người đều biết cũng là thanh danh truyền xa. Lão Đường lúc đầu cái kia dựa vào lừa dối đánh vào trong phủ thành chủ bộ, lợi dụng thân phận của mình xung làm gián điệp hai mặt, vận chu tại màn trướng ở giữa. Cùng tuổi trẻ tổ sư ra so chiêu kế hoạch trong tự nhiên đạo chết. Nhưng lão Đường chính là lão Đường, làm mất nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Nghĩ thông suốt mấu chốt, lão Đường nhưng cũng không hoảng hốt, vẫn cùng một cái thần côn một dạng, khẽ hừ một tiếng, bần đạo là tới cứu các ngươi, nhanh chóng. Nhưng mà đại lừa dối liền sợ đụng phải mãng con đao ca quản ngươi cái này cái kia, căn bản là một câu không nghe. Trực tiếp từ bên hông tháo xuống một cái vẽ lấy hắc phủ gỗ đào tấm, cắm ở lão Đường bị trói tay sau lưng trong tay. Cái này gỗ đào tấm sáng lên một cái, lão Đường miệng liền không căng ra, tu vi cũng bị phong bế, sau đó liền bị mang đi. Tóm lại, vốn nên nhất xê vị kia cái thứ nhất đưa đầu người, mà lại sự tình vẫn chưa xong, đao ca cũng phát hiện lão Lý cùng lão Vương hai người, mặc dù không nhớ ra được cái này hai lão đầu vừa mới có phải hay không cùng đạo sĩ kia cùng đi, nhưng khẳng định không phải người địa phương. Cái này một cái cũng là bắt, ba cái cũng là giết đồng hương, cho người mượn đầu dùng một lát. Trong lòng nghĩ như vậy, nhìn về phía bên này ánh mắt tự nhiên càng bất thiện. Lão Lý gặp những người kia tới gần, liền muốn hỏi Vương Bất Ngữ bây giờ nên làm gì. Muốn đi cứu Đường đạo trưởng hay là tạm thời rút lui, nhưng vừa quay đầu lại lại phát hiện cái kia lão bản tử người đã không có không phải, hắn lúc nào chạy. Đừng quản cái kia linh hoạt mập mạp là thế nào không có, mấy cái kia như lang như hổ nha dịch lại là đã tới tính toán, Đường đạo trưởng người sẽ không có chuyện gì. Mấy cái kia nha dịch chỉ là thân cường thể tráng lại không vào tu hành, lão Lý cố ý giả dạng làm một cái hoảng hốt chạy vừa rơi chạy lao đăng, cùng những người kia duy trì một cái khoảng cách an toàn. Cũng lấy chỉ ngự khí, để một tia kiếm khí bám vào chính mình đầu ngón tay, cũng khiến cho tản mát ra một tia màu vàng, từ xa nhìn lại như là ôm trong ngực một tỏi vàng. Mấy cái kia nha dịch mới đầu mặc dù cũng nghi hoặc lao tiểu tử này vì sao chạy như vậy nhanh chóng, nhưng gặp cái kia màu vàng sau, liền rốt cuộc không rời mắt nổi con người, không nghĩ nhiều nữa, theo đuổi không bỏ. Cái này một đuổi, chỉ chốc lát liền chạy tới phụ cận một mảnh rừng hoang ở trong. Trong rừng nước động chưa rút đi, một chút đồ không sạch sẽ tại màu xanh sẫm trong nước bẩn mơ hồ có thể thấy được, lão Lý lúc này đã thích ứng cố này suy nhược thân thể, luyện khí một tầng cũng là đủ, mấy cái tung càng ở giữa liền tựa ở rừng phụ trách bẩn thỉu địa hình bỏ rơi đuổi bắt. Cũng tại mấy cái kia nha dịch tẩu tán sau, nhặt được một cái trên gai lưng treo gỗ đào bài đem hắn kéo tới trên cây. Cái này tiến vào Ngọc Thư Huyễn cảnh lần thứ nhất đánh giá rất là thành công. Thu được trường đao một thanh, loại kia có thể dán miệng người lưỡi tu vi màu đen gỗ đào một viên. Chỉ là, lão Lý trên thân sờ túi, phát hiện chính mình giống như ném đi vài thứ. Cái kia 20 đồng tiền không thấy Vương Bất Ngữ mập mạp kia. Lão Lý có chút im lặng. Làm Vương Bất Ngữ hảo huynh đệ, hiện tại đồng sự trước kia đồng môn, lão Lý biết rõ cái này lão bản tử liệu tính. Không nghĩ tới hôm nay thân là trưởng lão, cái này lão bản tử sở nhân khẩu túi công phu cũng không rơi xuống. Năm đó cũng đều là đệ tử thời điểm, hắn liền không có thiếu bị Vương Bất Ngữ như thế mượn tiền. Bây giờ trả lại. Bất quá lão Lý cũng không có nghĩ nhiều nữa, hắn dọn dẹp một chút đồ vật liền hướng rừng đồ vật đi đến, chỉ là săn hổ lời nói, những vật này là đủ rồi. Về phần Vương tiên sinh hiện tại ở đâu? Đó là đương nhiên là ở trong thành. Lúc này Vương Bất Ngữ, Vương tiên sinh đã đem cái kia tổng cộng 40 tiền đồng, thông qua một chút không sạch sẽ tiểu thủ pháp biến thành 5 lượng bạc. Tỷ như tìm quần quần người giả bị đụng, đi sòng bạc gian lận dạng này. Năm đó hành tẩu giang hồ, hắn Vương Bất Ngữ liền không có hoa qua tông môn một phân tiền, bây giờ cũng giống như vậy. Thấy tiền khiến cho không sai biệt lắm sau, lão Vương ngay tại trên chiếu bạc giả bộ như đau bụng dáng vẻ tùy tiện áp một thành, thắng về sau liền thẳng đến hậu viện nhà xí mà đi. Mấy cái lòng mang ý đồ xấu, muốn cướp lao tệ bẩn kẻ xấu cùng đi theo đến hậu viện lúc, lão Vương đã sớm người nhẹ như yến leo tường mà đi, sau đó ngay cả lật ra mấy cái đầu tường. Từ mấy nhà trong hậu viện cầm mấy bộ y phục, cũng lưu lại một chút tiền bạc. Mặc dù ngọc này sách huyễn cảnh đều là giả, nhưng nên cho hay là đến cho. Các loại lão Vương lại đi đến đường phố lúc, hắn đã đổi cái bộ dáng, từ nơi khác tới béo này ăn mày, biến thành cách bích ngai Vương gia gia. Tẩy trắng thân phận sau, lão Vương cũng không có đi phủ thành chủ có thể là tiếp tục kiếm tiền, hắn lại hỏi một lần được sau, liền rẽ trái rẽ phải tìm được thành Tây tiệm sách. Tại lúc vào thành hắn liền nghe ngóng rõ ràng, đi thành Tây nhà in cần 4 lượng bạc. Mặc dù có chút có lỗi với lão Lý, nhưng lão Vương từ vừa mới bắt đầu không có ý định hoàn thành những nhiệm vụ kia, hắn chính là tới đây đọc sách. Làm lịch sử tạp học kẻ yêu thích, hắn đối với Đông Tề trước đó cái này tên là mười nước loạn thế thời đại cảm thấy rất hứng thú. Đông Tề lịch sử các tông còn có truyền thừa, dù gì dựa vào đảo mộ cũng có thể móc ra chút. Nhưng mười nước loạn thế những năm kia sự tình, chỉ có năm tháng lâu nhất Thiên Tông còn có chút ghi chép, chỉ bất quá lão Vương không thể nào tin được Thiên Tông. Dù sao, Thiên Tông thổi như bức việc này là có tật xấu. Hiện tại ngọc này sách viễn cảnh chân thật như vậy, tất nhiên cũng sẽ đem thời đại này một chút thư tịch để vào trong đó. Mà lại chứa đựng thư tịch, vốn là ngọc thư lâu công năng một trong. Coi như cũng là bị Đông Tề trau chuốt qua phiên bản. Vậy cũng có thể cùng Thiên Tông bản lẫn nhau so sánh. Nói không chừng còn sẽ có chút phát hiện gì lạ khác ốm dạng này mục đích, lão Vương đi vào thành Tây nhà in đi vào trong đó, lão Vương phát hiện quả là thế, cái kia thành Tây nhà in cửa giống như một đạo ngăn cách hai thế giới màn che bình thường, nhà in nội bộ lớn nhỏ cùng bề ngoài cũng không tương xứng. Từng nhóm ra sách hướng về sau kéo dài, nhà in không cửa sổ không đến lại không hắc ám, ở đại sảnh chính giữa có một cái cự đại ao nước. Trên ra sách không chỉ có lúc đó người lưu lại thời sự tạp văn, kinh điển sáng tác, thậm chí còn có một ít đã sớm thất truyền cấp thấp công pháp. Tiếp tục hướng bên trong đi đến, nhưng rất nhanh, lão Vương liền bị một đạo nhìn không thấy bình chướng ngăn lại, đằng sau giá sách giống như tạm thời không mở ra cho người ngoài. Trong lòng hỏi vài tiếng, Ngọc Thư Lâu nói là cần hoàn thành nhiệm vụ thí luyện về sau mới có thể quan sát. Lão Vương hỏi có thể dàn xếp một chút không, Ngọc Thư Lâu nói không được. Được chưa, xem cờ ủng hộ. Là lão huynh đệ đưa lên chúc phúc sau, lão Vương liền cầm quyển sách ngồi tại bên cạnh ao nước nhìn lại, cũng rất nhanh liền đắm chìm tại tri thức trong hải dương đến tận đây, tại Ngọc Thư Lâu mở lại ngày đầu tiên, cái này rất có kỷ niệm ý nghĩa thời kỳ. Năm vị thí luyện giả bên trong, hai cái nhỏ ác ý sử dụng bột bị tại chỗ cầm xuống. Lớn tuổi nhất, bắt đầu trước lời nói hùng hồn cái kia, đi vào liền đưa đầu người. Vốn nên tình so kim kiên, huynh đệ đồng lòng hảo huynh đệ lúc này ngay tại trong suối nước che máy. Chỉ có lao lý, còn tại trên núi đánh giã, còn tại C có thể mặc dù có người đang yên lặng cố gắng. Nhưng một mực tại quan sát tình huống Ngọc Thư Lâu lại cảm thấy có chút không đúng. 10 phần có 9 phần không đối. Cái này gọi Lý Quan Kỳ nhìn xem làm sao quy củ như vậy. Rất có năm đó Đông Tề thịnh nhất lúc, những cái kia võ hơn con em thế gia phong phạm. Nghiêm túc, trầm mặc, thẳng tiến không lùi không đối, nhất định không đối. Người như vậy không có khả năng dạy dỗ đến Trương Trạch loại kia đệ tử. Hắn tất nhiên còn có âm mưu, đến cho hắn tốt nhất cường độ. Ta là bị đồ đệ hố đường phân cách. Trong núi, mặt trời đã xuống núi, Lao Lý cũng không có đi được quá nhanh. Hắn không có lập tức lên núi tìm hổ, mà là tại dưới núi tìm được một cái vứt bỏ phòng nhỏ, tạm thời ngây người ra. Chủ nhân đoán chừng không phải đi theo vị kia đạo gia tạo phản đi, chính là chạy trốn tới địa phương khác. Trong phòng này đã không có vật có giá trị, còn lại chỉ có một ít vô dụng du một cú cục, cùng chuyện không đi gỗ thật ngăn tủ. Liền khối sắt đều không có lưu lại. Lao Lý từ trong viện nhặt được khối du một cú cục ở trong tay đỉnh đỉnh, sau đó trên mặt đất tìm cái nát một nửa cối xay tòa hạ, cầm thanh phá đao kia một chút gọt lấy đầu gỗ. Rất nhanh, một viên sắc bén mục tiêu bị Lao Lý rèn luyện đi ra, nhưng hắn không có đình chỉ, mà là tiếp tục chế luyện khối tiếp theo. Gọt lấy, Lao Lý chợt nhớ tới chính mình bái nhập kiếm tông trước thời gian. Khi đó hắn còn không gọi Lý Quan Kỳ, cái tên này là các chủ đang đưa một cái hắn lấy, khi đó tên của hắn là gọi Lý Hổ, là một cái thợ săn kiêm thợ mộc. Khi thợ mộc là bởi vì đây là tổ truyền hắn tay nghề, khi thợ săn là bởi vì lẻ loi một mình hắn thích ăn thịt. Rất nhiều chuyện ngay từ đầu cũng không phức tạp, chỉ thế thôi. Còn nhớ rõ khi đó hắn chính là như thế ngồi ở trong sân, hay là người thiếu niên hắn tựa như bây giờ, cầm một cây tiểu đao gọt trong tay đầu gỗ. Sau đó, một vị đã qua đời sư huynh liền dẫn hay là cái khỉ ốm Vương Bất Ngữ đi ngang qua nhà hắn cửa ra vào huynh đệ luyện kiếm không. Vương Bất Ngữ cưới tại đầu tường hỏi ân. Lý Hổ không nghe rõ, nhưng chính là đơn giản như vậy một hỏi một đáp, cũng rất có thiên phú Lao Lý liền bị sư huynh kia cùng nhau dẫn tới kiếm thứ 7 cát. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi từ trong hồi ức tỉnh lại, trước người hắn nhiều hơn 10 thanh làm bằng gỗ phi tiêu. Những này phi tiêu cũng không dùng bền, nhưng lại đầy đủ bén nhọn. Cầm mục tiêu, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quanh quẩn trong lòng của hắn. Nhìn xem trong tay mục tiêu, Lao Lý trong lòng hình như có nhận thấy, tựa hồ cái kia đạo khốn nhiều hắn thật lâu bình cảnh có buông lòng dấu hiệu. Không chỉ có như vậy, Lao Lý hiện tại còn tiến vào một loại tâm như chỉ thủy trạng thái bên trong. Cất kỹ mục tiêu, Lý Quan Kỳ đóng kỹ cửa viện, nâng đao lên núi. Một đường dạ hành, truy tung kiếm dấu vết, tại huyễn cảnh cùng trước mắt hắn loại này trạng thái huyền diệu điệp ra bên dưới, hắn đối với ký ức quá khứ không gì sánh được rõ ràng, hắn phảng phất lại về tới thiếu niên, về tới đoạn kia lẻ loi một mình vào rừng săn hổ thời gian. Vượt qua cái thứ hai đỉnh núi, trời lần nữa hơi sáng lúc, Lao Lý dọc theo thú đạo tìm tới chính mình mục tiêu, một đầu vừa mới trưởng thành nhưng lại thiếu kinh nghiệm mãnh hổ. Che giấu dấu vết của mình, Lao Lý leo lên một gốc cổ thụ, hướng cửa hang đánh ra một viên mục tiêu, chậm đợi mãnh hổ ra huyệt. Nhưng mà, hổ này giống như có chút vấn đề, tựa như là có người đang làm tay chân một dạng. Hổ đầu xông ra, xem mặt đúng là một đầu vừa thành niên mãnh hổ. Nhưng các loại phóng ra cái chân thứ nhất lúc, hổ này vóc người lại tăng vọt một vòng. Thứ bậc hai cái chân phóng ra, mãnh hổ trong con mắt thanh tịnh nhiều một tia không dễ dàng phát giác xảo trá, đồng thời trên thân nhiều một chút ngoài định mức hoa văn. Cái chân thứ ba phóng ra sau, mãnh hổ trên thân hoa văn càng yêu dị, cái chữ Vương cũng biến thành một cái quỷ dị ký hiệu. Con thứ tư chân không có phóng ra ngoài, Lao Lý liền đã xuất thủ. Hắn sợ đợi thêm một hồi, con hổ này liền muốn mở miệng nói chuyện đem mai thứ hai mục tiêu đánh về phía mãnh hổ con mắt lúc, Lao Lý lại đã nhận ra loại kia tiến vào Ngọc Thư huyễn cảnh trước dị dạng cảm giác. Hắn luôn cảm giác chính mình giống như bị nhầm vào. Mà Lao Lý nghĩ đến không sai, hắn chính là bị nhầm vào. Con hổ này lại Ngọc Thư lâu ra chỉ bên dưới, nguyên điệu thăng lên cấp 3. Chương 237. Khí hồn không vui làm sao bây giờ? Chương 237. Khí hồn không vui làm sao bây giờ? Lao Lý làm sư phụ, tu tiên coi trọng chính là ngạnh thực lực. Săn hổ thủ đoạn rất truyền thống, không giống người nào đó tất cả đều là bên ngoài sân xáo lộ. Lúc này, trời đã sáng choang. Lý Quan Kỳ vận khởi linh khí, đem cuối cùng một viên mục tiêu đâm vào mãnh hổ eo sau, liền từ lao hổ dưới thân hoạt sạn ra ngoài. Hắn cái kia đoạt tới tiện nghi đâm đã sớm cắt thành hai mảnh, một tiết kẹt tại cây bên trong, một tiết bị lao hổ rắc nhai thành mảnh vỡ. Bất quá cái này đều không trọng yếu, bởi vì đã kết thúc. Lý Quan Kỳ thủ khẽ đảo, đem màu đen gỗ đào bài lấy ra, tiện tay hất lên ném bay hướng lao hổ mặt. Gỗ đào bài bên trên kim quang ẩn hiện, tại tiếp xúc đến lao hổ cái chán một sát na liền bị một cỗ yêu khí màu đỏ ngòm nổ thành mảnh vỡ ẩn chứa trong đó linh lực bại lộ trong không khí, nhưng cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành từng cây linh khí sợi tơ hướng lao hổ thân thể chui vào. Lý Quan Kỳ thủ kết kiếm quyết, lấy mục tiêu làm dẫn, đem những linh khí kia sợi tơ dắt nhập trong đó. Kiếm quyết lại biến, tại hắn tự thân một điểm cuối cùng linh khí sợi tơ đồng thời tác dụng dưới, những cái kia phần đuôi khắc họa giản dị pháp trận mục tiêu bị dẫn động, lệ vị trí. Không đáng giá nhắc tới vết thương nhỏ, bắt đầu trở nên chí mạng. Những cái kia mục tiêu hướng mãnh hổ thân thể chỗ càng sâu, yếu hại chỗ đâm tới. Mãnh hổ làm bộ hướng Lý Quan Kỳ đánh tới, ngay tại lúc nó phát lực một sát na kia, một đôi tiêu bộ giản dị pháp trận đều tổn hại, sau đó tựa như phi tiễn giống như từ trong vết thương bắn ra, cắt đứt nó sau cùng sinh cơ đã mất đi lực lượng mãnh hổ như túi rách bình thường ném xuống đất, kinh mạch đứt đoạn, chỉ còn lại có nửa hơi thở. Lý Quan Kỳ khoanh chân ngồi tĩnh tọa chỉ chốc lát, khôi phục chút khí lực mới xuất hiện thân hướng mãnh hổ đi đến, dự định lấy hổ mệnh, đem nó dưới lưng núi đi. Nhưng mà vừa bước một bước, cái kia hổ vậy mà lại động bên dưới, run rẩy một lát sau, nó từ dưới đất bò dậy. Con cọp chân ngồi dưới đất, ho nhẹ một tiếng sau đó mở miệng nói, "Đừng hoảng hốt, ta là Ngọc Thư lâu, ta hỏi ngươi chút chuyện." Thấy là chủ trì huyễn cảnh này khí linh hiện thân, Lao Lý liền một lần nữa ngồi xuống, mới nói, "Trương Trạch chân thị đồ đệ của ngươi." Lão hổ trên khuôn mặt lộ ra một cái phi thường có tính người biểu lộ, ngựa khí nghe có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Nhân vật bậc này làm sao lại dạy dỗ loại kia đồ đệ, Ngọc Thư lâu nghĩ mãi mà không rõ. Thật muốn nói lời, Nó cảm thấy Trương Trạch cùng cái kia gọi Vương Bất Ngữ tu sĩ càng giống sư đồ mới đối. Nghe Ngọc Thư Lâu hỏi lên như vậy, Lý Quan Kỳ lập tức có loại dự cảm xấu, hắn đem Trương Trạch tình huống đơn giản kể một chút sau hỏi, hắn đang làm gì đó? Lão hổ thở dài, liền đem Trương Trạch kiền chuyện tốt êm hay nói. Lão Lý nghe xong nhẹ gật đầu, biết sẽ đánh hắn. Rất tốt. Ngọc Thư Lâu cảm thấy việc này làm không có tâm bệnh. Tại xử lý xong người nào đó vấn đề sau, Ngọc Thư Lâu lại cùng Lý Quan Kỳ tùy tiện hàn huyên một hồi, hỏi thăm một chút đương kim tình huống ngoại giới. Các loại biết được thế cục hôm nay sau, nó đương nhiên có chút trầm mặc, chậm sau một hồi, nó mới mở miệng nói thật có lỗi, lần thí luyện này có thể muốn sớm kết thúc, ta cần suy nghĩ một chút, một lần nữa lập một chút quy củ. Ngọc Thư Lâu là một cái nghiêm cẩn khí linh, lâm thời thêm độ khó loại sự tình này cũng không phù hợp vẻ đẹp của nó học, cũng không phải kế lâu dài. Nó dự định trước hảo hảo hiểu rõ bên dưới thời đại này sau, một lần nữa hoạch định một chút. Tóm lại, trước thăng cấp một chút hệ thống. Mà Lao Ly đối với chuyện này tự nhiên từ chối cho ý kiến, hắn cảm thấy hiện tại chuyện trọng yếu nhất là một hồi ra ngoài giáo dục đồ đệ của mình. Chỉ là, hắn còn có một vấn đề, một mực dấu ở trong tâm có chút khó chịu, gặp Ngọc Thư Lâu khống chế đại lão hổ còn chưa đi, liền mở miệng hỏi ta có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không. Ngọc Thư Lâu có chút không quan tâm, nhưng hỏi không sao. Ngài rõ ràng là tòa tháp, tại sao muốn gọi Ngọc Thư Lâu đâu? Quả nhiên là sư đồ. Lần thứ hai nghe được vấn đề này, Ngọc Thư Lâu lần nữa lâm vào thật lâu trầm mặc. Đúng vậy a. Vì cái gì đây? Tự hỏi cái này không hiểu thấu vấn đề, Ngọc Thư Lâu xua tán đi huyễn cảnh. Cửa lớn lần nữa mở ra, ba vị lão nhân ra từ Ngọc Thư Lâu bên trong đi ra. Lão Vương giống như rất hài lòng, hắn đọc sách nhìn xuống rồi, không chỉ có rất nhiều mới phát hiện. Ra đến lúc đến, Ngọc Thư Lâu còn đưa hắn một viên pháp lực ngưng kết thành ngọc giản. Trở về còn có thể tiếp lấy nhìn. Lão Đường thì trầm mặc không nói, là một câu không nói, sau khi ra ngoài liền nhảy lên chính mình phong hành thuyền, một cước chân ga liền về thiên cơ các sau tiểu long núi hổ. Trở về suy nghĩ nhân sinh. Về phần Lão Lý, hắn nhìn chằm chằm Trương Trạch ánh mắt có chút bất thiện. Dự định trở về đối với đồ đệ tiến hành chút nên có chỉ đạo, ta là có người phải bị đánh đường phân cách. Vài ngày sau, thiên cơ các lại trở lại thường ngày, tại Ngọc Thư Lâu cho mình thăng cấp xong trước đó, nó cũng không tính tiếp tục tiếp khách. Về phần Trương Trạch, hiện tại đang cùng Hữu Cơ cùng một chỗ nhận lấy chính mình sư phụ Lao Lý chỉ đạo. Ngọc Thư trong huyễn cảnh kinh lịch để Lý Quan Kỳ tâm cảnh phát sinh một chút biến hóa. Không chỉ có là tự thân, đối với hắn người cũng là. Liên quan tới chính mình đồ đệ chỉ đạo, hắn cảm thấy hẳn là càng để bụng hơn một chút mới là. Mặc dù mình thu hai người đồ đệ này đều thuộc về chủng loại hi hữu, nhưng nên dạy hay là đến dạy. Hữu Cơ đảo trong động. Trương Trạch đang cùng Hữu Cơ đối luyện, luyện tự nhiên là ngự kiếm chi thuật. Một người khống chế 20 thanh phi kiếm, ngươi tới ta đi. Lao Lý đứng ở một bên, như trước mấy ngày một dạng, thấy có chút trầm mặc, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không ra. Trương Trạch tế ra hắn cái kia 4 mai kim đan, một viên kim đan khống 5 thanh phi kiếm, chỉnh tề hóa một, kiếm chiêu đường đường chính chính. Chỉ bất quá kiếm chiêu ở giữa kiểu gì cũng sẽ xen kẽ lấy một chút, vừa đúng tiểu pháp thuật, cùng một chút phi hành đạo cụ. Mà có khi không kịp trở về thủ, hắn sẽ còn cầm kim đan trên đỉnh. Vốn nên là tu sĩ kim đan cho yếu hại kim đan, tại Trương Trạch nơi này là được khi pháp khí hộ thân sử dụng. Hủ Cơ liên chạm vài kiếm, Trương Trạch trên kim đan lại là một đạo bạch ấn đều không có. Về phần Hủ Cơ, ngự kiếm chi thuật ngược lại là rất được Lao Lý chân truyền, không có vấn đề gì. Nhưng trên thân thể lại ra chút ma bệnh, hiện tại Hủ Cơ vừa ra tay, bên người nàng chính là một trận lại một trận mùi thuốc đối thủ nghe thấy tinh thần gấp trăm lần, thể xác tinh thần thư sướng, vừa đánh vừa hồi máu loại kia mùi thuốc. Nghe Hủ Cơ nói, là chính mình luyện dược vương cốc pháp môn luyện được đường rẽ đại khái là tự thân chỗ kỳ lạ không kém gì Trương Trạch nguyên nhân, Hủ Cơ tu luyện chương trình học đối với dược vương cốc bên kia cũng là mới khảo nghiệm. Trước mắt Linh Lộc Cốc bên kia, Ngự Thú Tông cùng Dược Vương Cốc nơi đó học thiên cơ các hình thức, thành lập một cái hạng mục mới tổ. Hủ Cơ làm nhà nghiên cứu cùng bị nhà nghiên cứu toàn bộ hành trình tham dự, hai đại tông môn ngay tại hợp lý giải quyết Hủ Cơ biến vị vấn đề đó là cái vượt ngang động thực vật hai đại thuộc loại hoàn toàn mới khiêu chiến sư phụ yên tâm, ta không chết được, cũng chết không hết. Hủ Cơ trái lại là như thế an ủi lão Lý đinh đinh đang đang, cuối cùng hai thanh phi kiếm đối bính một cái, sau đó đồng thời hướng về sau bay đi. Hủ Cơ duỗi lưng một cái, hiển nhiên là có chút buồn ngủ mà Trương Trạch nhân dập đầu hai canh giờ thuốc nguyên nhân, hiện tại tinh thần gấp trăm lần. Lão Lý vỗ tay gọi tới hai tên đồ đệ của mình, đối bọn hắn vừa mới xuất hiện lỗ hổng tiến hành chỉ ra chỗ sai, các loại Hủ Cơ đã vây được chìm vào lòng đất sau, Lão Lý mới thả nàng rời đi. Về phần Trương Trạch, còn phải lại mở một đoạn thời gian tiểu táo. Không phải Lão Lý không công bằng, mà là Trương Trạch giáo dục hình thức đặc thù, cần hung hăng tra tấn mới có thể tiến bộ. Mà bởi vì tràng diện quá bất nhã, Trương Trạch yêu cầu tự mình tiến hành, lấy duy trì mình tại Hủ Cơ trước mặt anh minh thần võ hình tượng. Lại là hai canh giờ, Hủ Cơ cho Trương Trạch tượng một chút hàng bờ UFF đã tiêu hao hầu như không còn. Lão Lý một tay tiếp được từ dưới đất phá đất mà lên đánh lén mình kim đan. Sau đó trở tay ném đi trở về, kim đan chui vào Trương Trạch trong thân thể. Trương Trạch hay là không nhúc nhích đi, đừng giả bộ. Lão Lý nhìn xem nằm trên mặt đất giả chết đồ đệ thở dài, sau đó động viên đạo, hôm nay luyện được không tệ, nhưng đối với bài tập cũng không thể lười biếng, ta cho ngươi lưu. Nói chỉ là một hồi, lại phát hiện có chút không đúng. Trương Trạch nằm trên mặt đất là một chút âm thanh cũng không, Lão Lý mau tới trước xem xét, chỉ là vừa khẽ vươn tay chạm đến Trương Trạch, trên đất Trương Trạch liền biến thành thổi phồng đất khô cằn. Trong mảnh đất khô cằn có một tờ giấy làm việc ta sớm làm xong, ta đi ra ngoài chơi sư phụ ngày mai gặp. Cầm tờ giấy, nhìn xem dưới chân cái kia nâng đất khô cằn, Lao Lý nhớ lại một chút, hay là không có phát hiện tiểu tử này là lúc nào chạy. Chủ quan, nhưng không quan trọng, ngày mai bài tập gấp bội. Bây giờ rảnh rỗi Trương Trạch lại trở lại ngay từ đầu sinh hoạt tiết tấu, cách một đoạn thời gian liền sẽ từ trong túi móc ra chút thần kỳ tiểu pháp thuật. Chỉ là những pháp thuật này đã từ ban đầu luyện khí công pháp biến thành kim đan công pháp. Cái này che đất thoát xác chi thuật chính là hai ngày này mới sống, đương nhiên có thể chạy không riêng gì pháp thuật này thần kỳ, còn muốn dựa vào Trương Trạch Na bị cứu lao ra thăng cấp qua đêm yêu đế khải 2.0. Dựa vào thứ này, mới lấy dấu giếm được chính mình sư phụ thần thức. Trương Trạch Anh Tuấn vỗ tay phát ra tiếng, quanh người hắc vụ tiêu tán, xuất hiện ở thiên cơ trấn đầu đường. Lúc này đã vào đêm, chính là thiên cơ trấn này lúc thức dậy. Nói thật, Trương Trạch kỳ thật muốn đi nhất chính là Ngọc Thư lâu bên kia, đương nhiên, hắn đi Ngọc Thư lâu bên kia cũng không phải vì gây sự. Tại trải qua chính mình sư phụ giáo dục sau, hắn đã khắc sâu ý thức được sai lầm của mình. Hắn đi Ngọc Thư lâu là vì cho Ngọc Thư lâu chi chiêu. Mấy ngày nay hắn dành thời gian sửa sang lại một phần thật dày bản kế hoạch, trong đó không chỉ có một chút chính mình nho nhỏ đề nghị, còn có một phần cả hai cùng có lợi thiết kế. Nhưng Ngọc Thư lâu bây giờ còn đang thăng cấp ở trong, nó tại chính mình chung quanh xếp đặt nút chế. Cấm chế này chỉ nhằm vào Trương Trạch, chỉ cần hắn khẽ rửa gần trên trời liền bắt đầu xét đánh cảnh cáo. Không có cách nào, khí hồn không vui ngươi. Cao giai khí hồn đều là tính bướng mình, liền liền nhìn đứng lên rất dễ nói chuyện Huyền Giám Bảo Kính kỳ thật cũng giống như vậy. Long Hồ Sơn Tiên Diễn quận có thể cùng đạo gia bọn họ bực bội giả chết lắp đặt vạn năm sau. Ngọc Thư lâu chỉ cầm xét đánh chính mình, Trương Trạch cảm thấy đây là nhìn Huyền Giám mặt mũi, tăng thêm chính mình dáng dấp đẹp trai kết quả. Cho nên, tại xác định Ngọc Thư lâu hôm nay còn tại xét đánh sau, Trương Trạch liền đến Thiên Cơ trấn bên này tìm Ali chơi. Ali tại Thiên Cơ trấn bên này mở đoán mệnh quán nhỏ còn tại buôn bán, chỉ bất quá thời gian địa điểm đều không cố định, mở tại vậy coi như cái nào. Mặc dù từ cố định cửa hàng biến thành quán lưu động buôn bán, nhưng Ali coi bói nghiệp vụ lại phát triển rất nhiều. Hiện tại đã không chỉ cực hạn tại truyền thống Long Hồ Sơn thủ đoạn, bởi vì Nhung Nhung cùng Mao Mao nhập bọn, đoán mệnh nghiệp vụ bên trong còn gia nhập con gà con mổ thẻ bài, chó con nắm tay toán thuật các loại rất có vườn bách thu phong cách bộ phận. Xoa Mao Mao đầu chó thuộc về ngoài định mức trả tiền hàng mục. Không chỉ có như vậy, Ali còn hấp thu tây rất vô cổ chi thuật, cung cấp tự phục vụ mai rùa đèn xoay vòng quanh cùng ném giải giải hoặc các loại phục vụ. Liền ngay cả tiểu hòa thượng cũng bị Ali lạp tới xem như khách tọa khách quý, nó nơi này Phật đạo không phân biệt, phương châm chính một cái các ngươi tin cái gì, chúng ta có cái gì. Cương điệu nhấn mạnh lấy hộ khách làm hạch tâm kinh doanh lý niệm. Tấm này Trạch vừa tới, liền thấy đường đường bố đại la hán chuyển thế ngay tại cho người ta khai ngộ. Chính là từ có chút quen thuộc đều là chút, không phục liền làm, dũng cảm tiến tới, yêu liều mới có thể thắng loại hình. Hôm nay quán nhỏ bên cạnh không chỉ có tiểu hòa thượng tại, liền ngay cả Huyền Giám Bảo Kính cũng tại cái kia bay tới bay lui, làm lấy một chút liền nên tấm gương làm việc. Bị hỏi thăm ai mới là Đông Châu nữ nhân đẹp nhất loại vấn đề này. Về phần Ali, lúc này đang hóa thân cây hồng bị chuột hình thái, cho trước mấy ngày gặp phải cái kia hai cái không may tán tu đoán mệnh. Chính là trước mấy ngày bắt Nhu Nhu Lộc Dương lúc gặp phải hai người kia một mèo. Hiện tại xanh gai cùng Thương Sơn địa khu dị thú giếng phun su thế còn không có đình chỉ, rất nhiều người đều đầu nhập vào cái này, trước mắt nhìn rất có tiền đồ ngành nghề bên trong. Làm sớm vào nghề lao tiền bối, tự nhiên cũng muốn đối tự thân tiến hành thăng cấp. Cuốn lại, Nhị Lang cùng A Ngọc có thể coi là vấn đề cũng rất đơn giản, đó chính là đi đâu mới có thể bắt đến một cái cùng Ali một dạng cây hồng bị chuột. Mặc dù vấn đề này có chút không lễ phép, mà lại Ali cũng không biết. Nhưng tiền đều cho, nên có phục vụ vẫn là phải cung cấp đúng chỗ. Ali nâng A Ngọc tay nói ra, ai nha cái này xem tỉ cục ra à, ngươi cái này trên trời trời mưa trên mặt đất trượt, cha ngươi họ cái gì ngươi họ cái gì, mặt trời mọc chiếu phía tây, mẹ ngươi cùng cha ngươi kết hôn là cùng một ngày. Cái này vân tay này rồng bay phượng múa, liên miên bất tuyệt, chúng mục tiêu ngũ hành thiếu kim nhiều nước. Ali một bên lẩm bẩm, một bên cầm cái đuôi nhỏ vụng trộm câu hạ thân sau mai rùa. Vỏ bọc vòng vo vài vòng, vết dạn chỉ hướng phía đông Nhị Lang, A Ngọc à, các ngươi muốn bắt cây hồng bị chuột lời nói, liền đi phía đông. Đưa các ngươi một câu, phía đông có đảo, gặp chí giả cát. Nói đến thế thôi, thiên cơ bất khả lộ, đi thôi. Đúng rồi, mang tốt miêu miêu, nhất định phải không rời không bỏ. Nói xong, Ali khoát tay áo, biểu thị vị kế tiếp. Trương Trạch cảm thấy thời gian này là càng ngày càng có buôn đầu về sau rời chính mình Ali bọn hắn cũng không nói chết, đông lạnh không đến. Mặc kệ là đoán mệnh hay là thành đoàn giảng tướng thanh đều được. Nhìn trước mắt một màn, Trương Trạch lông mày chợt nhíu một chút, một loại khó nói nên lời cảm xúc đông nhiên quanh quẩn trong lòng của hắn. Bất quá còn không có đại hắn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Trần Thấm đông nhiên từ Trương Trạch sau lưng nhảy ra ngoài, vỗ một cái bờ vai của hắn, sư huynh tại phiền cái gì đâu? Trần Thấm hỏi. Nữ nhân, thật là nhạy cảm không có việc gì. Ta đang suy nghĩ Ngọc Thư lâu sự tình. Trương Trạch gần đi cảm xúc, chỉ coi chính mình là đột nhiên mò một chút không nghĩ ra nói liền nếm thử cái này. Trần Thấm xuất ra một túi giấy dầu ngươi đây từ chỗ nào làm? Trương Trạch nhìn xem trước mặt mình khoai tây chiên hỏi bên kia yêu tộc người bán hàng rong, hắn nói đây là hắn quê quán đặc sản. Ăn thứ này có thể giải nghi ngờ sao? Không có khả năng a, nhưng khoai tây chiên này trong vắt ăn thật ngon. Cũng là. Hai người cứ như vậy đứng tại ven đường, kéo kẹt ăn khoai tây chiên. Một túi khoai tây chiên đúng lúc ăn xong. Huyền Giám Bảo Kính cũng đưa tiễn trước mặt nó vị cuối cùng khách nhân, được chống không nó bay đến Trương Trạch trước mặt, nói cho hắn một tin tức vừa mới Ngọc Thư lâu nói hắn tốt. Hắn hỏi ngươi mấy ngày nay tìm hắn để làm gì? Vào cửa có thể, nhưng giải trừ 3 tháng lệnh cấm không bàn nữa. Mặc dù tốt cũng may bị lại, nhưng rất hiển nhiên đây cũng là một cái tin chấn phấn lòng người. Trương Trạch kéo tiểu sư muội tay, đi, chúng ta đi tìm Ngọc Thư lâu. Để làm gì? Đi làm người tốt chuyện tốt. Ngọc Thư lâu. Lâu một đại sảnh bảy biện phát sinh một chút biến hóa. Nguyên lai thả Huyền Giám Bảo Kính địa phương, hiện tại nhiều một bộ triển khai ngọc chất bức tranh. Trên bức họa linh khí mờ mịt, các loại Trương Trạch vào cửa sau, quyền ngọc nổi lên hiện ra hai chữ để làm gì. Trương Trạch nghiêm trang nói, Ngọc Thư lâu tiền bối, vạn bối hôm nay tới là cho ngài bồi lễ nói xin lỗi. Hôm đó cũng là ta nhất thời sơ sẩy, cũng không phải là tất cả đều là lỗi lầm của ngươi, nhận lỗi thì miễn đi. Lễ này tiền bối làm ơn tất nhận lấy, cái này không riêng gì vạn bối nhận lỗi, hay là vạn bối một tia nho nhỏ đề nghị, có trợ giúp ngài ưu hóa huyễn cảnh. Để ta xem. Trương Trạch gặp Ngọc Thư lâu lên hứng thú, liền từ chính mình túi bách bảo lấy ra mấy cái ngọc giản tiền bối ngài nhìn xem a, quyển sách này gọi là vô hạn khủng phố sách này, bạn gọi là tối trung tiến hóa sách này, bạn gọi là từ cô lấy được chim bắt đầu hẳn là có thể đối với ngài cung cấp một chút nho nhỏ trợ giúp. Chương 238. Ngọc Thư lâu còn tại thăng cấp trên đường. Chương 238. Ngọc Thư lâu còn tại thăng cấp trên đường. Ngọc Thư lâu đọc sách không cần con mắt, quét một chút là được, một hơi đằng sau, Ngọc Thư lâu hỏi cái đương nhiên vấn đề vì cái gì bộ thứ nhất sách giống như không có viết xong, cuốn sách thứ hai phía sau giống tại viết linh tinh, cuối cùng một bản phía sau không có. Trương Trạch cười cười xấu hổ, bản thứ nhất còn có bộ hai, bất quá ta không có nhớ kỹ. Phía sau cái kia hai cái một cái đôi nát, một tên thái giám. Bất quá đây không phải trọng điểm là ngài từ bên trong này có hay không được cái gì dẫn dắt. Ngọc Thư lâu không có trả lời Trương Trạch vấn đề, ngược lại tại phẩm vị thái giám cùng đôi nát hai cái tử, cảm thấy vi von đến tương đương thỏa đáng. Xinh đẹp đôi cáo nát xác thực không đẹp, mà thái giám phía dưới không có, cũng vi von đến thỏa đáng. Hợp lý nhĩ đẳng hạ. Trương Trạch trước mắt ngọc chất bức tranh trở nên hoàn toàn mơ hồ, liền ngay cả nhĩ đẳng hạ ba chữ kia cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, bất quá chỉ qua một hồi, liền lại về bình thường ngài đi làm cái gì? Trương Trạch hỏi cho sách thêm chút nhãn hiệu. Ngọc Thư lâu nội bộ chứa đựng rất nhiều thư tịch, có chút chính nó cũng không có quyền chọn đọc tài liệu, hắn có thể tìm đọc trong thư tịch đại bộ phận đều là quá khứ thời đại một chút chí quái tà đàm, sơn giá tùy bút cùng rất giá giá sử. Những sách này Ngọc Thư lâu tại mấy ngày nay hệ thống tăng cấp lúc dành thời gian cũng sửa sang lại một chút, có chút xác thực đẹp mắt, nhưng lại không đầu không đuôi, xem hết để cho người phiền lòng. Bây giờ phẩm vị đến đuôi nát cùng thái giám hai cái tử, liền sáng tỏ thông suốt. Cho nên, Ngọc Thư lâu bỏ ra một chút xíu thời gian đem những tạp thư này sửa sang lại một chút, đem bên trong không có viết xong toàn bộ phân loại đến thái giám cùng đuôi nát hai cái trong giá sách. Làm xong chút chuyện nhỏ này sau, Ngọc Thư lâu mới lên tiếng loại kia tên là chủ thần không gian cách chơi, quả thật không tệ, chỉ là có thể hay không quá tàn khốc chút, thí luyện thất bại thả ra chính là, mà lại ta nội bộ cùng một thời gian cũng dung không được nhiều người như vậy, không có khả năng để bọn hắn một mực sống ở nơi này. Đây là tự nhiên, ta là danh môn chính phái, cũng không phải làm bắt cóc, tất nhiên muốn đối với nó tiến hành một chút nho nhỏ sửa chữa. Ngọc Thư lâu nhìn về phía Trương Trạch trên tay cái kia một dày chồng chất giấy trắng, đây chính là đề nghị của ngươi. Chính là, gặp Ngọc Thư lâu hứng thú bị chính mình khơi gợi lên hứng thú, Trương Trạch liền bắt đầu cho Ngọc Thư lâu vẽ phát thảo lấy tương lai mỹ hảo làm đồ. Như thế nào là thí luyện giả cung cấp như gió xuân ấm áp thí luyện thể nghiệm, như thế nào chế định thích ứng thời đại mới quy tắc, như thế nào để mỗi tên thể nghiệm giả đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện, như thế nào quy hoạch ban thưởng cùng nhiệm vụ kế thừa cơ chế. Tất cả đều là hoa quả khô. Nghe Trương Trạch sau khi giải thích xong, Ngọc Thư lâu rất là hài lòng, cảm thấy những đề nghị này xác thực đối với mình có trợ giúp lớn. Mà người nào đó nhìn Ngọc Thư lâu lúc này tâm tình không tệ, liền chuẩn bị thuận cột leo lên trên vừa bò. Nhưng lại bị vô tình cự tuyệt, vậy ngài nhìn lệnh cấm này. Trương Trạch một bên gom lấy giấy viết thư một bên nhỏ giọng hỏi không được, 3 tháng chính là 3 tháng. Một ngày cũng không có thể thiếu. Xác thực, 3 tháng một ngày cũng không có thể thiếu, sư huynh ngươi muốn nhất định phải hảo hảo hối cải để làm người mới, một lần nữa là người. Tiểu sư muội vỗ vỗ Trương Trạch bả vai, biểu thị tuyệt không nhân nhượng, ngươi không phải cũng bị phong số sao, giúp ta nói chuyện a. Trương Trạch hỏi ta 14 ngày a, lập tức liền xuất ngục, ngươi tính toán thời gian, các loại Ngọc Thư lâu tiền bối lần này thăng cấp sau, thời gian vừa vặn. Tiểu sư muội lại lấy ra một túi khoai tây trên cà tư nhai. Tình yêu thuyền nhỏ cứ như vậy tạm thời mắc cạn. Bất quá cái này không trọng yếu là Ngọc Thư lâu tiếp nhận Trương Trạch đề nghị. Một người lầu một tháp đạt được cả hai cùng có lợi kết quả. Ngọc Thư lâu tìm được tiếp tục hoàn thiện phương hướng, mà Trương Trạch cũng vì tiền cơ các mở cái hạng mục mới. Tại hợp tác đã định, cũng trải qua Ngọc Thư lâu buồn lâu sau khi đồng ý, Ngọc Thư lâu đối ngoại tên đầy đủ liền biến thành Thiên Cơ Các Ngọc Thư lâu, đây là Trương Trạch nghĩ sâu tính kỹ, đồng thời cùng các trưởng bối hỏi qua kết quả đỉnh cấp khí linh đều là tính bướng mình, dùng sức mạnh bọn chúng thật sẽ ngọc nát. Không cần thiết. Cho nên không bằng mọi người cùng nhau công lực, thuận tiện còn có thể tiếp tục kiếm tiền, đối với nhiều người lực lượng lớn việc này, Trương Trạch đã có đầy đủ lý giải. Không đề cập tới Thiên Cơ Các, liền nói lấy Thiên Cơ Các là mối quan hệ triển khai xâm nhập hợp tác Kiếm Tông cùng Long Hồ Sơn, gần nhất đều ích lợi rất nhiều. Dù sao thấy thế nào, đều so với chính mình một người rên rỉ bỏ tháp là muốn mò hơn rất nhiều. Vài ngày sau, Thiên Cơ Trấn, bố cáo đỉnh chung quanh đứng đầy người. Thủy tinh bản bên trên, liên quan tới Thiên Cơ Các thành dưới đất thăng cấp bản, trung cực vô địch Ngọc Thư lâu sắp khai trương tin tức dùng lớn nhất kiểu chữ biểu hiện tại bắt mắt nhất vị trí. Trên thực tế coi như Thiên Cơ Các không nói, rất nhiều tin tức linh thông nhân sĩ trận này ngay tại nghe ngóng Ngọc Thư lâu tin tức. Không có cách nào, Ngọc Thư lâu thật sự là quá cao quá chói mắt, chỗ khu vực cũng là tới gần Thiên Cơ Trấn khu vực bên ngoài, chỉ cần không mù đều có thể trông thấy đưa tiền, đánh cược ta thắng. Ta liền nói Ngọc này Thư lâu cùng cái kia Thiên Cơ Các thành dưới đất là không sai biệt lắm đồ vật. Người gầy đưa tay đối với bên người bản tử nói ra, ta không tin, ta cũng không phải chưa thấy qua việc đời người, trên đời này làm sao có thể có thần diệu như vậy huyễn thuật, marketing thôi, đều là marketing. Bởi vì Trương Trạch ô nhiễm, những này từ mới tại Thiên Cơ Trấn nơi này cũng không hiếm lạ, mập mạp này cũng là há mồm liền ra, ta nhìn ngươi chính là không ăn được nho thì nói nho xanh. Người nhóm đầu tiên khảo nghiệm người đều phải là thành dưới đất trên bảng xếp hạng người nổi danh, cùng ngươi cái này 100 tên có hơn đầu đất có cái gì có quan hệ gì? A, không chiếm được liền chửi tới. Người gầy khinh bỉ nhìn xem đồng bạn, con hàng này gần nhất nhiễm lên một chút thói quen, hắn bây giờ nói chuyện làm việc cũng bao nhiêu mang một ít thành tích kỳ thị. Gọi là bảng xếp hạng 100 tên có hơn sâu kiến không xứng bị chính mình nhớ kỹ danh tự, 50 tên bên ngoài chỉ có xếp hạng, 50 tên trong vòng mới xứng có danh tự. Bạn tử nhìn xem lại lâm vào động kinh đồng bạn, một cái bạt hai to đánh tới đường phát ồn, ngươi cái cọ người khác trên đội xe phân hàng lợm còn chứa vào. Sao không thấy ngươi một mình thông quan? Có bản lĩnh qua bên kia cùng bản gia luyện một chút. Bản tử đối với người gầy giơ ngón giữa, gặp hắn lùi bước, hắn lại tiếp tục nói, ta nhìn ngươi chính là bị cái kia đưa tháp tiên tử mê tâm, cảm thấy thiên cơ các làm cái gì đều là đúng. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ liệu tính này, suốt ngày mất hồn mất vía. Tiên tử kia thế nhưng là Cảnh Châu kiếm các các chủ, là ngươi có thể nằm mơ sao? Nội tâm bí mật nhỏ bị vô tình vạch trần, người gầy mặt đỏ lên, liền muốn tranh luận. Nhưng ở người chung quanh hướng hắn nhìn qua sau, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền phất tay mở ra bản tử chỉ trỏ ngón tay, che mặt mà chạy. Có chút lên không nổi khí. Mặc gầy hai người tranh luận chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, những người đi đường cũng không thèm để ý, nhờ vào hạch đào nhỏ kéo gần lại tu sĩ cùng giữa các tu sĩ khoảng cách, mọi người chợt phát hiện nguyên lai bên người có nhiều như vậy hiếm thấy. Người gầy loại này coi như bình thường, phát ôn mà thôi. Trước mấy ngày còn có cá nhân nói mình là Đông Tề hoàng đế chuyển thế, để cho người khác cho nàng 50 linh hạch, đợi nàng Đông Sơn tái khởi sau, liền phong vị ân công này là vạn thế mũ vàng con vương, thiên thu vạn đại. Nhưng mà cũng không có nhân lý nàng. Hiện tại người này ngay tại nổ sĩ Đức làm công, phụ trách đứng tại cửa ra vào nói hoang nên ánh sáng lâm. Bất quá nói đi thì nói lại, kỳ thật đại đa số người ý nghĩ đều cùng bản tử cùng loại, bọn hắn đều không cảm thấy kia cái gọi là Ngọc Thư huyễn cảnh sẽ như tuyên bố như thế chân thực. Ngươi nhìn cái kia tuyên truyền đều là thứ gì, nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn chân chính, còn sống sao? Ngươi muốn lịch sống một thế sao? Ngươi muốn thể nghiệm cuộc đời khác nhau sao? Vậy liền đến Ngọc Thư huyễn cảnh đi, tìm tòi nghiên cứu lịch sử, thật sự thực càng chân thực, tái tạo đạo tâm từ cái này bước vào Ngọc Thư lâu bắt đầu. Tương tình xin mời trưng cầu ý kiến thiên cơ quảng trường đông đi 500m cây dương lớn bên dưới. Phần lớn người đều không tin hoàn toàn, chứ không đề cập tới cái kia Ngọc Thư huyễn cảnh có phải thật vậy hay không thần kỳ như vậy, coi như thật thần kỳ như vậy. Cái kia tại bọn hắn cố hữu trong ấn tượng, vậy khẳng định cũng là bỏ ra vô số tâm huyết mới chế tạo thành, khởi động một lần chính là bó lớn linh thạch cùng thiên tài địa bảo hóa thành cho bụi, làm sao có thể cho chúng ta những người ngoài này dùng. Bất quá lại tại thiên cơ các cùng kiếm tông bình thường tích lũy xuống nhân phẩm, phần lớn người cũng chỉ là cảm thấy phần này quảng cáo khoa trương thành phần càng nhiều hơn một chút. Mà lại tựa như trước đó người gầy kia nói, hiện tại hay là khảo thí bản, muốn làm nhóm đầu tiên thể nghiệm giả, trừ kiếm tông, thiên cơ các, Long Hổ Sơn đệ tử bên ngoài, đầu tiên trước tiên cần phải trên bảng nổi danh mới được. Cùng bọn hắn phần lớn người tạm thời cũng còn không quan hệ. Bây giờ qua nửa năm, mấy cái thành dưới đất công lực nghĩ biện pháp đều có thể làm đến, nhưng muốn lên bảng nhưng cũng không phải kiện chuyện dễ. Không riêng gì cuối cùng vài quan trị số tại cái kia, rất nhiều người chính là đơn thuần đồ ăn đánh không lại đi. Còn có một nguyên nhân chính là đầu những người kia thật sự là quá cuốn. Bọn này điếu nhân một mực đang nghĩ biện pháp lo phân. Vì lo phân, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hướng mặt trước cái kia cãi nhau người gầy, cũng là bởi vì sở tu công pháp đặc thù, bị kéo vào một đoàn đội xung làm đặc thù công cụ hình người. Bất quá lần kia ăn trộm gà hành vi thất bại chính là, nhưng người gầy vẫn là bị đại lao mang bay, dựa vào cẩu vận tạm thời cầm cái thứ tự. Bởi vì cái hạng này, người gầy gần nhất mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ động kinh tái phát, cần hảo huynh đệ lớn bước đấu trị liệu. Không có cách nào, dù sao người sống một thế, phần lớn người hình chính là danh cùng lợi. Mà chỉ cần dưới đất thành trên bảng xếp hạng xếp tới phía trước, đó chính là được cả danh và lợi. Lợi chính là thiên cơ các cung cấp ban thưởng cùng các loại không thường gặp công pháp, cùng tại thiên cơ các tiêu phí đại ngạch ưu đãi. Về phần tên, một mình cùng đoàn đội ba hạng đầu pho tượng trận đấu mùa giải kết toán sau sẽ bị đưa vào danh nhân đường bảo tồn vĩnh cửu ai. Thiên cơ các không ngã, ngươi không ngã. Cực kỳ đẹp trai tốt a, mà cùng lúc đó, hai người cất bước tiến vào thiên cơ trấn cửa chính. Trần Đông Thương hội người, vì cái kia cái cọc kỹ thuật chuyển nhượng sinh ý, sớm đến. Chỉ bất quá không có quang minh thân phận, bởi vì hiện tại hai người là ở trong tối thăm. Phía trước một người, một thân trắng thuần váy dài, giống như bạch liên mới nở, mỗi một bước đều bước đến tinh chuẩn, không sai chút nào. Không cần mở miệng liền có một đạo vô hình khí chàng khuyết tán ra đến, làm người chung quanh tự mình hại mình hình thẹn, đạo tâm kém người thậm chí sẽ thấy trong lòng mình yếu ớt nhất bộ phận. Lõm Vân nhìn thấy mình bị cấm thi đấu, mua đạo bản nhìn thấy mình bị bắt quy án, sợ vợ nhìn thấy chính mình nhiều hai cái giống nhau như lúc lão bà, mà những cái kia chống cự uy áp này người, liền có thể mơ hồ tại nữ tử váy trắng này trên đỉnh đầu nhìn thấy bốn chữ lớn, người sống chưa tiến. Cũng bởi vì bốn chữ này quá loa mắt, tại nữ tử váy trắng đi ngang qua sau, vậy mà không một người nhớ kỹ nữ tử này dung mạo. Ngược lại là sau lưng nàng người thị nữ kia, ngược lại có chút để cho người ta ấn tượng rất sâu. Bởi vì nàng vóc dáng rất cao, nhưng là trước ngực lại tốt bình phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, dù sao cái gì cũng không nhìn thấy. Một bình thường lưu thoán tại trấn môn phụ cận người bán hàng rong, thu hồi chính mình hai tay túi bách bảo, từ bỏ tiến lên ôm buôn bán dự định. Cái kia tốt bình thị nữ tự nhiên là Hồ Yêu Bạch Đào, làm ăn này là nàng kéo tới, nàng về tình về lý đều muốn toàn bộ hành trình cùng đi. Nữ tử áo trắng là nàng lãnh đạo. Dịch Dung sau Bạch Đào đi theo nữ tử áo trắng sau lưng, hiếu kỳ đánh giá thiên cơ trấn khu phố đây cũng là nàng lần đầu tiên tới thiên cơ trấn. Có sao nói vậy, nơi này xác thực thú vị. Không đề cập tới những cái kia nhìn liền vô dụng, trên thực tế trừ đẹp mắt bên ngoài cũng xác thực không có thiên cơ trang bị. Liên đơn thuần yêu tộc này số lượng, vậy liền cùng trở về nhà một dạng. Quá thân thiết. Liên những gian thương kia hố người tiểu thủ pháp cũng là cùng quê quán cái kia không có sai biệt đi ngang qua nguyên thiên cơ các sân môn, hiện thiên cơ trấn quảng trường lúc, Bạch Đào tại chừng nửa năm lịch sử thiên cơ trấn danh tiếng lâu năm hầu ca bánh rán cái kia bán một cái bánh rán. Bạch Đào sữa bỏ khoai tím bánh nhân thịt bánh rán. Chỉ nhìn một chút liền sẽ để truyền thống phái bánh rán đặng tức giận. Nhưng Bạch Đào lại cảm thấy còn tốt, nàng độc dược đều có thể làm nước uống, chỉ là mùi lạ bánh rán mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đi tại Bạch Đào trước người nữ tử áo trắng quay đầu nhìn Bạch Đào một chút, không nói gì. Nàng là không nói lời nào lúc tự mang một loại không giận tự uy thượng vị giả khí chẳng người, người bình thường bị nàng như thế nhìn chằm chằm có thể không chịu nổi. Nhưng Bạch Đào lại cùng không nhìn thấy một dạng, hai ba miếng đem cái kia tại thường nhân xem ra cùng không thể đốt vật một dạng bánh rán nhét vào trong miệng, sau đó hỏi, "Tiểu thư, chúng ta đi đâu?" "Chúng ta qua bên kia nhìn xem." Nữ tử áo trắng từ tốn nói. Bạch Đào nhìn về phía nữ tử áo trắng chỉ, một tòa 6 tầng lâu kiến trúc. Tường đỏ kim hóa, nổ sĩ đức. Nguyên lai là tầng 5, gần nhất lại đóng dấu chồng một tầng, nghe nói còn giống như muốn tiếp tục hướng cao đóng. Vừa mới đi vào nổ sĩ đức cửa lớn, liền nghe hai tiếng êm thai hoang nên ánh sáng lâm ở bên thai nhớ tới, hai cái miêu yêu tiểu cô nương mặc tên là sườn sáng phục sức nên đón hai người. Chỉ là tại hoang nên xong, trong đó một vị miêu yêu tiểu cô nương đống nhiên đánh bạo, mở miệng nói, có thể cho ta 50 linh thạch sao? Bạch Đào. Nữ tử áo trắng ánh mắt hơi đổi, lại không sinh khí, mà là quay người đưa tay, ra hiệu Bạch Đào đem túi bách bảo cho nàng. Nhưng Bạch Đào lại không để ý nữ tử áo trắng, mà là tay vừa lộn, từ túi bách bảo bên trong lấy ra một cái chứa 50 linh thạch hầu bao, liền muốn cho miêu yêu kia. Miêu yêu nhìn cái kia hầu bao, ánh mắt có chút ướt át. Bất quá cũng liền lần trì hoãn này công phu, trong hành lang một cánh viết nhân viên thông đạo tiểu môn đống nhiên mở ra. Một cỗ hắc phong quần quần mà ra, trượt vào đề sát tưởng từ Bạch Đào bên cạnh hai người thổi qua, tại cái kia đòi tiền miêu yêu tiểu cô nương trước người dừng lại. Là một vị mặc thiên cơ cắt chế ngự niệm tinh. Nàng một tay lấy miêu yêu tiểu cô nương bắt lấy, sau đó đối với Bạch Đào hai người thấp giọng tạ lỗi sau, lần nữa hóa thành một đạo hắc phong về tới nhân viên trong thông đạo. Nữ tử áo trắng biểu lộ không thay đổi, tựa hồ vừa mới phát sinh hết thệ cũng không thấy bình thường. Mà Bạch Đào thì nhìn về phía một vị khác miêu yêu tiểu cô nương, tựa hồ muốn cho nàng giải thích một chút. Nhưng tiểu cô nương chỉ là một bộ thành thói quen biểu lộ, lần nữa lễ phép hành lễ nói hoan nghênh ánh sáng lâm. Không đáng giá nhắc tới nhạc đệm qua đi, Bạch Đào cùng nữ tử áo trắng tại một vị khác nhân viên công tác dẫn dắt bên dưới, đi tới một chỗ quầy phục vụ. Lễ phép nhân viên công tác bắt đầu cho Bạch Đào cùng nữ tử áo trắng giới thiệu nổ sĩ đức nghiệp vụ, một chút quý củ, còn có 100 triệu tung bay 1 tỷ đấu giá cách chơi, cùng tiền điện tử cùng linh thạch hối đoái tỷ lệ. Cách chơi này nghe được Bạch Đào hai mắt tỏa sáng, bất quá nàng còn chưa lên tiếng, lại bị nữ tử áo trắng vượt lên trước, chúng ta có thể gia nhập sao? Không có ý tứ, hai vị đạo hữu, trận này đấu giá đã qua nửa không cách nào nửa đường gia nhập, trận tiếp theo đấu giá cần chờ đến ngày mai. Vị nhân viên công tác kia rất lễ phép nói ra. Bạch Đào thấy thế tựa hồ có chút thất vọng, bất quá nàng rất nhanh liền nhớ tới một vật, tìm kiếm một trận, nàng đem một viên lệnh bài đưa cho nhân viên công tác. Là Trương Trạch tại Cảnh Châu lúc đưa cho nàng, nghe nói là khách quý hay là thứ gì tới, dù sao đến Thiên Cơ trấn lời nói có lệnh bài này sẽ rất dùng tốt có cái này đâu. Hai vị khách quý xin mời đi theo ta. Nghiệm chứng lệnh bài không sai sau, nhân viên công tác liền dẫn hai người tới một chỗ truyền tống trận, bạch quang lóe lên sau, hai người tới lầu 2. Trong phòng khách quý, nữ tử áo trắng lấy thần thức quét một vòng, lại phất tay bố trí xuống một cái kết giới. Xác định không người nào có thể nhìn trộm nơi đây sau, nàng quay đầu nhìn về hướng Bạch Đào ánh mắt lạnh nhạt. Bạch Đào thấy thế, sắc mặt phát lạnh, lui về phía sau mấy bước, nhưng chung quanh thiên địa đã bị nữ tử áo trắng phong tỏa, nàng lui không thể lui. Nữ tử áo trắng từng bước một hướng Bạch Đào đi đến, biểu lộ cũng đang phát sinh lấy biến hóa, con mắt của nàng híp lại. Tại khoảng cách Bạch Đào cách xa hai bước lúc, nữ tử áo trắng bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, trở mặt như uống canh, nàng ôm Bạch Đào đuổi khóc ròng nói vừa mới bên ngoài nhiều người, hiện tại nơi này không ai, ta cũng nói câu xuất phát từ tâm can nói tiểu di mụ. Ngươi liền lại cho ta ít tiền đi. Ta tuyệt không phung phí lạc. Ngươi xem ở ta là ngươi lớn cháu gái phân thượng, ngươi liền lại đáng thương ta đi. Không được. Tiểu di mụ không được kêu tiểu di ta mẹ. Chương 239. Ta xem ngươi có đại đế chi chấp. Chương 239. Ta xem ngươi có đại đế chi chấp. Bạch Đào lớn cháu gái tên là Bạch Tuyển Quân, mặc dù danh tự lịch sự tao nhã, bề ngoài bình thường, nhưng trong âm thầm lại thật rất đáng ghét. Theo lớn cháu gái làm bộ khóc sướt mướt, phía sau nàng phốc thu toát ra một cây lại một cây cái đuôi. Rất nhanh cái đuôi tựa như một đại đoàn gió lăn cỏ bình thường, xoắn xuýt cùng một chỗ, tại Bạch Đào trước mặt lúc gần lúc hiện, lúc gần lúc hiện. Phân biệt một cái hồ yêu thiên phú tu hành như thế nào, phương pháp đơn giản nhất chính là nhìn số bọn hắn sù lông lúc cái đuôi số lượng, càng nhiều càng lợi hại. Lớn cháu gái rất hiển nhiên chính là loại kia rất lợi hại hồ ly, nàng sáu cái đuôi đùa bỡn hổ hổ sinh phong, một bên ôm Bạch Đào đùi, một bên lấy linh khí khống chế cái đuôi của mình, rầm rầm bắt đầu rụng lông. Trong lúc nhất thời, đông tuyết bay tán loạn, thê thê lương bi ai cắt. Trong phòng thiên cơ điểm máy quay đĩa cũng tại dưới sự khống chế của nàng, thả đi lên một bài thiên cơ các đương thời lưu hành hợp với tình hình điệu hát dân gian. Đông tuyết đồng bền, gió bấp giả dích, thiên địa một mảnh mênh mông. Mênh mông không mênh mông khác nói, khắp nơi phiêu bay lông hồ ly lại làm cho Bạch Đào không được đánh lên hát xì, nàng rất muốn đem Bạch Tuyển Quân đẩy ra, nhưng lại căn bản không làm được gì. Trên lệch cảnh giới quá lớn, Bạch Tuyển Quân nguyên anh tu vi tại cái này ôm đùi chơi xấu, Bạch Đào là không có biện pháp nào tiểu di mụ, ta lúc ra cửa lão bản nói, để cho ngươi chiếu cố ta, Bạch Tuyển Quân cầm mặt cọ lấy Bạch Đào bắp chân ngươi bỏ à, lão bản nói rõ ràng là một phân tiền đều không cho cho ngươi. Còn có ngươi trước tiên đem lông thu lại, ta dị ứng. Ta không, tiểu di mụ van cầu liền một chút, liền lại cho ta một chút, đây là một lần cuối cùng không được. Thực sự bị phiền đến không có cách nào Bạch Đào, trong miệng nhỏ giọng niệm một câu chú ngữ, ngôn xuất phát thủy, một mặt nạ hồ ly từ tay áo của nàng bên trong bay đi ra. Gặp mặt nạ này Bạch Tuyển Quân run run một chút, nhưng còn không đợi nàng đào tẩu, mặt nạ hồ ly liền đùng một chút, đập vào trên mặt của nàng tiểu di mụ, đừng đừng, ta sai rồi. Cầu xin tha thứ là vô dụng, lão bản nói, ngươi lại xài tiền bậy bạ không nghe lời liền dùng cái này trị ngươi. Theo Bạch Đào tay bấm đạo quyết, trong miệng niệm chú, đeo tại Bạch Tuyển Quân trên mặt mặt nạ hồ ly bắt đầu nắm chặt. Lớn cháu gái một bên hô hào đau đau đau, một bên trên mặt đất lăn lộn, lan qua lan lại. Trong phòng lông hồ ly càng nhiều. Bạch Đào cái mũi cũng biến thành càng thêm khó chịu, ngươi đem lông đều cất kỹ. Đau đau đau, ngươi trước đình chỉ niệm kinh. Tại trải qua khẩn trương kích thích đánh rằng co sau, hai cái hồ ly tinh đều trở nên tinh bì lợi tẫn, cuối cùng từ bỏ rằng co. Tại Bạch Đào thu hồi sau mặt nạ, Bạch Tuyển Quân cũng rất coi trọng chữ tín. Nàng ngoắc ngoắc cái đuôi, rất nhanh một phòng lông hồ ly liền đều bị nàng thu hồi trong cái đuôi. Từ dưới đất bò dậy, chuyển cái thân, Bạch Tuyển Quân sau lưng cái đuôi lần nữa biến mất không thấy. Bạch Đào nhìn trước mắt cái này dáng dấp cùng mình rất giống, nhưng tuổi tác lại lớn chính mình rất nhiều cháu gái chỉ cảm thấy mệt mỏi quá. Rõ ràng trước kia không phải cái dạng này. Tại Bạch Đào trong trí nhớ tuổi thơ, lớn cháu gái Bạch Tuyển Quân chính là ánh sáng, chính là điện, chính là duy nhất thần thoại. Là nàng tuổi thơ tín ngưỡng, là nàng tương lai ngọn đèn chỉ đường. Không nhiều mấy lần gặp mặt, nàng đều bị Bạch Uyển Quân cái kia cao quý thanh lãnh khí chất rung động. Nàng bình thường cái kia thiếu nữ văn học bộ dáng cũng là đối với nó bắt chước. Vị này lớn cháu gái cũng là nàng gia nhập Chân Đông Thương hội nguyên nhân một trong. Chân Đông Thương hội làm tứ châu chi địa uy tín lâu năm xí nghiệp, mặc dù chuyển thừa vào năm, nhưng còn duy trì sáng lập lúc thanh xuân sức sống, hành lý chức vị cũng không lấy huyết thống cùng đùng đùng truyền bá. Cho nên coi như Bạch Đào cái kia hiếm thấy bối phận to đến cùng bị một dạng, nhưng gia nhập sau vẫn là phải từ cơ sở nhất làm lên, đồng thời không có đặc thù ưu đãi. Tại gặp được Trương Trạch Hậu, sự nghiệp của nàng mới trời đất xui khiến có khởi sắc, từ trong tiệm thăng cấp thành chạy nghiệp vụ. Mà khi biết lần này tới Thiên Cơ Các nói chuyện làm ăn, mang nàng chính là vị kia từ nhỏ sùng bái đến lớn Bạch Viện Quân lúc, Bạch Đào càng là hưng phấn đến ngủ không yên. Chỉ là rõ ràng là lần thứ nhất đạt được chức vị trọng yếu, rõ ràng là lần thứ nhất tại tuổi thơ thần tượng bên người học tập, hai kiện chuyện vui sướng hoàn mỹ chồng vào nhau, vốn nên thu hoạch được như mộng cảnh giống như khoái hoạt mới đúng. Nhưng là, vì cái gì, sự tình cuối cùng vì sao lại sẽ thành dạng này? Bạch Đào hắt hơi một cái, nhìn xem ngồi ở trên ghế salon trông mong nhìn xem hội đấu giá Bạch Viện Quân, cảm thấy rất bi thương. Mấy ngày nay tới đồng hành, để nàng biết đến chính mình vị này lớn cháu gái diện mục thật sự. Cao lạnh, nói chuyện làm ăn cần thôi. Bản chất chính là cái xài tiền như nước đồ đần đến họp đem cái đuôi của mình lông tu luyện thành bản mệnh pháp khí. Tại mới ra phát lúc, vị chủ sự kia tiểu tỷ, cũng chính là Bạch Đào cùng Bạch Uyển Quân trong miệng lão bản, nàng cố ý tự mình căn dặn Bạch Đào không nên đem đàm luận lần này buôn bán tiền đặt ở Bạch Uyển Quân trên tay, đồng thời nói cho nàng, nếu là nữ nhân này làm ẩu lời nói, liền dùng mặt nạ này trị nàng. Mới đầu, Bạch Đào cũng không có coi ra gì, cho nên nàng rất nhanh liền bị lớn cháu gái cái kia hư giả sắc ngoài chỗ lừa gạt, rất tự nhiên ngay tại Bạch Uyển Quân nữ sĩ hoa ngôn xảo ngữ bên dưới, đem chính mình tích trữ tới tiền mượn ra ngoài. Sau đó tiền liền không có. Nữ nhân này dùng tiền là không có đếm thuộc về là có bao nhiêu tiêu bao nhiêu loại kia, đương nhiên Bạch Uyển Quân cũng rất có thể kiếm tiền, nàng nghiệp vụ năng lực cùng ánh mắt không thể nghi ngờ, bằng không thì cũng sẽ không ở Chân Đông trong thương hội thân cư yếu trước. Chỉ là kiếm lời lại nhiều cũng không chịu nổi nàng như thế hoa, nhất là chính nàng đã xài hết rồi, vẫn yêu hoa người khác. Nữ nhân này dùng tiền, tự thân hưởng thụ, cùng thỏa mãn lòng hiếu kỳ chỉ là một phương diện, mà lại ăn uống hưởng thụ kỳ thật không hao phí bao nhiêu. Cho dù là mua sắm thiên tài địa bảo bổ sung thực lực mình cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nữ nhân này lại trầm mê đầu tư tán tài, lại rất dễ dàng tại một tiếng lại một tiếng tiền bối bên trong mê thất bản thân. Gặp thương đến một người, liền ta xem hắn nàng nó có đại đế chi tư, sau đó bắt đầu bó lớn vung tệ đoạn đường này đi tới, có đại đế chi tư thiên tài không xuống 10 người. Chính nàng tiền cùng từ Bạch Đào cái kia mượn tới tiền, tự nhiên rất nhanh liền bỏ ra sạch sẽ. Túi so mặt sạch sẽ sau, nàng liền lại đánh lên Bạch Đào chủ ý, nhưng Bạch Đào cũng đã sẽ không lại bên trên lần thứ hai khi, nàng tiểu di này mẹ tích lũy ít tiền cũng không dễ dàng, đều là chính mình một chút xíu móc đi ra. Mà lại Bạch Đào không biết là, nữ nhân này kỳ thật đã làm xong tham ô công khoản nguy hiểm hành vi, mặc dù nàng tại xảy ra chuyện trước đem tiền đều bổ trở về, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tục truyền nghe, Bạch Uyển Quân rất nhiều năm không có thăng chức nguyên nhân, chính là cao tầng sợ lại cho nữ nhân này một chút quyền lực, nàng sẽ đem Chân Đông Thương hội bán đi. Dù sao theo lý thuyết, lấy Bạch Uyển Quân năng lực, tu vi, tư lịch đều nên tiến thêm một bước mới là, nhưng lại tại trên vị trí này ngây người rất nhiều năm. Nghĩ đến những ngày loạn thất bát tao sự tình, Bạch Đào cái mũi rốt cục dễ chịu chút, mà Bạch Uyển Quân cũng một lần nữa biến trở về lúc đầu cao lạnh bộ dáng, ánh mắt không hề bận tâm. Tựa hồ đối với thế giới này đã mất đi hy vọng. Nhìn xem dạng này Bạch Uyển Quân, Bạch Đào đột nhiên cảm giác được có chút không đành lòng, nàng suy nghĩ cho nàng 50 giống như cũng không có gì. Dù sao mình là tiểu di mẹ không phải, nhưng mà còn chưa chờ nàng mở miệng, Bạch Uyển Quân liền thở dài, đứng dậy, đẩy cửa mà đi. Như nhất phiến vân biến mất tại Bạch Đào trước mắt, không mang theo một tia lưu luyến. Tức giận, chính mình giống như vừa mới làm hoàn toàn chính xác thực qua chút, không nên dùng mặt nạ kia. Ta thật đáng chết. Bạch Đào càng nghĩ càng là hối hận đến nửa đêm đều muốn cho mình vài bàn tay. Bất quá, ngay tại Bạch Đào cảm xúc trở nên càng xa suốt lúc, Bạch Uyển Quân nữ nhân này lại như nhất phiến vân bình thường tung bay trở về phòng. Nàng ở trên ghế salon ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trên bàn truyền tống trận bạch quang lóe lên. Mấy phần đĩa trái cây rượu liền bị chuyển tống tới, nhìn bộ dáng liền có giá trị không nhỏ. Rót cho mình chén rượu ngọt sau, nàng lại gọi ra một cái thủy tinh bình phong, Bạch Uyển Quân ngón tay một chút, thủy tinh bình phong bên trên liền toát ra số lượng chữ 9, sau đó bắt đầu không ngừng nhảy số 0. Nàng đem linh thạch toàn hối đoái thành thiên cơ các phách mại hành tiền điện tử. Các loại số 0 không còn nhảy sau, lầu một trong đại sảnh vòng tiếp theo đấu giá vừa vặn bắt đầu. Lần này nửa chàng sau mấy vòng đấu giá, cũng rất coi trọng. Trừ áp chụp rất nhiều vật quý trọng bên ngoài, còn có chút giá trị tùy từng người mà khác nhau lại mang theo chút đánh bạc tính chất vật phẩm. Mua đến tay là thua thiệt là kiếm lợi đều không nhất định, gọi là khẩn trương lại kích thích. Vòng này cái thứ nhất bị bưng ra vật phẩm đấu giá là một bản thông linh quyền công pháp. Nghe nói trong đó có chút thần dị huyền bí, chỉ là đại đa số người lĩnh hội không thấu, giá trị tùy từng người mà khác nhau, cho nên ra giá cũng không cao. Bạch Uyển Quân chỉ nhìn một chút, liền mỉm cười, nói khẽ một tỉ. Dưới trận đám người nghe được thanh âm, lập tức hướng lầu 2 nhìn lại, bọn hắn cũng không nghĩ tới đều đến xuống nửa chàng vậy mà lại có quý nhân tới đây, lại xuất thủ như vậy tùy ý chủ trì kia bán đấu giá khuyển nương cũng là mộng bởi vì nàng còn chưa nói giá khởi đầu. Khuyển nương nghĩ, cảm thấy một tỉ liền một tỉ đi. Coi như người kia là nhiều tiền thiêu đến lay động một tỷ một lần, nhưng còn có đạo hữu ra giá. Có mấy người tâm tư nhạy cảm, quyết định cùng một chút thử một chút, mặc kệ là tin tưởng quý nhân ánh mắt đánh cược một thanh, hay là gây nên quý nhân chú ý, đều là một loại duyên phận. Rất nhanh liền có mấy người thử cùng giá 1 tỷ 10 triệu. Ta ra 1 tỷ 20 triệu. 2 tỷ. Nói ra 2 tỷ 2 chữ này thời điểm, Bạch Uyển Quân là thật xấu rồi. Nàng cảm thấy cái này nổ sĩ đức quả thật có chút đồ vật, tiêu giá như vậy quả nhiên sảng khoái, các loại làm ăn nói xong, nàng dự định vay tiền đầu tư một chút cái này nổ sĩ đức. Mà bị lớn cháu gái một trận thao tác tú tránh sai lệch eo Bạch Đào lúc này cũng phản ứng lại, nàng vội vàng tiến lên hỏi, ngươi lấy tiền ở đâu? Bạch Uyển Quân hiện tại tạm thời là không cầu người hình thái, nàng quay đầu nhìn Bạch Đào nói ra, ta mượn đó à, thế nào?
Mượn?
Ngươi đi đâu mượn? Bạch Đào hỏi. Lớn cháu gái chỉ còn mang theo Bạch Đào bên hông viên kia thiên cơ các khách quý lệnh bài tìm thiên cơ các mượn lạc, chúng ta không phải khách quý sao, ta liền đi hỏi thăm, nói có thể cung cấp mượn tiền, lợi tức là được. Bọn hắn thiên cơ các quản cái này gọi lỗ tiểu thải. Bạch Đào nhìn xem thủy tinh bình phong bên trên số lượng, lại cầm lấy trên bàn bảng hối đoái tính toán bên dưới, tính ra Bạch Uyển Quân mượn bao nhiêu tiền sau, mắt tối sầm lại. Lần này buôn bán tiền thuê đoán chừng muốn dựng ra ngoài một nửa. Có chút lên không nổi khí, mà lớn cháu gái lại toàn bộ làm như không có trông thấy, nàng đang quay hạ quyển kia thông linh quyển sau, tiếp tục mở vui vẻ tâm trở lấy kế tiếp vật lên này. Bạch Đào đột nhiên cảm giác được lòng mệt mỏi quá, nàng bỗng nhiên hiểu rõ một vấn đề, đó chính là tại sao là chính mình đi theo Bạch Uyển Quân đi chuyến này tiền trạng. Nàng mới đầu tưởng rằng chính mình cùng Bạch Uyển Quân dựng lấy xử lý sự tình. Về sau tưởng rằng lão bản nhìn chúng chính mình tiềm lực, hy vọng nàng có thể từ Bạch Uyển Quân trên thân học tốt hơn đồ vật, thủ kỳ tinh hoa. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, thuần túy là mình cả nghĩ quá rồi. Nguyên nhân chân chính rất có thể là những người khác không muốn tới mà thôi, không muốn bị nữ nhân này tra tấn. Phát giác mình bị xáo lộ về sau, Bạch Đào cũng cam chịu ngồi xuống, rên rỉ ăn đĩa trái cây, dù sao đều là bỏ ra tiền, lại lui không quay về. Mà theo nằm thẳng về sau, Bạch Đào lực chú ý cũng chuyển rời đến trên đấu giá hội, nàng phát hiện Bạch Uyển Quân cũng không phải là tại mù đập. Lớn cháu gái ánh mắt rất là có thể, tại lỗ tiểu thái trước đó, nàng liền đã quan sát hồi lâu, đối với lầu một những người kia tính cách cùng ranh giới cuối cùng đều có cái đại khái tính ra. Hiện tại mỗi lần kêu giá, nếu như là nàng rất muốn đồ vật, vậy nàng liền sẽ lấy tỷ lệ hiệu suất cao nhất phương thức có thể bắt được. Mà đụng phải những cái kia nàng cảm thấy không có gì ý tứ, cần phải cũng không nên đồ chơi, Bạch Uyển Quân liền sẽ tại trong lòng của những người kia giá vị bên trên tả hữu hoành thiêu, một chút xíu nâng giá, sau đó tại những người kia không kiềm được sau, trực tiếp từ bỏ. Cứ như vậy có thể che giấu mình mục đích, phòng ngừa có người học tập. Thứ hai thì là để những cái kia muốn cùng với nàng cố tình nâng giá người hào hào cân nhắc một chút. Bạch Đào bị một trận này thao tác tú phải là đầu giảm xuống đất, đối với Bạch Uyển Quân ánh mắt là bội phục dị thường, đang lúc lớn cháu gái hào quang hình tượng sắp một lần nữa dựng nên lúc, Bạch Đào lại bỗng nhiên bi ai ý thức được, những này đánh tới thiên tài địa bảo đoán chừng rất nhanh liền lại muốn bị xem như đầu tư tán tài ra ngoài. Hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, Bạch Đào cầm lấy một cái dưa gặm. Tại Bạch Đào ăn no về sau, lần hội đấu giá này cũng tiến nhập hồi cuối, cuối cùng một kiện thương phẩm Bạch Uyển Quân chỉ là nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Là một khối bắc cảnh ngàn năm băng ngọc, thứ này thuộc về là bắc cảnh đặc sản, nàng qua tay qua mấy thối. Khối này tại tầm thường tu sĩ trong mắt giá trị liên thành ngàn năm băng ngọc, đối với nàng mà nói cũng không bằng quyển kia thông linh quyển có ý tứ. Theo quyển lương đấu giá sư truy nhỏ rơi xuống, khối này ngàn năm băng ngọc bị một lao đầu đập đi, hội đấu giá cũng chính thức có một kết thúc. Trong đại sảnh lầu một tu sĩ nhao nhao đứng dậy, dựa vào chính mình thẻ số đang làm việc nhân viên dẫn dắt xuống dưới nhận lấy chính mình đập đến vật phẩm. Lĩnh xong, không có chuyện làm tu sĩ còn có thể về phía sau đại sảnh đến trận phụ tặng tiệc đứng. Trao đổi lẫn nhau bên dưới tình cảm, hoặc là thả vài câu ngoan thoại kết thủ cái gì. Mà lầu hai khách quý thì không cần tự mình làm phiền, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có nhân viên công tác đem đập đến vật phẩm đưa ra đông đông đông. Tiếng đập cửa sau, Trương Trạch thanh âm ở ngoài cửa vang lên, ta tiến đến a. Bạch Đào viên kia thiên cơ các khách quý lệnh bài là hắn cho ra đi, lại mỗi một khối khách quý lệnh bài đều nhất nhất đối ứng khách quý danh tự. Bạch Đào xuất ra lệnh bài đăng ký xong, Trương Trạch liền biết các nàng đến. Chỉ là vừa mới hội đấu giá đang tiến hành, các nàng lại đang lầu hai phòng, Trương Trạch đoán chừng các nàng hội đàm luận chút chân đông thương hội thương nghiệp cơ mật, cho nên cũng liền không có đi lên. Hiện tại phòng đấu giá kết thúc, hắn liền xung làm một thanh quản lý tiểu ca, đem Bạch Đào các nàng vừa mới đập xuống chiến lợi phẩm tự mình đưa tới. Mà lại, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Bạch Đào vị đồng nghiệp kia, hắn cảm thấy người này ánh mắt không sai. Cửa vừa mở ra, An Mặc cùng phục vụ viên một dạng Trương Trạch liền đi tiến đến, trong tay bưng cái khay, trên khay là quyển kia thông linh quyển, cùng một viên đặc chế nạp giới, trong nạp giới chưa còn lại đấu giá đoạt được, đang lúc hắn chuẩn bị cùng Bạch Đào chào hỏi lúc, Bạch Uyển Quân bỗng nhiên đứng lên, nàng đi đến Trương Trạch trước mặt nói ra. Ngữ khí thanh lãnh, như là trong chiếc nhẫn lão mãi mãi bình thường, tư chất ngươi không sai, ta xem ngươi có đại đế chi tư. Trương Trạch nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy gặp tri âm. Bởi vì hắn cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng mỗi lần cùng người khác nói, những người kia đều để hắn uống nhiều nước nóng, tắm một cái ngủ đi. Trong những người này bao quát chính mình sư phụ, tông chủ, tiểu sư muội, Lý Nguyệt Ý các loại. Thật không có ánh mắt. Ngay tại Trương Trạch dự định cùng vị này lần đầu gặp mặt chi kỷ xâm nhập thảo luận một chút đại đế vấn đề lúc, lại nghe nàng còn nói ngươi gọi ta một tiếng tiền bối, chúng ta kết một thiện duyên, những vật này liền toàn đưa ngươi. Bạch Đào nghe xong, túi đầu bưng kín mặt, cảm thấy thật là mất mặt ngươi lột người ta vay nhỏ, tại người ta trong phòng đấu giá mua đồ, sau đó lại đem đồ vật đưa cho người ta. Trương Trạch cũng sửng sốt một chút, liền giải thích nói, cái này không cần thiết, ta có thể lời còn chưa dứt, liền bị Bạch Uyển Quân như bá đạo nữ tổng giám đốc giống như cường thế đánh gãy chớ chối từ, ta xem ngươi thiên tư tuyệt luân, bản này thông linh quyền công pháp đang thích hợp ngươi tu luyện. Xác thực. Trương Trạch nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy vị này lần thứ nhất gặp mặt tỷ tỷ ánh mắt thật có thể hay. Bản này thông linh quyền chính là hắn biên đi ra. Không thích hợp liền có quỷ. Chương 240. Đến đều tới, trước bỏ cái tháp đi. Chương 240. Đến đều tới, trước bỏ cái tháp đi. Lớn cháu gái mất mặt hành vi cũng không có tiếp tục kéo dài. Tại nàng tiếp tục mất mặt trước, Bạch Đào liền từ ghế sofa sau thò đầu ra, giải thích rõ Trương Trạch thân phận cái kia, Uyển Quân, vị này chính là Trương Trạch. Bạch Đào càng cộng thăm đầu. Bạch Uyển Quân. Trang diện nhất thời có chút trầm mặc. Nhưng không quan trọng, làm một cái kinh nghiệm phong phú thương nhân kiêm nguyên anh tiểu hữu, nàng lựa chọn trực tiếp nhảy qua thoại đề này, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Ta xem quyền pháp này huyền ảo, xin hỏi là từ đâu mà đến? Bạch Uyển Quân hỏi cái này a, là ta biên. Trương Trạch cầm trong tay chứa ở nạp giới cùng thông linh quyền pháp đĩa đưa cho Bạch Đào rồi nói ra. Trương Trạch làm ra cái này thông linh quyền mặc dù đánh không đến Diệu Mộc Sơn, nhưng xác thực có thể cùng con cóc nói chuyện. Quyền pháp này thoát thai từ phù sinh chi thuật, là Trương Trạch gần nhất nghiên cứu khoa học thành quả. Bởi vì Trương Trạch chỉ là hiểu sơ quyền cước, cho nên quyền pháp này uy lực cũng liền như thế, thuộc về là trung đẳng chết xuống dưới. Mà lại cái này thông linh quyền cùng nói là quyền pháp, không bằng nói càng giống là ngôn ngữ tay. Quyền pháp này phối hợp đặc thù linh khí vận hành phương thức, có thể để người ta tộc tu sĩ cũng hiểu sơ nghe linh chi thuật đơn giản giảng, chính là nói tất cả nắm đấm bên trong, nam nhân thật sự liền dùng nắm đấm cùng thế gian vạn vật giao lưu. Muốn nghe hiểu gấu mập nói chuyện, vậy thì cùng nó đánh lộn đi. Tu luyện tới chỗ cao thâm, một quyền liền có thể đánh ra hồi ức giết hiệu quả đánh vào hừng hực trên mặt sau, hừng hực liền có thể nhìn thấy ngươi cái kia ở dưới ánh tà dương chạy thanh xuân. Nếu như ngươi ăn no rừng mỡ, muốn nói cho nó. Bạch Uyển Quân nghe xong Trương Trạch giải thích, lại cầm lấy công pháp lật ra một lần, sau đó hỏi Trương Trạch một vấn đề: người quyền pháp này uy lực còn có thể lại thấp một chút sao? Có thể à, quyền pháp này sử dụng lúc linh khí vận hành mạch lạc cùng uy lực không quan hệ, trừ chiêu kia thiết sơn dựa vào, mặt khác chiêu thức chỉ cần động tác đúng chỗ, hiệu quả chính là mở dạng. Nghe Trương Trạch nói xong, Bạch Uyển Quân đông nhiên thần thần bí bí nói ra: ta giúp ngươi cho quyền pháp này đổi cái tên, bán đi bao kiếm lời ngươi có thể giúp ta đem vay nhỏ lợi tức miễn đi sao? Miễn lợi tức loại sự tình này đối với Trương Trạch lai thuyết căn bản chính là không quan trọng sự tình. Chúng chi vị này hay là chân đông thương hội phái tới nói chuyện hợp tác hộ khách, chủ yếu nhất là nàng nói mình có đại đế chi tư ai, không có vấn đề. Trương Trạch nói ra. Bạch Huyền Quân nghe vậy, lấy chỉ làm bút đem trên trang bịa thông linh quyền ba chữ xóa đi, lại đem đổi thành một cái tên khác. Thiên Cương 36 ngủ kỹ yêu như thủy triều. Trương Trạch sĩ đầu nhìn xem Bạch Huyền Quân, hắn hoài nghi nữ nhân này đang lái xe, nhưng là hắn nhưng không có chứng cứ. Mặc dù mình thông linh quyền dù sao cũng hơi gân gà, nhưng rõ ràng rất khỏe mạnh tốt ta, cùng ngủ kỹ có lông quan hệ. Mà Trương Trạch hoài nghi kỳ thật không sai, nữ nhân này chính là đang lái xe. Tại Bạch Đào cùng Trương Trạch ánh mắt khó hiểu bên trong, Bạch Uyển Quân đem sách này cho nàng tới. Lúc này lại nhìn đi, những cái kia vẽ ở trên sách, bày biện quyền cước tư thế, bị xem như thí dụ mẫu tiểu nhân thì bấy nhiêu có chút bị ổi đứng lên. Liền rất như là trên giường cái kia, hoặc là nói chính là trên giường cái kia cắn ga giường, ta muốn nói lời tất cả lần này bên trong, Thiên Cương 36 ngủ kỹ yêu như thủy triều. Trương Trạch nhìn mình chằm chằm vẽ những lũ tiểu nhân này nhìn một hồi, đương nhiên có chút hoài nghi mình. Chính mình hẳn là người tốt đi. Bất quá vẹn vẹn sau một lát, Trương Trạch liền tái tạo đạo tâm của mình. Chính mình là người tốt. Tại xác định chính mình là người tốt sau, Trương Trạch liền chuyện đương nhiên liền chuyện này cùng Bạch Uyển Quân trò chuyện lên hợp tác. Tỷ như đem tranh minh họa đổi đến càng chắc chắn tinh xảo hơn một chút, lại cắt giảm chút không có ích lợi gì phế chiêu, tỷ như chiêu kia thiết sơn dựa vào. Tiêu thụ thời điểm, tốt nhất thành lập một cái bao gia thương hội, để tránh ảnh hưởng tiên cơ các cùng chân đông thương hội anh minh thần võ danh dự đến tiếp sau một chút mặt khác nguyên bộ tiểu pháp khí hoặc là quyền pháp mới cũng thông qua con đường này tiêu thụ. Thiên cơ các bên này phụ trách thiết kế cùng sinh sản, tiêu thụ sự tỉnh thì giao cho chân đông thương hội đến phụ trách. Bao gia thương hội danh tự liền gọi là Hướng Ước Do Xuân, trang nhã một chút để cho chúng ta cùng một chỗ làm lớn làm mạnh. Cầm lấy trên mặt bàn còn lại tiên nưỡng, đụng một cái chén sau, Trương Trạch cùng Bạch Uyển Quân ngay tại một phần trên hiệp ước ký xong danh tự. Mà vẫn đứng ở một bên ngẩn người Bạch Đảo cả người hay là tỉnh tỉnh đây chính là thương nghiệp thiên tài trong mắt thế giới sao? Đây cũng là cơ hội buôn bán. Ta tới đây là làm gì tới? Nhưng mà Bạch Đảo Tam vẫn không người giải đáp, Trương Trạch đưa tay ở trước mắt nàng lung lay đi. A nếu ngầm hỏi biến thành minh xét, vậy không bằng trực tiếp đi thực địa nhìn một chút. Trương Trạch mang theo hai cái hồ ly trực tiếp đi đúc kiếm nguyên, đi tận mắt nhìn Lị Lị đưa ra phát hiếm thấy không gian pháp thuật. Tàng kiếm nguyên bên dưới, Trương Trạch cương mang theo hai người đi ra truyền tống trận, trước mắt liền kim quang lóe lên, phảng phất một vầng mặt trời xuất hiện tại ba người trước mặt. Trương Trạch theo bản năng đứng ở Bạch Đào trước mặt, Bạch Uyển Quân cũng đuôi cáo đồng bền, khu động lấy pháp lực đem mấy người bảo vệ. Sau đó một giây sau, có một kiếm chém xuống, thái dương màu vàng quang mang bị trong nháy mắt che đậy, Tử Lôi lôi cuốn lấy một đạo tấm màn đen ngăn tại đám người trước người. Sau một lát, tấm màn đen cùng Tử Lôi cũng biến mất theo Vương Gia Gia. Trương Trạch thấy rõ người xuất thủ sau, lên tiếng chào hỏi. Vương Bất Ngữ đứng ở một bên, trong tay mang theo một thanh đồ chơi dạng chất gỗ tiểu kiếm, đối với Trương Trạch nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu bọn hắn nhìn phía bên kia. Một lát sau, phía trước một chỗ bố trí mấy cái độc lập pháp trận trên bình đài. Một đạo kẽ nước màu đen trống rỗng xuất hiện, thái dương màu vàng lần nữa từ trong kẽ nước dâng lên, bị gạt ra kẽ nước thái dương rơi xuống đất, lăn hai vòng, sau đó tại pháp trận tác dụng dưới ngừng lại. Quang mang màu vàng tán đi, thái dương hiện ra nguyên hình, là một cái thiên cơ kén. Viên này thiên cơ kén tựa hồ tiếp nhận rất cao nhiệt độ, mặt ngoài đã hơi có chút biến hình. Tại nội bộ pháp lực khu động bên dưới, thiên cơ kén từ từ mở ra. Sau đó Trương Trạch liền thấy một đám thiên cơ tu sĩ từ bên trong bỏ lên đi ra hô, làm ta sợ muốn chết. Nhưng ngươi đừng nói, vẫn rất có ý tứ, ta cảm thấy đạo tâm của ta lại kiên định một phần. A, cũng không biết là ai vừa rồi dắt lấy ta tay áo cùng ta truyền âm, nói yêu ta. Ai, còn có việc này. Thiên cơ các tu sĩ trò chuyện nhàn thiên từ cái kia chỉ có to hơn một người thiên cơ trong kén nối đuôi nhau mà ra, cái cuối cùng bỏ ra tới người là Lị Lị. Lị Lị trên mặt biểu lộ 7 phần nghĩ mà sợ, 3 phần vô địch, dương mắt nhìn thấy Trương Trạch sau liền hô to gọi nhỏ chạy tới thành. Thành, có thể tặng người. Trương Trạch quay đầu nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Bạch Uyển Quân, còn có một mặt ta là ai, ta ở đâu Bạch Đào, hắn đưa tay để lại Lị Lị cái gì thành. Lị Lị đẩy ra Trương Trạch tay nói ra, đương nhiên là địa mạch truyền tống a. Ta mang theo các huynh đệ đã có chỗ đột phá. Lúc này mới mấy ngày, ngươi là máy cầu nguyện sao? Trương Trạch ngạc nhiên. Nói thật, Trương Trạch không hiểu. Bất quá tại Lị Lị giải thích rõ chân tướng sau, cũng là còn tốt đối với địa mạch truyền tống căn bản nguyên lý, Lý Lệ kỳ thật cũng không có hiểu rõ, nàng chỉ là đem mang người trang vật hộp một lần nữa ra cố thiết kế một chút. Trước đó truyền tống tái cụ đều là lấy nạp giới cùng ngự thú vòng làm cơ sở cải tạo. Nhưng mặc kệ là nạp giới hay là ngự thú vòng, bị thiết kế lúc đi ra, đều không có nghĩ tới chính mình sẽ bị dùng để tiến hành khẩn trương kích thích địa mạch truyền tống. Tựa như một cái không có giảm sóc không có bánh xe, không có dù nhảy dương sắt lá một dạng. Từ trên đỉnh núi vứt xuống vách núi, chính là sắc ngoài lại kiên cố, cũng chỉ là cam đoan bản thân không nát mà thôi, về phần đồ vật bên trong khẳng định rơi nát bét. Bọn hắn thiết kế hay là quá đơn sơ. Mà đột phá mấu chốt cũng không phải là bởi vì Lị Lị linh quang lóe lên, mà là bởi vì Ngọc Thư Lâu. Ngọc Thư Lâu tòa tháp này rất trục, đối với từng tầng bỏ tháp chuyện này, nó là một chút cũng không có thương lượng. Nhưng là đối với sự tình khác cũng rất tốt nói chuyện. Tỷ như ngươi muốn hỏi tòa tháp này vỏ bọc là dùng phương pháp gì tế luyện đi ra vậy liền nói cho ngươi thôi. Tại Lị Lị nghe nói Trương Trạch bị phong hào sau đó, nàng liền đối với Ngọc Thư Lâu tòa này pháp khí bản thân sinh ra hứng thú. Là một cái không gian pháp khí, Ngọc Thư Lâu thỏa mãn Lị Lị hết thảy với tưởng, trực giác nói cho nàng, Ngọc Thư Lâu chính là hoàn mỹ nhất vỏ bọc. Cho nên Lị Lị tại ngày thứ 2 chạy đến, ôm tùy tiện thử một lần, dù sao không cần tiền ý nghĩ đi hỏi thăm Ngọc Thư Lâu. Sau đó Ngọc Thư Lâu liền đem đại môn mở ra, tạm dừng thăng cấp Ngọc Thư Lâu thả Lị Lị tiến đến, nghe Lị Lị thỉnh cầu sau, liền đem một viên ngọc giản giao cho Lị Lị. Phía trên ghi chép Ngọc Thư Lâu kiện pháp khí này trừ bên trong huyễn cảnh bên ngoài một bộ phận phương pháp tế luyện. Nói thật Lị Lị cũng chính là tùy tiện thử một lần, dù sao cũng chưa nghe nói qua nhà ai pháp khí biết mình là làm sao sinh. Không nghĩ tới lần này đi cầu vận, Ngọc Thư Lâu người trung gian lưu lại liên quan tới tế luyện, cùng bảo dưỡng tự thân phương pháp. Mở ra mới cửa lớn chìa khóa ngay tại bên người. Không hợp thói thường nhưng cũng hợp lý. Bởi vì tứ châu trước mắt rất nhiều kỹ thuật chính là như vậy, hoặc bị từng cái tông môn tự mình nắm giữ, hoặc bị chôn ở cái nào tự nhiên hoặc là nhân công trong bí cảnh. Người gấp thiếu thậm chí bị kẹt cổ kỹ thuật, rất có thể tại nhà khác trong tay không có tác dụng lớn gì, làm ra đến sau vẫn lấy ra đệm bàn chân. Mà những này bị đệm bàn chân kỹ thuật, tại tương đối tự bế hệ thống tu hành bên dưới, lại theo tông môn hưng suy bên trong hoặc biến mất hoặc trở nên hoàn toàn thay đổi. Thiên Cơ Các gần nhất vẫn đang làm chính là thu thập những kỹ thuật này, sau đó nghĩ biện pháp để nó phát huy nên có tác dụng. Ngọc Thư Lâu quà tặng, liền tiện nghi Thiên Cơ Các. Để Lị Lị còn có mọi người làm ra một cái thoải mái dễ chịu có thể tiếp nhận địa mạch truyền tống ảnh hưởng vào bọc. Tại trải qua tử vật thí nghiệm, thỏ cơ thể sống thí nghiệm, ngày mai liền nên bị chôn sống ma tu cơ thể sống thí nghiệm, thẳng đến cuối cùng những này tham dự nghiên cứu thiên cơ tu sĩ lấy chính mình thí nghiệm đến tận đây, địa mạch này truyền tống chi pháp mới thật sự có vốn có khả năng. Mặc dù còn có rất nhiều vấn đề phải giải quyết, nhưng đã bước ra một bước mấu chốt nhất chính là như vậy, lão đại, chúng ta lợi hại đi. Lị Lị chống nạnh, như khí hùng hùng nói. Lợi hại là lợi hại, chỉ là hợp đồng giống như muốn một lần nữa nói chuyện. Trước đó hợp đồng là cộng đồng khai phát, kỹ thuật chuyển nhượng. Hiện tại chân Đông Thương hội quyền kia bản kế hoạch đều không có tốt đâu, bên này đã thiên cơ các tu sĩ một bước nhỏ, là Đông Châu tu sĩ một bước dài đã nói xong lý tính tu tiên khoa học kỹ thuật thi đua đâu. Trương Trạch quay đầu mắt nhìn hai vị đến từ chân Đông Thương hội hồ ly. Bạch Đào như có điều suy nghĩ, lớn cháu gái thay đổi cao quý thanh lãnh phong cách vẽ, trên đầu đỉnh lấy ta mệt mỏi quá ba chữ. Hiện tại chỗ này bình đài rối bởi hiển nhiên không phải nói chuyện làm ăn nơi tốt nếu không chuyển sang nơi khác. Trương Trạch hỏi địa điểm lần này bị chuyển rời đến Tiểu Long núi hồ. Một chỗ thanh lũ yên tĩnh, lấy đạo pháp ra chỉ trong lâm viên, Lị Lị đang cùng Bạch Viện quân đường quân co. Cùng lúc trước tại Nổ Sĩ Đức vậy cùng Trương Trạch thảo luận mua hoàng thư lúc hợp tác cùng có lợi không khí khác biệt, lần này rất ồn ào rất náo. Mà tạp âm nơi phát ra chính là Lị Lị cùng Bạch Viện quân. Tại gặp được nguy hiểm lúc, Lị Lị lại sợ vừa mềm, có thể tùy tiện nắm. Nhưng ở an toàn của mình có cam đoan lúc, đó chính là ngẽ con mới để không sợ gọn, đi ngang qua con rồng cũng phải bị nàng chụp hai mảnh vảy xuống tới làm qua lộ phí. Cùng bị người ôm vào trong ngực chỉ hù ạ hù một dạng. Về phần Bạch Viện quân, vị này càng là trọng lượng cấp, đang nói sinh ý lúc, đó chính là gặp mạnh thì mạnh, tự thích ứng tiến hóa, vô luận ngươi là phong cách nào, đều không có nhanh nhất thích ứng ngươi tiết tấu. Hai người hiện tại ngay tại liền một vấn đề lặp đi lặp lại học lại. Cung thư tiểu quỷ một dạng, mà lại không biết vì cái gì, luôn cảm giác hai người này giống như đang thích thú. Trương Trạch cùng Bạch Đào ngồi ở một bên, Trương Trạch sớm đã phong bế chính mình tính giác, hiện tại ngay tại suy nghĩ viển vông, thôi diễn thông linh quyền làm như thế nào sửa chữa. Mà Bạch Đào đem mặt nạ hồ ly kia cầm lấy lại buông xuống, làm lấy trong lòng đấu tranh, là đem mặt nạ này nhét nàng lớn cháu gái trên mặt, hay là nàng té lớn cháu gái trên mặt. Ngay tại nàng sắp quyết định lúc, Trương Trạch đối với nàng truyền âm nói hỏi các ngươi người chủ sự đi, việc này hẳn là nàng nói mới tính. Trước đó Bạch Uyển Quân tại Trương Trạch trong mắt kính lọc còn không có phá toái, hắn coi là người này chính là chân Đông Thương hội người chủ sự một trong. Nhưng bây giờ nhìn xem đã một phần hai Lị Lị hóa Bạch Uyển Quân, hắn mới ý thức tới chính mình sai. Chân Đông Thương hội muốn đều là dạng này, vậy thì thật là muốn xong đời lạc. Bị Trương Trạch nhắc nhở, Bạch Đào mới nhớ tới hai người mình là tới làm gì mà nhiệm vụ của mình chính là khống chế lại này lên lớn cháu gái. Bạch Đào đeo lên mặt nạ hồ ly, nhỏ giọng nói thứ gì. Mà Trương Trạch nhìn xem mang lên mặt nạ Bạch Đào, sửng sốt một chút, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Bất quá không đợi hắn hỏi thăm, loại kia hoảng hốt cảm giác lại lập tức biến mất, tựa như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua bình thường. Bạch Đào cũng tại lúc này tháo xuống mặt nạ, tay nàng vừa nhấc mặt nạ hồ ly kia chính mình bay lên ngừng. Thật bá đạo nữ tổng giám đốc thanh âm, chỉ là một chữ, giống như ngôn linh bình thường để Bạch Viện quân lập tức ý miệng. Liền ngay cả Lị Lị cũng theo bản năng đình chỉ thao bức thao thanh âm, rụt cổ lại nhìn về phía mặt nạ kia. Gặp hai người kia sau khi an tĩnh lại, mặt nạ chuyển hướng Bạch Viện quân, ngươi cùng Bạch Đào trước tiên ở nơi này chờ lấy, chuyện cụ thể chờ ta đến lại nói. Nói xong, mặt nạ liền bay trở về đến Bạch Đào trong tay. An tĩnh lại Lị Lị cùng Bạch Viện quân nhìn nhau ngươi uống trà. Ít hai. Thiên Cơ Các gia đại nghiệp đại, hộ khách đến bên này đi công tác tự nhiên muốn cao nhất quy cách tiết đại, Bạch Đào hai ngày này trải qua là tương đương thoải mái dễ chịu, thứ nhất là chính mình lớn cháu gái vội vàng kiếm tiền còn nhỏ vay, sẽ không tới phiền chính mình, thứ hai là có thể tùy thời đi tìm Trương Trạch thôi canh. Hôm nay sáng sớm, Bạch Đào đang cầm bản thiên cơ tâm pháp câu được câu không nhìn xem, bên kia Ali leo tường đầu bỏ lên tiến đến. Nó thần thần bí bí chạy đến Bạch Đào bên cạnh hỏi có chuyện tốt, tới hay không? Chuyện gì tốt? Bạch Đào nhìn xem Ali, luôn cảm thấy hôm nay Ali là Lạ Ngọc Thư lâu sớm thăng cấp hoàn thành, nay nội bộ kiểm tra một chút, tới hay không? Ali chắp tay sau lưng tản bộ đến Bạch Đào trước người. Bạch Đào để sách xuống hướng đông nhìn lại, nhìn xem tòa kia uy nghiêm tháp cao, nghĩ nghĩ sau gật đầu nói tốt. Đến đều tới, bò cái tháp cũng không có gì. Bất quá lần này tiến Ngọc Thư lâu cũng không phải là đi cửa chính, mà là thông qua một viên tỷ giới đeo lên chiếc nhẫn, Bạch Đào cùng Ali trực tiếp bị chuyển tống vào Ngọc Thư lâu bên trong. Ngọc Thư lâu sách không có uổng phí nhìn, rất được chủ thần không gian tinh túy. Bạch Đào lấy lại tinh thần lúc, phát hiện chính mình đang đứng tại một chỗ không có bất kỳ cái gì trang trí màu trắng trong phòng. Gian phòng vách tường cùng mặt đất đều do một loại mang theo có dáng chất liệu cấu thành, tại Bạch Đào tả hữu dò xét lúc, trên tay nàng tỷ giới hơi sáng lên một đạo hồng quang. Trên tường xuất hiện một cái đếm ngược. Cùng lúc đó, trong một phòng khác, Ali chắp tay sau lưng nhìn về phía trên vách tường đếm ngược, miệng méo cười một tiếng. Cười đến cùng Trương Trạch một dạng. Chương 241. Đoạt xá hữu nghị ma pháp. Chương 241. Đoạt xá hữu nghị ma pháp. Bị phong số làm sao bây giờ, mượn bằng hữu hảo chơi một thanh liền phải nhìn thôi. Nhìn xem đếm ngược, Ali hoặc là nói là Trương Trạch, hắn miệng méo cười một tiếng, sau đó lại lập tức thu hồi dáng tươi cười. Dù sao mình là vụng trộm tiến đến mặc dù không có lập tức bị Ngọc Thư lâu phát hiện, nhưng vẫn là đừng quá mức tại phép lối. Trương Trạch nghĩ nghĩ, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, hoặc Ali bình thường dáng vẻ, chơi lấy cái đuôi của mình đừng nói, vẫn rất chơi vui. Cái đuôi này xúc cảm coi như không tệ, rất thích hợp chộp trong tay cuộn lại chơi. Mà Trương Trạch bản thể lúc này ngay tại thiên cơ các trụ sở của hắn bên trong, trong ngực ôm một viên màu trắng nhạt mượt mà kim đan, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, dáng vẻ trang nghiêm, giống như viên tịch bình thường. Trong ngực kim đan tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, thể xác bên trong chỉ còn một nửa thần hồn, mặt khác nửa thần hồn đã cách linh đài mà đi, tại kim đan dẫn dắt bên dưới bị dẫn vào một viên khác trong kim đan, mà đổi thành một viên ngay tại Ali trong bụng. Hiện tại Trương Trạch chính mượn dùng Ali thân thể hoạt động. Về phần Trương Trạch mượn Ali thân thể nửa ngày sử dụng chỗ trả ra đại giới, cũng vẹn vẹn một chút ăn vặt nhỏ mà thôi. Mà sở dĩ có thể làm được như thế chịu tượng sự tình, toàn bộ nhờ Trương Trạch cái kia mấy khỏa chịu tượng kim đan, cùng môn kia phủ sinh chi pháp. Tại đào sâu chính mình giá trị thẳng dư phương diện này, Trương Trạch một mực là một tay hảo thủ, nhất là tại phát hiện nguyên bản phủ sinh chi pháp cùng mình tương đương phù hợp về sau, Trương Trạch trong khoảng thời gian này vẫn chuyên chú vào pháp môn này tu luyện. Cũng căn cứ từ mình lý giải, kết hợp một chút chỉ có chính mình có thể sử dụng pháp thuật, hoàn thành cái này cái bản nguyên anh xuất hiếu. Hoặc là nói là hữu nghị bản đoạt xá đại pháp, bởi vì biện pháp này nhất định phải người thi pháp song phương 100% tín nhiệm mới được đến thông. Cho mượn thân thể một phương giống như Ali một dạng không sợ bị một phương khác đoạt xá, thần hồn xuất khiếu cái kia cần đem kim đan của mình giao cho một người khác trong tay. Mấu chốt nhất là thần hồn kia xuất khiếu người đến ít nhất có hai cái kim đan, chỉ điều kiện này liền kẹp lại Đông Châu 99% 999 tu sĩ, cho nên cũng không trách Ngọc Thư lâu không có phòng bị Trương Trạch lần nữa ăn trộm gà. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đếm ngược cuối cùng kết thúc. Một đạo huyết sắc quang môn xuất hiện tại Trương Trạch trước mặt, Ngọc Thư lâu uy áp từ bên cạnh hắn phát qua, sau một khắc hắn bị hút vào trong môn đạo này rất được vô hạn lưu chân truyền quang môn cũng xuất hiện ở còn lại trong phòng. Lần khảo nghiệm này không chỉ có hắn cùng Bạch Đào hai người, cùng lần thứ nhất tiến vào Ngọc Thư huyễn cảnh cảm giác giống nhau, Trương Trạch mở mắt, nhưng lần này nơi sinh điểm không phải cửa thành, mà là một tòa cùng loại với nhà tù trong phòng. Trong phòng còn có ba người, hai nữ một nam. Trong đó có cái người lùn nữ sinh nhìn mặt mày thường thường không có gì lạ, người mặc một bộ màu xanh nhạt váy lụa, dáng người sóng cả mấy liệt, nàng lúc này chính tựa ở trên đống cỏ, ngủ say sưa. Mặt khác cái kia thân cao đến có chút quá phận nghiêng người dựa vào lấy lan can thân mang kình trang, mặc dù hai mắt nhắm chặt, nhưng giữa lông mày khí khái hào hùng không tiêu tan, nhìn xem chính là vị hào kiệt giống như nhân vật, thân hình của nàng đồng dạng nổ tung. Về phần cuối cùng nam nhân kia một thân hoa phục, mày kiếm mắt sáng, tao khí lăng nhiên, đẹp trai phải đi ra ngoài dễ dàng bị đánh loại kia. Nhìn trước mắt ba người, Trương Trạch hơi nhướng mày, lại cúi đầu đánh giá chính mình một chút, trong lòng đột nhiên xuất hiện hai vấn đề: những người này đều mẹ nó là ai a? Ta mẹ nó là ai a? Lần này án phạt là tự nguyện báo danh, sau đó Ngọc Thư lâu sẽ duyệt, Trương Trạch mượn Ali thần long thánh khu sau. Vì không đánh cổ động rắn cũng không có đi hỏi đến mặt khác người tham dự danh tự. Hắn chỉ biết là nhân số tại 10 người trong vòng. Có thể mặc dù không biết đồng đội là ai, nhưng có tư cách tham gia án phạ cũng liền những người kia mà thôi, nhưng mà trước mắt ba người này Trương Trạch lại hoàn toàn không có ấn tượng. Về phần mình, cái kia càng a người. Trương Trạch phát hiện bộ dáng của mình cũng phát sinh biến hóa, lúc này lực lượng tạm thời bị Ngọc Thư lâu phong tỏa, hắn không rõ ràng mặt mình là cái dạng gì, nhưng khẳng định không phải Ali bộ dáng, mà là huyễn hóa ra thân người. Chính mình người mặc một bộ áo bào cho, trải lấy một đầu sóng vai tóc ngắn, mà lại phía dưới không có. Trương Trạch vừa rồi vụng trộm sờ soạn một chút, thật không có. Nhưng cũng không phải trùng sinh thành mặt cản bơ, mà là cũng không lõm đi vào cũng không lồi ra đến, nơi đó cái gì cũng không có làm sao đi nhà xì a. Ngay tại Trương Trạch tư tưởng bắt đầu đất lở lúc, mấy người kia đều có thức tỉnh dấu hiệu. Trương Trạch lập tức im miệng, sau đó rón rén chạy đến một bên, tựa ở trên tường, hai tay vây quanh ở trước ngực, chờ lấy người đầu tiên tỉnh lại người. Nếu sớm tỉnh, cái kia kinh điển lời kịch nhất định phải hắn tới nói. Tỉnh lại trong nháy mắt, Lâm Phong từ dưới đất nhảy lên một cái, đồng thời bàn tay hướng về phía sau lưng, lại sờ soạn cái không, hắn lại đưa tay sờ về phía bên hông, phát hiện chính mình pháp khí chứa đồ cũng biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như vậy, liền liên tục một mực bị gửi nuôi tại chính mình đan điền thanh hắc kiếm kia cũng mất bóng dáng. Trong nháy mắt, Lâm Phong có chút luống cuống. Trong đầu ký ức xuất hiện có chút hỗn loạn, thẳng đến hắn nhìn thấy trên tay mang tỷ giới, hắn mới thanh tỉnh lại, nhớ lại chính mình là tới làm gì. Chính mình là tới tham gia Ngọc Thư lâu nội bộ khảo nghiệm. Tại bị cái kia đạo huyết môn hút vào trước, chính mình ngay tại điều chỉnh chính mình tiến vào Ngọc Thư huyễn cảnh hình tượng. Có thể mặc dù nhớ tới hết thảy, nhưng hắn vẫn có chút hoảng hốt. Bởi vì đối với Lâm Phong tới nói, đột nhiên mất đi hết thảy dựa vào loại cảm giác này, thật không tốt, phi thường không tốt. Cũng liền tại lúc này, một cái thanh âm băng lãnh truyền đến không sai, ngươi là lần này tới người trong, tố chất thứ hai tốt một cái. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn trước mắt tóc đen. Ngươi, lui về sau một bước, ngươi là ai? Ngươi là nam hay là nữ? Không phải Lâm Phong không lễ phép, chỉ là hắn hiện tại tâm thần không yên lại thực sự không phân rõ người trước mắt này giới tính. Từ bên ngoài, từ thanh âm hắn đều không phân rõ. Là nam hay là nữ đều được. Trương Trạch nghe vậy cười lạnh, giả bộ như lãnh khốc bộ dáng, qua đường người mà tôi, gọi ta Táng Hải liền có thể. Lâm Phong nhìn trước mắt Thư Hùng chớ phân biệt Táng Hải, vì cái gì ta là tố chất thứ hai tốt? Trương Trạch vẫn kéo dài cười lạnh, bởi vì ta là người đầu tiên tỉnh lại tố chất thứ nhất tốt khẳng định chính là ta, ngươi tên là gì? Kỳ thật tại Lâm Phong tỉnh thời điểm, Trương Trạch liền nhận ra trước mắt tên bựa này quý công tử chính là Phong ca, dù sao tại hắn nhảy dựng lên sau bộ kia chiêu liên hoàn, chính mình thật sự là quá quen. Mà nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, Trương Trạch cũng minh bạch tại sao mình lại biến thành cái dạng này. Rất hiển nhiên, thế thì tính thời gian, chính là Ngọc Thư lâu lưu cho thí luyện giả bất mặt. Nhưng mình lúc đó bởi vì có tật giật mình, căn bản vô dụng tỷ giới cùng Ngọc Thư lâu câu thông, chỉ là tại cái kia chơi cái đuôi cười ngây ngô. Cho nên, tiến vào Ngọc Thư huyễn cảnh sau, mới cái bất nam bất nữ ngẫu nhiên hình tượng. Nhưng nhìn Lâm Phong hiện tại tên bựa này bộ dáng, lại nghĩ tới hắn bình thường cái kia một thân hắc mặt lạnh sắt tinh hình tượng. Chỉ có thể nói, có người mặc dù trên mặt nổi mang lên trên mặt nạ, nhưng kỳ thật lại tháo xuống ngụy trang. Lâm Phong nhìn xem đánh giá chính mình, một mực cười lạnh Táng Hải, khẽ cười một tiếng, giả bộ như Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, đứng dậy đập xuống hoa phục bên trên cho bụi, chắp tay nói tại hạ Lâm Bình Chi. Ngay tại Lâm Phong dự định cùng Trương Trạch tiếp tục lẫn nhau đường quanh có lúc, lại có người một người tỉnh lại. Là vị kia người cao đôi chân dài tỉ tỉ. Nàng mở mắt, mắt nhìn Lâm Phong cái kia một thân quần áo xinh đẹp, cau mày đập chặt lưỡi, thở dài. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Trương Trạch phương hướng, gặp hắn nghiêng dựa vào trên tường, lại bất nam bất nữ bộ dáng, liền nhìn nhiều mấy lần. Nhưng ngay lúc nàng muốn mở miệng đặt câu hỏi lúc, đột nhiên bên người lại vang lên một tiếng ho khan, là cái kia đại lôi la lị một tỉnh. Cái này người cao nữ hiệp lập tức đứng dậy, bước nhanh đi vào Trương Trạch bên người, dùng tay làm dấu mời, xin mời Trương Trạch nhường qua một bên. Sau đó hai tay vòng trước người, nâng ngực nhìn về phía đại lôi la lị mở miệng nói không sai, ngươi là lần này tới người trong, tố chất thứ tư tốt một cái. Trương Trạch nghe vậy, mắt tối sầm lại, biết cái này điếu nhân là ai. Lily. Trương Trạch lấy Ali chóp đôi thể, người này tuyệt đối là Lily. Lại cao hơn kích cỡ cũng không che giấu được con chó kia cậu tùy tùy khí chất. Chỉ có thể nói người càng thiếu cái gì, nằm mơ liền sẽ càng huyễn tưởng cái gì. Rất hiển nhiên, chúng ta Lily muốn nhất không phải trí tuệ cùng tiền tài, bởi vì hai thứ này nàng đã có. Nàng hiện tại muốn nhất là ngẩng đầu nhìn trăng sáng thân cao, cùng quả lớn từng đống ngạo nhân dáng người. Hiện tại mặc dù là tại trong huyễn cảnh, nhưng có liền là có. Lily cảm thụ được từ trên cánh tay truyền đến xa lạ ấm áp cùng trọng lượng, nhìn trước mắt bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao mà xa lạ phong cảnh. Nàng cảm thấy đây hết thảy đều đáng giá. Mà lại nàng chính là vì cái này tới, cái gì Ngọc Thư huyễn cảnh a, bò tháp đến 99 tầng a, căn bản không trọng yếu. Những sự tình kia giao cho lão đại đi phiền liền tốt. Lily thầm hạ quyết tâm, quyết định chờ lấy Ngọc Thư huyễn cảnh chính thức mở ra, nàng cao thấp đến một ngày tới một lần, không vì cái gì khác, chính là vì hưởng thụ nàng đây chưa thấy qua phong cảnh cùng trọng lượng. Từ trên đống cỏ bò dậy Bạch Đào khẽ nhíu mày, có chút không vui. Không phải nhằm vào tại trong phòng giam các vị, chỉ là nàng có chút bệnh thích sạch sẽ. Từ dưới đất bò dậy, nàng ngửa đầu nhìn xem Lily, cảm thụ được trước ngực nặng nề, trong lòng cũng cảm thán nói, tốt mới là cảm giác. Đang lúc Bạch Đào dự định nhảy một cái, lại càng cấp thiết thân trải nghiệm trọng lực mang tới chói buộc lúc, nàng nghe được Lily lời dạo đầu không sai, ngươi là lần này tới người trong, tố chất thứ tư tốt một cái. Bạch Đào theo bản năng nói ra, ngươi lời kịch sai là tố chất thứ nhất tốt. Không cần để ý chi tiết, dù sao đều không khác mấy. Lily tiến lên đem Bạch Đào kéo lên không giống mới, không giống mới. Thâm niên thiếu nữ văn học bắt đầu đốn nắn Lý Lý sai lầm, sau đó nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cùng Lý Lý phân tích lấy kịch bản theo kịch bản đi, ta hiện tại liền nên hỏi, nơi này là địa phương nào? Các ngươi là ai? Ta tại sao phải ở chỗ này? Lý Lý cũng vội vàng nhập ý, đáp án ngay tại trong lòng của ngươi. Trương Trạch ở một bên thấy có chút im lặng. Làm chính mình nhớ được, lại duy nhất coi là viết xong vô hạn khủng phố. Trương Trạch đã đem nó thêm chút sửa chữa thành càng phù hợp Đông Châu tu sĩ nhận biết bộ dáng, sau đó làm Ngọc Thư lâu tiền kỳ tuyên truyền thả ra. Bởi vì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nguyên nhân, Bạch Đào đã nhìn qua nguyên bản, đối với phía sau kịch bản rõ như lòng bàn tay. Trương Trạch tại nhận ra Bạch Đào sau, thở dài, sau đó ho nhẹ một tiếng cục, xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Ta à, ta gọi Lưu Phượng Tiên. Đây là Lý Lý nghĩ thổ vị dành tự xưng hô ta thanh hồ chính là. Đây là Bạch Đào áo dịu hệ. Hai người này bởi vì một chút không thể cho ai biết tiểu tâm tư, đều ẩn giấu đi chính mình thân phận chân thật, để tránh mất mặt. Mà bởi vì ba người này lẫn nhau đều không thế nào quen, lại bao ra cùng chân thực hình tượng tương phản quá lớn nguyên nhân, bọn hắn lẫn nhau cũng đều không nhận ra được. Dù sao đều không như thế không thẳng thắn, cũng đã nói xong đồng tâm hiệp lực đâu, cùng chung nan quan cũng không giống nhau. Bất quá Trương Trạch cũng không có vạch trần dự định, thứ nhất là sợ bọn họ xấu hổ, thứ hai là chính mình lần này là đỉnh hào đi lên, hắn sợ bại lộ về sau hỉ để vinh phong. Trương Trạch phủi tay hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, sau đó chỉ vào hai cái muội tử sau lưng vách tường nhìn nơi đó. Ngươi đừng nói, ngọc này sách viễn cảnh trải qua thăng cấp sau, sắc thực so trước đó thú vị nghiêm cẩn rất nhiều. Không giống lần thứ nhất đơn giản như vậy, cũng không giống lần thứ hai rộng như vậy hiện không có quy củ. Trên mặt tường xuất hiện từng hàng văn tự, là liên quan tới lần này Ngọc Thư Huyễn Cảnh nhiệm vụ cùng một chút bối cảnh giới thiệu. Tiết kiệm cá biệt không học lịch sử học cha luôn cuống đông tề trước đó, hồng hoang đằng sau, là một cái tên là mười nước loạn thế niên đại. Mười nước chiếm cứ tứ châu các nơi, lẫn nhau ở giữa chinh phạt không ngừng, lại có thế gia môn phái độc lập giang hồ, ân cửu vĩnh viễn không dừng đừng. Phương pháp tu hành nhận chi hồng hoang, tuy có tiến bộ nhưng là không nhiều. Rất nhiều tu hành đạo đồ càng là ảnh hưởng trái chiều to đến dọa người. Cho nên mười nước thời điểm, vẫn còn trúc cơ có thể xưng lão tổ, kim đan chính là lão quái, nguyên anh chính là đại năng, nửa bước hóa thần đó càng là khó lường. Thuộc về vũ khí hạt nhân cấp bậc, tất cả mọi người lẫn nhau hứa hẹn làm người tạm thời lưu một đường, đều không dẫn đầu sử dụng nửa bước hóa thần đỉnh cấp đại năng đương nhiên, những này đại có thể bọn họ cũng không muốn xuất thủ, còn sống không dễ dàng, nhiệt huyết như vậy xúc động làm gì, mọi người cứ như vậy lẫn nhau vừa ý tốt bao nhiêu, vạn nhất đánh nhau thụ thương, quản chi không phải ngay lập tức sẽ bị tất cả mọi người vây công. Bị đoạt tạo hóa cơ duyên, rơi xuống bụi bặm, thân tử đạo tiêu ở dưới bối cảnh như vậy, tiểu kim hà trấn sở thuộc lương tống là an toàn nhất, cũng là mười nước trong loạn thế trước hết nhất sụp đổ quốc gia. An toàn bởi vì địa hình tốt, chỗ trung châu lệnh nam, sông lớn quần sơn vạn hắc. Cảnh nội tu sĩ kim đan mặc dù số lượng hơi thiếu, nhưng cũng có thể cùng Lâm Quốc thành đội quân. Gìn giữ đất đai đủ để, lại không sức công phạt. Bởi vậy ở chết một ngẫu, vốn nên thành trong loạn thế kho của nhà trời, nhưng bởi vì triều đình quan to quan nhỏ tăng thêm hoàng đế lao nhi tất cả đều không đem người nguyên nhân, cảnh nội phần lớn người sống được đều không ra thế nào. Sơn dã chi dân, không bị khi người. Cho nên tại liên tiếp không ngừng thiên tai sau, lương tống các nơi đều phát sinh phản loạn. Càng có một người, tại trấn thủ hoàng thành đại có thể không coi vào đâu, đơn vị nhập biệt kinh, một kiếm phá hoàng thành, kém chút đem hoàng đế đầu hái xuống. Sau khi thất bại, lại tiêu sái rời đi. Dù chưa giết hoàng đế, nhưng lại chém quốc vận. Bởi vậy, lương tống cảnh nội từng cái môn phái cũng bắt đầu dục dịch, âm phụng dương vi, không theo biện kinh hiệu lệnh. Tòa sơn xem hổ, chấm đợi thiên thời. Càng có một ít thậm chí gia nhập tạo phản đại nghiệp, hoặc là bắt đầu cấu kết ngoại bộ thế lực. Nếu không phải mặt khác cửu quốc cũng lẫn nhau đánh cho cùng đầu chó một dạng tạm thời không rảnh, lương tống sợ không phải liền muốn diệt quốc. Tại bối cảnh này bên dưới, Trương Trạch bốn người bọn họ lần này thân phận mới rất đơn giản. Một vị kim đan lão quái tù binh. Bởi vì lương tống các nơi hiện tại liền cùng đánh chuột đất một dạng. Phản loạn thế lực nơi này đứng lên nơi đó xuống dưới, kim đan lão quái số lượng có chút không đủ dùng. Mà tiểu kim sông nơi này cùng địa phương khác so sánh thuộc về là tiểu đà tiểu nháo, cho nên đi ngang qua kim đan lão quái không có ở chỗ này dừng lại, chỉ là bắt mấy cái thằng xui xẻo sau, liền chạy địa phương khác dập lửa đi. Trương Trạch bọn hắn chính là mấy cái kia thằng xui xẻo. Bọn hắn cái này bốn cái thằng xui xẻo bị kim đan lão quái hạ pháp chú, tu vi bị áp chế trở về phàm nhân, trong vòng 3 ngày không cách nào giải chú lời nói, liền sẽ bị chuyển hóa làm khối lỗi. Mà lần này Ngọc Thư lâu nhiệm vụ cho ra nhiệm vụ đó là xuống tiếp. Sống qua 3 ngày, tìm kiếm giải chú phương pháp đám người toàn bộ sau khi xem xong, trên tường văn tự cũng rất nhanh tiêu tán. Xem hết nhiệm vụ sau, vậy khẳng định liền đến phiên khẩn trương kích thích thảo luận câu, nhưng mà không đợi có người mở miệng, còn lại 3 người tất cả đều biểu lộ phức tạp nhìn về phía Trương Trạch. Trương Trạch cũng biểu lộ phức tạp nhìn xem đám người. Bởi vì hắn hai tay lúc này bắt đầu không bị khống chế đứng lên, tại trước mắt bao người, tay phải nhéo nhéo ngực của mình, tay trái đưa về phía dưới bốn. Các ngươi nghe ta giải thích.